Chương 1453, ở giữa ngọn Thánh Sơn. Chương 1453, ở giữa ngọn Thánh Sơn. À Nghèo đang ánh mắt nhìn về phía Thánh Sơn thời điểm, liền nghe tới ỉ xạ bèn truyền thanh. Ngay sau đó, đầu này dẫn dắt đang tiến lên quang chi con đường, cứ như vậy trải rộng ra. Không có chút nào chất vấn, con đường này chính là thông hướng ỉ xạ bèn vị trí đường. Đầu này quang chi con đường, cũng không thông hướng Thánh Sơn đỉnh thần miếu, mà là tại đến Thánh Sơn giữa sườn núi, liền một cái hố lượng, ngoặt hướng hậu phương. Làm áng theo quang chi con đường, đi tới cuối cùng địa điểm thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu. Không nghĩ tới sẽ là ở trong này. Nơi này là theo Thánh Sơn trên tòa thần miếu đốn lượn xuống tới một đầu đường nhỏ, bất quá đầu này cuối con đường nhỏ là một mảnh ngăn cách vách đá. Lấy hắn huyền thuật tạo nghệ có thể rất rõ ràng cảm thấy được, mặt này vách đá là huyền thuật chế tạo ra. Sau lưng của nó là một tòa tĩnh mịch sơn động. Áng còn chưa tới gần, liền đã có thể theo ẩn tàng tại vách đá về sau trong sơn động, cảm thấy được mãnh liệt linh hồn ba động. Đã từng áng kỳ thật tới qua nơi này, lúc ấy là bệ dạ chỉ đường, lời nói nơi này có một đầu nối thẳng ở giữa ngọn Thánh Sơn đường, mà cuối con đường này thả một viên ỉ xạ bèn tồn lưu lại hồn châu. Lúc ấy áng nghèo mặc dù tìm được qua nơi này, lại bởi vì cảm thấy được nguy hiểm, cũng không có đi vào, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại mấy năm sau, còn là đến nơi này. Ở trong đầu áng tràn đầy hồi ức thời điểm, huyết thuật chế tạo vách đá đột nhiên sinh ra sóng nước gợn sóng. Một cái làn da đen trắng đan xen như bọ sữa phi trừ, theo từng vòng gợn sóng trung tâm bay ra. Phi trừ trên lưng, ngồi một cái đầu hói lao giả, râu trắng lê đất, làn da nông rộng như trùng điệp lai váy, che kín xám đen điểm lấm tấm, trên tay còn cầm một cây quả trượng. Cái này nhãn cầu tối tăm mở mịt lão giả theo trong động bay ra ngoài về sau, đứng bước ở trước mặt áng nghèo. Rất nhỏ bái, chúng ta lại gặp mặt. A Nghèo nhẹ giọng trả lời, đại tế tử, hồi lâu không thấy. Lão giả này chính là cụ dạ cụ cạ tộc đại tế tử, bệ dạ. A Nghèo cũng không nghĩ tới, sẽ ở trong này nhìn thấy bệ dạ. Bây giờ, A Tiên sinh hồn nguyên so với mới gặp lúc, càng thêm sáng tỏ tinh khiết, tựa như là một vành mặt trời. Bệ dạ ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, nhưng hắn cặp kia nhãn cầu màu xám, lại mảy may không dao động. Đây là một đôi mù mắt, nhưng cũng không đại biểu bệ dạ nhìn không thấy, tinh thần của hắn cảm giác đã vượt qua thường nhân cực hạn. A Nghèo cười cười, không nói gì thêm. Bệ dạ thì tiếp tục nói, quả nhiên, tiên sinh đối với ta nhất tộc mà nói, là biến số lớn nhất. Đem bọn hắn giao cho ngươi, cũng không có sai. Cái gọi là bọn hắn chỉ tất nhiên là lúc trước cạng từ nơi này mang đi một nhóm tia cụ dạ cụ cả tộc nhân. Bệ dạ than thở một câu về sau, liền đem đổi đề tài, tiên sinh mời đi theo ta, ỉ xạ bèn đại nhân ở bên trong xin đợi đã lâu. Bệ dạ dứt lời, mang áng nghèo đến gần trong vách đá. Áng nghèo biết nghe lời phải đi theo. Vách đá phía sau, là một đầu chật hẹp nhưng sáng tỏ dài nói, hai bên đều có tinh mỹ minh họa, thang lầu đã trải qua sửa chữa. Theo con đường này hướng đi đến xem, là thông hướng ở giữa ngọn Thánh Sơn không sai. Trên đường đi, không khí đều rất trầm mặc. Áng trước đó coi là bệ dạ biết hỏi thăm bây giờ lưu lạc tại bên ngoài cụ dạ cụ cả một cái khác chi tộc, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Lần này, ngược lại là Áng có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không hiếu kỳ bảy bạ các nàng hiện trạng sao? Bệ dạ thân hình dừng một chút, ngồi ở trên phi trư bóng lưng, cũng dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước bay. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh không lay động. Chỉ cần biết tiên sinh là biến số, như vậy tương lai như thế nào phát triển, liền nhìn vận mệnh đem bọn hắn đẩy hướng phương nào. Bệ dạ than khẽ, vô luận như thế nào hỏi thăm, ta cũng vô pháp lại vì bọn hắn phòng bị cải biến, không bằng không hỏi. Bệ dạ trong lời nói lộ ra ý tứ rất rõ ràng, đã tin tưởng áng nghèo, như vậy bấy bạ bọn hắn là tốt là xấu, hắn cũng sẽ không để ý lời tuy như thế, nhưng áng nghèo lại nhìn thấy bệ dạ bàn tay nhéo nhéo, có thể thấy được bệ dạ kỳ thật cũng muốn hỏi thăm, chẳng qua là sợ nghe tới tin tức xấu, dứt khoát coi như một lần đã điều. Bọn hắn hiện tại qua rất tốt, thành lập được một cái thôn xóm. Áng nghèo nhẹ nhàng búng tay một cái, tại bệ dạ trước mặt, liền xuất hiện một bộ huyết tượng, cụ dạ cụ cả tộc ở trong ắt trang viên kiến thiết thôn trang nhỏ, mỗi người đều vui cười, tại bọn này tiểu bất điểm bên người, còn có một chút cao lớn nhân loại, trong đó có hầu gái cũng có tráng kiện nam buộc, những nhân loại này đối mặt cụ dạ cụ cả tộc nhân cũng phi thường hiền lành, thậm chí bệ dạ nhìn thấy, một người mặc màu vàng váy phục cụ dạ cụ cả tộc tiểu nữ, tại một nhân loại trên bờ vai ca hát khiêu vũ. Bệ dạ trong miệng nói không thèm để ý, nhưng nhìn đến bức tranh này lúc, khóe miệng lại là có chút câu lên. Bất quá, rất nhanh, bệ dạ khẽ chau mày. Hắn nhìn thấy bầy bạ nãi nãi, tại một đám cụ dạ cụ cả tộc thiếu nữ dưới sự chen chúc, cười ngửa tới ngửa lui, nhưng hắn lại vẫn cứ không nhìn thấy bầy bạ ạ. Bệ dạ mặc dù không có hỏi thăm, nhưng áng chú ý tới ánh mắt của hắn. Bầy bạ cũng không ở trong này. Áng nghéo lời vừa ra khỏi miệng, bệ dạ lô thai liền dựng lên, ngươi muốn nhất giải quyết cụ dạ cụ cả nhất tộc nguồn gốc tính vấn đề, ta rất khó làm được, nhưng là bầy bạ có lẽ có thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hiện tại cũng đã là một cái vu sư học đồ. Không chỉ là bầy bạ ạ, tiểu đủ cùng rồ cỏ cũng đều đạp lên con đường này. Bệ dạ ánh mắt lóe lên một tia sáng. Trước đó căng cứng biểu lộ, vào đúng lúc này rốt cục thư giãn xuống. Hắn mang ánh mắt cảm kích, thật sâu nhìn về phía A Nghèo. Hồi lâu sau, bệ dạ mới chỉnh trọng nói, "Cảm ơn." Hắn kỳ thật còn có rất nhiều cảm tạ muốn nói, nhưng những lời kia quá phiền phức, cuối cùng chỉ ngưng kết ra cái này ngắn ngủi một câu cảm ơn. Bệ dạ lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cải biến tộc nhân rằng có ngàn năm hiện trạng, có thể hướng hắn một mực tìm không được biện pháp, thẳng đến lúc trước càng cùng bóng đen xông vào sinh hồn vườn hoa, bệ dạ mới mượn sự biến đổi này số, muốn khiêu động cái kia ngàn năm dày vò. Bây giờ mặc dù nguồn gốc tính vấn đề vẫn chưa giải quyết, nhưng bệ dạ lại chân chân thật thật nhìn thấy hy vọng. Cải biến cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong, chỉ cần có hy vọng, đây chính là đối với bệ dạ mà nói câu trả lời tốt nhất. Mặc dù tương lai khả năng không cách nào lại gặp nhau, nhưng có thể biết bọn hắn trôi qua còn tốt, vậy là được. Chí ít, ta lúc đầu lựa chọn không có sai. Vệ giả thấp giọng từ lẩm bẩm. Ang sau khi nghe được, lại là nhíu nhíu mày, thế gian sự tình không có tuyệt đối, nói không chừng sau đó không lâu, các ngươi còn là có cơ hội gặp mặt. Thí dụ như nói, ở trong ngục. Cái này nửa câu nói sau, Ang không nói ra. Nhưng chính hắn nội tâm là đoán qua, tương lai nếu quả thật mở ra mộng chi hoang dã, cụ già cụ cả tộc nhân muốn đoàn tụ, cũng không phải là không có cơ hội. Vệ giả nghe xong, chỉ cảm thấy là Ang nghèo an ủi, nhẹ giọng cười nói, chỉ mong đi. Tại chật hẹp trên hành lang đi một đoạn thời gian, con quấn quấn không biết bao nhiêu hồi vòng, Áng nghèo rốt cục nhìn thấy cuối đường. Khi thấy trong này tình cảnh lúc, Áng trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Đây là một cái to lớn nội bộ không gian, đỉnh đầu là treo ngược lại làm nguồn sáng minh ban ngày thạch đũ, mặt đất mọc đầy bánh màu lục phát sáng cỏ nhỏ, tại kỳ hoa dị thảo vờn quanh ở giữa, còn có một mảnh lấp lóe lăn tăng gợn sóng thanh tịnh hồ nước. Kỳ dị nhất chính là, tại hồ nước trung tâm, có một tòa cao ngất mà đứng vu sư tháp. Hoặc là nói, chuyên thuộc về linh hồn vu sư trấn hồn tháp. Cùng lúc trước Áng tại Vĩnh Linh Hồn Sơn cốc bên trong, nhìn thấy linh hồn chi tháp rất tương tự, đều là dùng trấn hồn thạch chỗ đúc thành, duy nhất khác biệt là nơi này cũng không có một cái linh hồn. Mặc dù không có linh hồn, nhưng nơi này lại tràn ngập linh hồn chi lực chiều sóng. Tại mắt thường chỗ không nhìn thấy năng lượng phương diện, sinh hồn vườn hoa hải tâm, hồn nguyên, ngay tại thánh sơn đỉnh, thời khắc hướng bốn phía phát tán độc thuộc về sinh hồn quy tắc linh hồn sóng chiều. Y Sa bèn đại nhân ngay tại trong tháp chờ đợi. Bệ dạ chỉ phương xa vu sư tháp, dừng bước. A nghèo gật gật đầu, một người đi vào mảnh này không gian kỳ diệu. Ở bên ngoài trên lối đi nhìn thời điểm, còn không có phát giác, nhưng đạp lên cái kia phát sáng cỏ nhỏ về sau A nghèo mới chú ý tới, nơi này có tựa hồ là dẫn hồn thảo một loại biến chủng, đi ở phía trên, linh hồn sẽ cảm thấy 10 phần an bình. Dù cho A nghèo bản thân linh hồn, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì sao động dấu hiệu, nhưng ở trong này cũng vẫn như cũ có loại thoải mái tĩnh mịch cảm giác. Không chỉ là phát sáng cỏ nhỏ rất đặc thù, những cái kia nhìn qua cổ quái hoa tươi, cũng đều riêng phần mình có được đối với linh hồn hữu ích hiệu quả. Liền ngay cả dịu dàng phát sáng nước hồ, đều là thiên nhiên chỉ toàn hồn chi thủy, có thể khu trục trong linh hồn tạp chất. A nghèo đi qua một đoạn hài lòng đường nhỏ, dọc theo một đoạn cầu gỗ, đi tới trong hồ Vu sư tháp. Khi hắn đi tới lúc, Vu sư tháp đại môn tự động mở ra. A nghèo đi vào về sau, trải qua một đoạn tất cả đều là pho tượng cùng bích họa hành lang, liền tới đến một cái đặt vào ưu nhã giai điệu trong đại sảnh. Đi tới đại sảnh về sau, A nghèo trước hết nhất chú ý tới, chính là trôi nổi ở đại sảnh phía trên hai cái cầu pha lê bên trong là lúc trước A nghèo giao cho Ỷ Xạ bèn anh linh. Trên người của bọn hắn vẫn như cũ tản ra vong linh ba động, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng không có biểu hiện ra nóng nảy một mặt, mà là yên tĩnh đợi ở trong cầu pha lê, không có nhúc nhích. Ngay sau đó, A Ngẹo liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, cầm một bản màu xám sách đọc lấy Isabel. Khi thấy A Ngẹo đến, Isabel thả ra trong tay sách, chỉ đối diện nàng vị trí, ra hiệu A Ngẹo nhập tọa. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi có thể nhanh chóng như vậy đi đến một bước này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Isabel lặng lặng quan sát A Ngẹo một hồi lâu, vừa rồi mở miệng. Ta cũng không ngờ tới, mình sẽ ở Hắc Thành bảo tấn cấp. Là bởi vì khẩu phong. Isabel ngày ấy thấy A Ngẹo tấn cấp, kỳ thật liền đã cùng kiếm bợ lì thảo luận qua. Có lẽ nguyên nhân chính là trước đó phở thả ra khấu phong. Không sai. Chuyện này bản thân cũng không cần thiết che giấu. Á nghèo dừng một chút, nếu như không phải khấu phong, ta kỳ thật sẽ còn lại tích lũy một đoạn thời gian. Chí ít sẽ không tại Hắc Thành bảo tấn cấp. Ý xa bèn trong mắt cũng hiện lên tạo hóa trêu người cảm khái. Nói trở lại, không biết Ý xa bèn đại nhân lần này tìm ta tới, là có chuyện gì? Tấu chương xong, chương 1454, mọ gì ạ cố sự chương 1454, mọ gì ạ cố sự Á nghèo đã chuẩn bị kỹ càng luân hồi nhặt dạo. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng đỉnh đầu cầu pha lê bên trong anh linh lướt tới, nhưng Ý Sa Bèn trầm ngâm một lát, nói tới sự tình lại là cùng anh linh không có quan hệ. Ý Sa Bèn giảng một cái cố sự. Cố sự này nhân vật chính là một cái tên là Mọ Dị Ạ nữ bu. Mọ Dị Ạ thân thế rất thê thảm, phụ mẫu chết sớm, đem to như vậy sản nghiệp lưu cho nàng, nàng lại bị trượng phu của mình phản bội, không chỉ có bị mưu đoạt tất cả tài sản, còn bị trượng phu mới tình nhân cho hãm hại, rơi vào đường cùng lựa chọn nhảy núi tự sát, bất quá cuối cùng nàng cũng chưa chết. Trong lúc quanh đi quẩn lại đi tới Hắc Thành Bảo, trải qua giám định, phát hiện nàng là một cái thiên phú giả. Thế là có được một cái đạo sư, linh hồn chết diễm thẻ là phi. Ý Sa Bèn nói đến chỗ này thời điểm, Áng không khỏi nhớ tới trước đó Sơn Đở tại giới thiệu Ý Sa Bèn bối cảnh thời điểm, đã từng nói, Ý Sa Bèn đạo sư là một cái gọi thẻ là phi linh hồn hệ cường đại nữ vu. Bây giờ, Ý Sa Bèn nói đến mỏ gì a đạo sư là thẻ là phi thời điểm, để Áng nghèo nhịn không được phỏng đoán nói, cái này mỏ gì ạ sẽ không phải là cùng Ý Sa Bèn là sư tỷ bội quan hệ sao? Rất nhanh, Ý Sa Bèn liền cho ra đáp án. Đúng vậy, mỏ gì ạ cùng Ý Sa Bèn không chỉ có được đồng dạng đạo sư, mà lại mỏ gì ạ còn so Ý Sa Bèn sớm nhập môn. Về sau Ý Sa Bèn bái sư thẻ lạ phịt về sau, đã tiếp cận 40 tuổi mọ gì ạ, phi thường chiếu cố lúc ấy còn chưa đủ 13 tuổi Ý Sa Bèn. Ở ngoài sáng, các nàng là sư tỷ muội, nhưng đối với Ý Sa Bèn mà nói, nàng cơ hồ là đem mọ gì ạ xem như mẹ như tỷ thân nhân đối đãi. Dù cho Ý Sa Bèn dùng tốc độ cực nhanh liền vượt qua mọ gì ạ, dẫn đầu tiến vào chính thức vũ sư, dẫn đầu trở thành chân chi. Nhưng các nàng hai người tình cảm ràng buộc, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí bởi vì mấy trăm năm ở chung càng thêm thâm hậu. Mọ gì ạ trở thành chính thức vũ sư, Ý Sa Bèn cũng giúp chiếu cố rất lớn. Về sau, thẻ là phi thực lực đạt tới bình cảnh, tại không cách nào đột phá truyền kỳ dưới tình huống, chọn rời đi Hắc Thành Bảo, đi hướng nguyên thế giới. Tại thẻ là phi rời đi không lâu sau, mọ gì ạ liền mất tích. Ý Sa Bèn trải qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng xác định, mọi gì ạ có thể là đi theo thẻ lạ phịt đạo sư cùng rời đi Nam Vực. Tại xác nhận tin tức này về sau, Isabel kỳ thật có chút khó chịu. Nhưng dù sao đây là mọi gì ạ lựa chọn, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Thời gian lại qua mấy năm, Isabel cũng đạt tới nửa bước chuyển kỳ giai đoạn, tại phát hiện chính mình rất khó đột phá thời điểm, nàng cũng lựa chọn rời đi Nam Vực, đi tìm thời cơ đột phá. Một năm kia, vừa vặn khoảng cách bây giờ ngàn năm. Chờ ta lưu tại Hắc Thành bảo tàn hồn thức tỉnh, hóa thân thành người thời điểm, đã là ngàn năm sau sự tỉnh. Isabel nói đến đây lúc ngữ khí dừng một chút, ánh mắt tránh đi A Nghèo, dù sao nàng tàn hồn có thể hóa thân thành người cũng may mắn A Nghèo luyện chế thần bí chi vật cái kia nửa cái thần bí chi linh. Ta thức tỉnh về sau, phát hiện đã là ngàn năm về sau hôm nay. Đạo sư chưa từng trở về, Mọ Dị ạ cũng không có trở về. Isabel nguyên bản còn cảm thấy, Mọ Dị ạ khả năng tại nguyên thế giới, cũng có khả năng tại cái này hiện bị diện một góc nào đó, yên lặng tu hành. Isabel thậm chí còn não bổ qua, Mọ Dị ạ thực lực hiện tại có lẽ so với nàng cao hơn, có lẽ nàng đã tìm tới linh hồn bạn lữ, có lẽ. Vô số tưởng tượng đều là hướng mỹ hảo phương diện suy nghĩ. Có thể để Isabel không nghĩ tới chính là, trước đây không lâu các nàng thanh lý hắc thành bảo vong linh lúc, Mọ Dị ạ lấy vong linh tư thái hiện thân. Theo Isabel kể rõ, A Nghèo cũng nhớ lại, lúc ấy hắn bị đẩy vào dưới mặt đất rừng thi trước, Isabel giống như đích sát tại cùng một cái áo bào đen nữ tính vong linh chiến đấu, mà lại đánh bó tay bó chân, không dám dùng sức. Không sai, cái kia vong linh chính là Mọ Dị ạ. Isabel gật đầu thừa nhận, ngay sau đó nàng dùng tay không biết đụng phải nơi nào, theo cơ quan vận động, một cái cổ quái bình đài theo mặt đất bằng phẳng dâng lên. Sở dĩ nói cái này bình đài cổ quái, là bởi vì bình đài bốn phía che kín ngọn nến. Ngọn nến thiêu đốt lúc, tản ra màu nâu xanh sương mù, những này sương mù cũng sẽ không tản đi, mà là vòng quanh bình đài chìm chìm nổi nổi. Chứ ngọn nến bên ngoài, Ang còn chứng kiến trước đó ở ngoài Vu sư tháp nhìn thấy một ít tác dụng tại linh hồn kỳ hoa dị thảo. Phi thường có quy luật xếp tại bình đài bốn phía, nhìn qua tràn ngập nghi thức cảm giác. Isabel đi đến cái này bình đài, làm nàng đi tới chính giữa bình đài thời điểm, màu nâu xanh sương mù lắc lư một cái, một bóng người liền hiện ra. Đây là một cái giàn mua nữ tính vong linh, mặc màu đen sẫm hoa mỹ bảo phục, nhắm chặt hai mắt, biểu lộ mười phần bình tĩnh, hai tay trùng điệp thả tại cái rốn vị trí, phần tay làn da cũng che kín nếp bốn. Ang có thể nhận ra, cái này vong linh hẳn là trước đó cùng Isabel đánh nhau cái kia vong linh. Nói cách khác, nàng chính là Mọ Dị ạ. Màu nâu xanh xương mù bao vây lấy Mọ Dị ạ, đồng thời chậm chậm lưu động, tựa như là một cái dùng khói xương mù chế tạo ra quan tài, đem Mọ Dị ạ định tại trong xương mù. Isabel trong mắt hiện ra đau thương, lặng im nhìn Mọ Dị ạ hồi lâu, lúc này mới quay đầu đối với A Nghèo nói, đây là một cái định hồn nghi thức, ta dùng để kiểm chế Mọ Dị ạ thể nội hỗn loạn năng lượng. Bất quá, nghi thức lực lượng cường đại hơn nữa, nhiều lắm để Mọ Dị ạ mất đi giết người nhanh bớt, muốn để nàng khôi phục, nhưng không có khả năng. Lời nói đã đến nước này, A Nghèo đã ẩn ẩn biết Isabel ý tứ. Ta lần này để ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Mọ Dị ạ khôi phục thành phổ thông linh hồn. Ta muốn biết, ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Isabel trong mắt mang tình cầu, anh linh đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nhưng còn không có cấp bách đến liên tục hai lần phát tạ nghèo mời gặp mặt tình trạng, hết thảy đều là bởi vì Mọ Dị ạ. Cái này đối với nàng mà nói, phi thường tồn tại đặc thù. Tại ngươi đem mẹn đã lộ giao cho ta thời điểm, ta đáp ứng ngươi, đem anh linh biến thành phổ thông linh hồn. Nhưng là, cái này cũng không bao hàm Mọ Dị ạ nữa bu. A Nghèo nhìn như lãnh không nói. Isabel cũng không có bất luận cái gì tức giận, rất bình tĩnh gật đầu, ta biết, làm đồng giá trao đổi, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn. À ngươi không phải là không thể trực tiếp cứu Mọ Dị ạ, nhưng nói không chừng Isabel ngược lại không nguyện ý, một số thời khắc nợ nhân tình càng khó còn. Cho nên, hắn mới nói ra cái kia lời nói, chính là chờ đợi mở ra một hợp lý điều kiện. Đạo Isabel đã biểu đạt đồng giá trao đổi ý nguyện. À nghèo lâm vào suy tư, nên đưa ra yêu cầu gì đâu. Mặc dù nói là đồng giá trao đổi, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm. Giá cả cũng không thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc, còn có rất nhiều cái khác ảnh hưởng thừa số. Liên thí dụ như lần này giao dịch, A Nghèo muốn đem Mọ Dị ạ biến thành linh hồn, sử dụng bạch quang đạn bắt nguồn từ Hắc Thành Bảo, ảnh hưởng này thừa số để hắn giao dịch lúc nhất định phải giảm xuống tiêu chuẩn. Một bên khác, Mọ Dị ạ đối với Isabel mà nói, là trong tâm linh tồn tại đặc thù, như vậy phần tình cảm này ràng buộc liền thành ảnh hưởng thừa số, này sẽ để nguyên bản nên đồng giá tiêu chuẩn, lại có thể đi lên lại để thăng một chút. Cân nhắc đến các loại nhân tố tồn tại, tuyệt đối đồng giá trao đổi, chỉ có ở trên luyện kim mới có thể xuất hiện, trong hiện thực tất nhiên sẽ xuất hiện các loại ba động. Hoặc là người, hoặc là tình, hoặc là sau đó ảnh hưởng vân vân. Bởi vì là Mọ Dị ạ, Ang cảm thấy mình xách một cái hơi cao giá trị, có lẽ Isabel cũng sẽ đáp ứng, nhưng dù sao tương lai bọn hắn sẽ cùng Hắc Thành Bảo ký kết hữu nghị, lâu dài liên hệ, dạng này tựa hồ cũng không tử tế. Ang cân nhắc hồi lâu, tuyệt đại đa số thực chất vật phẩm, ta cơ bản đều có thể làm đến. Nói cách khác, dùng ma tinh có thể giải quyết vấn đề, hắn đều có thể làm được. Ta hiện tại có hai cái giao dịch phương án, đại nhân có thể ở trong đó hai chọn một. Isabel gật gật đầu, xin lắng hay nghe. Cái thứ nhất phương án, một kiện có thể gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia. A Nghèo bây giờ như là đã trở thành vũ sư, mới quyền năng tất nhiên muốn để lên chương trình hội nghị, nhưng không có gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia, hắn cũng không dám tùy ý đi thu hoạch quyền năng. Cho nên, hắn đem cái này thả tại cái thứ nhất phương án bên trong. Nếu như ỷ xạ bèn có, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có, như vậy lại nói cái thứ hai phương án. Ỷ xạ bèn nhíu mày, loại vật này, tại ngàn năm trước còn có một chút tồn tại, giá cả cũng không tính quá đắt. Nhưng bởi vì đối với ta vô dụng, mà lại cái gọi là may mắn duy trì thời gian quá ngắn, ta cũng không có đi mua qua. Mà bây giờ lời nói, thứ này cơ bản đã tuyệt tích. Thật có lỗi, cái phương án này ta không có cách nào đạt thành. A Nghèo than khẽ, mặc dù trong lòng đã ngờ tới có thể sẽ là loại này đáp án, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Thật chẳng lẽ muốn cùng Bỉm Hạch làm trao đổi? A Nghèo lắc đầu, đem cái này bối rối tạm thời thả ở sau, tiếp tục nói, cái thứ hai phương án, ỷ Sạ Bèn đại nhân nhất định có thể thỏa mãn, liền nhìn đại nhân có nguyện ý hay không buông tay. Buông tay? Ỷ Sạ Bèn nghi hoặc nhìn A Nghèo. Hoa tức tức. A Nghèo nói khẽ ra một cái tên. Ỷ Sạ Bèn ngược lại là không nghĩ tới, A Nghèo sẽ phun ra cái tên này. Nàng nhìn từ trên xuống dưới A Nghèo, A Nghèo muốn mẹn đã lộ thời điểm, nàng còn có thể lý giải, dù sao mẹn đã lộ làm nửa vong linh tồn tại nhiều năm, đối với A Nghèo nghiên cứu luân hồi nhạc dạo có trợ giúp lớn lao. Nhưng A Nghèo muốn Hoa Tức Tức làm cái gì? Hoa Tức Tức đã không phải vong linh, cũng cùng A Nghèo không có quá sâu ràng buộc, hắn tại sao lại muốn Hoa Tức Tức đâu? Hoa Tức Tức đích xác có một chút năng lực đặc thù, thí dụ như dự báo. Nhưng loại năng lực này, so sánh với tiên đoán hệ bù sư, rõ ràng không ổn định, mà lại Hoa Tức Tức nhìn thấy hình ảnh cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Ý Sạ Bèn sở dĩ giữ lại Hoa Tức Tức, đơn thuần là nghĩ nghiên cứu đặc thù linh hồn thôi. Nhưng hắn không phải linh hồn hệ, hắn tại sao lại muốn Hoa Tức Tức? Đã không nghĩ ra, Ý Sạ Bèn dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại muốn Hoa Tức Tức? A Nghèo dừng một chút, ta cũng không phải là muốn nàng, chỉ là hy vọng ngươi có thể thả nàng tự do, vô luận nàng về sau là lựa chọn lưu tại Hắc Thành Bảo, hay là rời đi, đều có thể lấy Hoa Tức Tức tự thân lựa chọn bị quyết định. A Nghèo đích xác không có ý định như mẹn đã lộ như vậy mang đi Hoa Tức Tức, mà lại, Hoa Tức Tức một cái linh hồn, nói không chừng lưu tại Hắc Thành Bảo, lưu ở bên người của Ý Sạ Bèn tốt hơn. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, lại là bởi vì đối với Hoa Tước Tước thương hại. Hoa Tước Tước là một cái phi thường cô gái hiền lành, lúc trước Á Nghèo mới gặp nàng lúc, nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ duy trì chính mình linh hồn hồn châu, giao cho Á Nghèo, có thể thấy được chút ít. Nhưng như thế người thiện lương, lại chưa từng tao ngộ qua ưu đãi, theo sinh ra tới liền bị các loại gông xiềng bao vây, chính nàng chưa bao giờ có một lần tự do quyết định tương lai quyền lợi. Loại này ràng buộc, mãi cho đến Hoa Tước Tước tử vong lúc, thậm chí biến thành linh hồn, cũng không tiêu tán. Á Nghèo đưa ra cái này một yêu cầu, chính là đơn thuần hy vọng Hoa Tước Tước nếu như quyết định lưu tại Hắc Thành Bảo, có thể có được tự do lựa chọn ý chí. Ý Sạ Bèn sửng sốt một chút, thật sâu nhìn xem A Nghèo, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng của nàng có chút câu lên. Ngươi rõ ràng không phải một cái linh hồn hệ vũ sư, ngược lại là không nghĩ tới, đối với linh hồn thái độ, cùng ta đạo sư lý niệm rất giống nhau đâu. Tấu chương xong, chương 1455, trong hầm băng dâng lên ánh sáng chương 1455, trong hầm băng dâng lên ánh sáng A Nghèo lý do thoái thác, để Ý Sạ Bèn không khỏi nhớ tới đạo sư của mình. Thẻ lạ vịt ngoại hiệu là linh hồn chết diễm, hắn tính cách cùng ngoại hiệu cũng rất phù hợp, đối với người lãnh gốc, làm việc dữ dằn. Thế nhưng là, dạng này một cái tát phong người, đối với linh hồn lại phá lệ ôn nhu. Cho linh hồn lấy tự do, là thẻ lạ phịt thường xuyên làm sự tình. Khi còn sống bị gông xiềng ràng buộc, đã sống rất đau khổ, chí ít sau khi chết linh hồn, có thể trả bọn hắn một phần tự do. Thẻ lạ phịt thường thường đem câu nói này treo ở bên miệng, cùng hàng hôm nay nói tới, lại là có chút cùng loại. A Nghèo lẳng lặng nói, ta không biết thẻ lạ phịt đại nhân là hạng người gì, nhưng là, ta đối với linh hồn thái độ cũng không phải là quyết định bởi hắn là một cái linh hồn, mà là cái linh hồn này là ai. Ý Sạ Bèn gật gật đầu, từ điểm đó mà xem, Áng càng thêm lý tính, cùng cái nhìn của mình ngược lại là tương tự, duy tâm mà nói. Mà thẻ là phít, lại là đối với linh hồn đối xử như nhau. Chỉ ít ngươi tại một điểm nào đó bên trên, cùng ta đạo sư tương tự. Ý Sạ Bèn dừng một chút, chỉ là nhìn tại điểm này phân thượng, ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Ý Sạ Bèn vui vẻ đồng ý Áng Nghèo yêu cầu. Áng Nghèo cười cười, Ý Sạ Bèn biết chút đầu, là hắn trong dự liệu. Dù sao, ở trong cuộc giao dịch này, nếu như Hoa Tức Tức lựa chọn tiếp tục lưu lại Hắc Thành Bảo, Ý Sạ Bèn kỳ thật không tổn thất cái gì, bởi vì Ý Sạ Bèn bình thường đối với Hoa Tức Tức cũng rất bỏ mặc, theo Hoa Tức Tức có thể tùy ý tiếp xúc Nạ Tạ Xạ cũng có thể thấy được. A Nghèo cũng theo Hoa Tức Tức trong miệng biết được Ý Sạ Bèn thái độ đối với nàng, nhưng hắn còn là đưa ra yêu cầu này, chỉ là hy vọng nhiều nhất trọng cam đoan. Nhân tính chi phức tạp, rất khó một mực mà nói. Ai cũng không biết, Ý Sạ Bèn bây giờ đối đãi Hoa Tức Tức ôn nhu, là biểu còn là bên trong. Cho nên, A Nghèo xách yêu cầu này. Lại nói, hắn sử dụng luân hồi nhạc dạo tiêu hao không là cái gì, hơn nữa còn có thể nhiều thu hoạch được một vòng thí nghiệm số liệu. Hắn kỳ thật cũng không thua thiệt. Tại Ý Sạ Bèn gật đầu về sau, tiếp xuống chính là A Nghèo đồng ý thời điểm. Ý Sạ Bèn theo nghi thức trên đài đi xuống, nhìn về phía A Nghèo, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. A Nghèo nhìn về phía Mọ Dị Ạ, cầm ra luân hồi nhạc dạo, nâng lên họng súng. Nguyên bản ngủ say Mọ Dị Ạ, tựa hồ cảm ứng được ngoại giới một chút ba động, lúc đầu hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra. Hốc mắt của nàng bên trong không có tròng trắng mắt, cũng không có con người, thuần túy là một mảnh đen kịt, loại này đen, tựa như là một cái khủng bố mà thâm thúy vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, bao quát quang minh. Theo Mọ Dị Ạ mở mắt, một loại kỳ dị rung động theo trong cơ thể nàng sinh ra. Loại này rung động tại đảo loạn bao trùm nàng trên thân xương ngủ quan tài, hiển nhiên Mọ Dị Ạ cũng không tình nguyện bị nốt. A Nghèo cũng không hy vọng Mọ Dị Ạ tránh thoát, bằng thêm bọn sóng, thế là không chút do dự bóp cò súng, một đạo bạch quang tức thời theo họng súng bắn ra, thẳng tới Mọ Dị Ạ mi tâm. Mọ Dị Ạ đang phát ra một tiếng thê thảm la hét về sau, biểu lộ theo bình tĩnh trở nên dữ tợn, cuối cùng lại hướng tới bình tĩnh, đồng thời trên mặt đã ẩn ẩn xuất hiện nửa vong linh hình dạng. Isabel nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một màn này, dù cho trước đó chứng kiến mẹn đã lộ chuyển biến, nhưng lần nữa nhìn thấy luân hồi nhạc dạo tác dụng, vẫn là để nàng rất kinh ngạc. Theo nửa vong linh hình thái xuất hiện hình thức ban đầu, áng có thể rõ ràng cảm giác được, Mọ Dị Ạ hồn thể bên trong hỗn loạn năng lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Bất quá, so với lúc trước lạc, cùng về sau mẹn đã lộ, mọi gì ạ chuyển biến tốc độ muốn chậm rất nhiều. Nhưng nếu như cùng hạng trước đó dùng phổ thông vong linh đến làm so sánh, mọi gì ạ chuyển biến tốc độ lại nhanh không chỉ một bậc. Nhìn thấy cái này, hạng ánh mắt lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn có một cái phán đoán. Đợi đến mọi gì ạ triệt để biến hóa thành nửa vong linh, hạng nghèo mở thương thứ hai. Mãi cho đến thứ 6 thương mở xong, mọi gì ạ mắt nhắm lại, lại là tại hỗn loạn năng lượng điên cuồng ngã xuống bên trong, lâm vào hôn mê. Toàn bộ quá trình, hạng tốn thời gian đại khái 3 giờ. Theo cái này đến xem, mọi gì ạ là thật không bằng là cùng mẹn đã lộ chuyển hóa tốc độ nhanh. Mặc dù A nghèo đối với luân hồi nhạc dạo thí nghiệm số liệu cũng không nhiều, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hắn cơ bản đã suy đoán ra chuyển hóa tốc độ quyền quyết định ở chỗ hai cái điều kiện tiên quyết, linh hồn bản chất cùng hồn lực tổng lượng. Đặc thú linh hồn, chuyển hóa tốc độ cơ hồ có thể nói là trong trước mắt, A nghèo thậm chí có thể không ngừng nghỉ chút nào liền mở sáu thương. Nhưng phổ thông linh hồn, A nghèo mỗi nã một phát súng, liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đợi bị chuyển hóa người đạt tới nhưng nổ phát súng thứ hai trình độ. Cho nên, linh hồn bản chất quyết định chuyển hóa tốc độ, mà hồn lực tổng lượng cũng là một cái nhân tố. Lúc trước, A nghèo chuyển hóa phổ thông linh hồn lúc tốn thời gian là lấy ngày đến tính toán. Mọi gì ạ chỉ dùng 3 giờ, đã coi như là cực nhanh. Mà mọi gì ạ bản thân cũng không phải là đặc thù linh hồn, như vậy kết luận cơ bản liền đi ra, hồn lực tổng lượng nên cũng là một cái suy tính nhân tố. Mọi gì ạ tại hôn mê nửa giờ sau, liền mở mắt ra. Lúc này, trong ánh mắt của nàng không còn là một mảnh đen kịt, khôi phục thành phổ thông linh hồn bộ dáng. Cái kia lạnh lùng âm trầm biểu lộ cũng biến thành phong phú lên, nhất là làm mọi gì ạ nhìn thấy Isabel lúc, loại kia theo đáy mắt tán phát ra vui mừng, là khó mà che giấu. Nhìn xem hai cái yên lặng đối mặt người, A nghèo rất có tự mình hiểu lấy nói tạm biệt. Mọi gì ạ khôi phục thành linh hồn, Isabel khẳng định có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói, A nghèo lưu lại tất nhiên sẽ đánh nhiều các nàng. Mà lại, A nghèo cũng nhận được liên quan tới luân hồi nhạc dạo mới số liệu, hắn cũng cần một đoạn thời gian đi sửa sang. Liên quan tới anh linh sự tình, bởi vì luân hồi nhạc dạo bên trong không có đạn, cho nên chỉ có chờ lần sau sẽ bàn. A nghèo theo ở giữa ngọn thánh sơn vu sư tháp lui ra ngoài, khi hắn dọc theo thật dài hành lang đi đến ngoại giới vách đá cửa vào lúc, nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài bệ dạ đại tế tự. Tại bệ dạ đại tế tự sau lưng, Áng còn chứng kiến một đội mặc trường bào màu trắng thần quan, bọn hắn đều dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt hưng phấn nhìn xem chính mình. Tiên sinh hồi lâu không đến, không bằng đi trăm năm điện đường ngồi một chút. Bệ dạ đại tế tự nói. Làm bệ dạ đại tế tự làm ra lúc mời, phía sau hắn đám kia thần quan cũng lộ ra vẻ chờ mong, trong đó một chút thần quan, Áng nghèo nhìn xem cũng nhìn rất quen mắt, trong đó thậm chí còn có lúc trước đi theo hắn rời đi đám kia cụ dạ cụ cả tộc nhân bằng hữu cùng thân nhân. Đối với bọn hắn mà nói, vậy bệ hạ chờ một đám phiêu linh tại bên ngoài chi tộc, có lẽ sẽ là bọn hắn nhất không an tâm sự tình. Bây giờ A nghèo xuất hiện, nếu là có thể từ trong miệng hắn biết được chi tộc sự tình, dù cho không có thấy tận mắt đến, cũng là một loại an ủi. Nghĩ đến cái này, A nghèo đối với bệ dạ gật gật đầu, được. Theo trăm năm điện đường lúc rời đi, đã là mấy cái canh giờ về sau. Tại thần quan cùng phi chư kỵ sĩ dưới sự chen trúc, A nghèo đi tới tế đàn, theo tế đàn trở về bên trong thế giới. A nghèo vừa mới đi tới hắc sâm lâm, liền phát hiện một tia kỳ dị địa phương. Hắc thành bảo địa vực lâu dài đều là mây đen trầm thấp, điện xà ở trong đó man múa. Nhưng A nghèo lần này trở về, lại phát hiện một tia hơi mang. Bầu trời mây đen vẫn như cũ, bất quá so với ngày xưa thưa thớt rất nhiều, điện xà biến mất không thấy gì nữa. Dưới loại tình huống này, một đạo hơi mang xuyên tấu mây đen mỏng manh chỗ, vẩy xuống xuống tới. Mặc dù sáng ngời vẫn như cũ rất ảm đạm, so với thế giới bên ngoài khói mù này còn muốn lũ ám, nhưng loại này sáng tỏ trình độ, tại lâu dài bị bóng tối bao trùm hắc thành bảo bên trong, lại vô cùng ít ỏi thấy. Lần này vong linh biến cố, để hắc thành bảo có thoát thai hoán cốt khả năng. A nghèo nhìn xem cái kia mịt mờ hơi mang, đại khái, đây chính là hiệu quả. A nghèo một bên vẫn suy đoán, một bên hướng vong linh hội tụ địa phương đi đến. Tốn hơn nửa ngày, A nghèo lần nữa góp đủ 6 quả bạch quang đạn. Kinh lịch nhiều lần như vậy tiêu vong cùng trục xuất, hắc thành bảo vong linh rõ ràng trở nên thưa thớt một chút, tại đến tọa độ không gian trên đoạn đường này, A nghèo gặp được vong linh không đủ trăm con. Bất quá cũng giới hạn trong hắc thành bảo nhà này kiến trúc phụ cận, tại càng xa xôi hắc sâm lâm, cùng hắc thành bảo phía dưới rừng thi, vẫn tồn tại như cũ đại lượng vong linh. Trở lại hồn vực về sau, A nghèo đang chuẩn bị đi về sửa sang một chút luân hồi nhạc dạo thí nghiệm ghi chép, bất quá khi hắn xuyên qua thật dài hành lang, đến ở tạm lúc, vừa hay nhìn thấy cửa bị đẩy ra, sẵn đỡ từ bên trong đi ra. Đạo sư, người tới thật đúng lúc, trước đó ta đã cùng gỡ dạ thông qua tin tức, nàng cùng phệ lỉn xì ạ đã theo hầm băng đi ra. Sơn đờ bây giờ, đang định đi hầm băng một chuyến. A nghèo nghe tới tin tức này về sau, nhãn tình sáng lên. Hắn đến hắc thành bảo nguyên nhân, một là vì đối với bộ tạ thực hiện lời hứa, thứ hai chính là vì thấy gỡ dạ. Biết được gỡ dạ đã đi ra về sau, A nghèo liền quyết định đi theo ảng cùng một chỗ tiến về hầm băng. Tiến về hầm băng lộ tuyến, A nghèo phi thường quen thuộc, lúc trước hắn cùng bóng đen tại hầm băng đợi thời gian rất dài, bao quát luyện kim đều là tại hầm băng luyện chế. Một đường theo hồn vực hướng xuống, trải qua tầng hầm ba chủ hồn chi địa, phu bốn tầng trùng xảo, rốt cục đến hầm băng. Còn không có chính thức bước vào hầm băng, A nghèo liền chú ý đến, kệ bên này tụ tập rất nhiều hắc thành bảo học đồ, A nghèo thậm chí nhìn thấy nạ tạ xạ cũng ở nơi đây. Thấy A nghèo không hiểu, Sơn Đờ nói, người đi sinh hồn bốn hoa, lại là không biết, trước đó hắc thành bảo xuất hiện một lần dị tượng. Trước đây không lâu, một vệt ánh sáng nguyên giống như là dơ cao thiên chi mâu, đột phá không gian ràng buộc, từ dưới đất dâng lên, thẳng phạt trong mây. Đạo ánh sáng này chui vào trong tầng mây, tựa như là đảo loạn một hồ nước. Ngày xưa tại áp lực thấp trong mây đen xuyên qua địa xà, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả vậy không biết có bao nhiêu nồng hậu dày đặc mây đen, cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Mà ánh sáng này chi dị tượng nơi phát ra chính là bắt nguồn từ hầm băng, cho nên mới có hiếu kỳ học đồ đến kể bên này tụ tập. Làm sơn đờ giảng thuật xong, A Nghèo cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó trở lại hắc thành bảo về sau cảm thấy mây đen mỏng manh có hơi mang vẩy xuống, bây giờ xem ra hẳn là lần này dị tượng duyên cớ. Đến nỗi cái kia xuyên thấu mây đen vẩy xuống hơi mang, đến cùng là ánh nắng còn là cái kia chui vào tầng mây một sáng, cái này lại là có chút khó nói. Xem ra vợ dạ cùng phệ lìn si ạ chuẩn bị thịnh yến cũng đã thành hình. Sơn đờ nhìn về phía cách đó không xa hầm băng cửa vào, đi thôi, vào xem. Tấu chương xong, chương 1456, vận mệnh vô thường chương 1456, vận mệnh vô thường. Sơn đờ cùng A Nghèo đi về phía trước, trên đường đi học đồ nhau nhau tránh ra nói. Làm A Nghèo đi tới hầm băng cửa vào lúc, lông mày của hắn hơi nhíu. Cái khác học đồ đều vây quanh ở hầm băng cửa hàng, lại không người dám tiến vào, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là sợ làm tức giận gợn dạ cùng vệ lìn xì ạ, mà là một cỗ trong suốt đến cực điểm năng lượng tại phía trước trong thông đạo không ngừng mở mịt tràn ngập. Đạo này năng lượng cường độ phi thường đáng sợ, học đồ đi vào rất dễ dàng liền sẽ bị thương tổn. Hầm băng cái kia thuần trắng trên mặt đất đã thấy đỏ thắm giọt máu, có thể thấy được trước đó đã có học đồ xông vào, kết quả đụng phải trọng thương, có vết xe đổ, chúng học đồ tự nhiên không dám tùy ý tiến vào trong đó. Sơn Đở cũng chú ý tới cái kia cỗ không ngừng phát tán năng lượng, bất quá hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đạp đi vào, Á Nghèo cũng theo sát phía sau. Đạo này năng lượng mặc dù bành trướng, nhưng đối với Á Nghèo mà nói, hắn còn không có trở thành chính thức vu sư trước đó, dựa vào nhục thân cường độ liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, càng không nói đến bây giờ hắn đã là chính thức vu sư, có thể tùy tiện tìm kiếm được năng lượng này ra điểm, kích thích đến một bên, mà tự thân không bị hao tổn tổn thương. Sơn Đở một đường đi lên phía trước, Á Nghèo thì theo sau lưng cảm giác chung quanh cái kia trong suốt năng lượng. Cố năng lượng này mặc dù có thể với thân thể người tạo thành tổn thương, nhưng cẩn thận đi cảm giác về sau, Áng phát hiện cố năng lượng này bên trong có được phi thường nồng độ cao quang minh tính chất, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thể ô uế cùng hắc ám. Áng nghèo nhớ kỹ trước đó hắn từng nghe nói qua, gợ dạ cùng phệ lỉn xì ạ sở dĩ sẽ đến hắc thành bảo, kỳ thật cũng là vì trợ giúp hắc thành bảo cải biến, mà các nàng tại hầm băng bế quan, chính là tại nghiên cứu một loại có thể triệt để loại trừ hắc thành bảo vong linh khí tức thịnh yến. Nếu như cái này thịnh yến chỉ là tràn ngập ở trong đường hầm loại này năng lượng, Áng cảm thấy thật là có khả năng làm được. Tại Áng suy nghĩ thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập trong hầm băng. Hầm băng nhiệt độ cực hạn, thuần trắng thông đạo càng đi vào trong, càng có thể cảm giác được chợt hạ xuống nhiệt độ, đến càng sâu xa lúc, con đường bên trong phiêu tán nồng đậm xương hàn mật khí, con đường hai bên vách tường cũng đã kết băng. Sơn Đở đột nhiên đứng vững, A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía trước đi, mới phát hiện phía trước có một đầu song lối rẽ. Sơn Đở nhắm mắt lại tại cảm giác, tựa hồ tại xác định đi đâu đầu nói. Rất nhanh, Sơn Đở liền mở mắt ra, hướng bên trái con đường đi đến. A Nghèo nhìn xem Sơn Đở lựa chọn, biểu lộ hơi có chút cổ quái, nhắc tới cũng khéo. Lúc trước Áng cùng bóng đen kỳ thật cũng đã gặp qua đầu này song đường rẽ, bọn hắn cuối cùng lựa chọn cũng là bên trái. Một lần nữa đi trở về con đường này, Áng trong lòng có loại vi diệu cảm giác. Hắn có loại dự cảm, nói không chừng gờ dạ cùng phệ lìn xì ả nghiên cứu chế tạo thịnh yến địa phương, ngay tại lúc trước hắn cùng bóng đen nghỉ ngơi địa phương. Sở dĩ sẽ có loại suy nghĩ này, là bởi vì bọn hắn lúc ấy nghỉ ngơi địa phương là ma tài dự trữ bên ngoài mặt. Gờ dạ cùng phệ lìn xì ả muốn trợ giúp hát thành bảo nghiên cứu loại trừ vong linh khí tức chi pháp, khẳng định không có khả năng dùng tài liệu của mình, đoán chừng dùng còn là hầm băng bản thân chỗ dự trữ vật liệu. Như vậy lựa chọn cái chỗ kia tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Quả nhiên, Lam Áng cùng Sơn Đở đi đến hành lang chỗ sâu, Áng ẩn ẩn nhìn thấy lúc trước hắn cùng bóng đen nghỉ ngơi chi địa, cái kia phiến rõ ràng so chung quanh rộng rãi giữa đất trống, chính đứng sừng sững lấy mấy thân ảnh. Mà lại, đến nơi này về sau, cái kia cỗ trong suốt năng lượng đã nồng đậm đến cực hạn. Phổ thông học đồ nếu là đến nơi này, đã không phải là thụ thương trình độ, có cực lớn có thể sẽ gặp được chí mạng tổn thương. Năng lượng mật độ quá lớn, quả thực đến vô cùng bất nhập tình trạng, dù cho phổ thông chính thức vu sư đều cần hơi tính toán một chút năng lượng này ra điểm, mới có thể tiếp tục tiến lên. Sơn Đở cùng Áng hiển nhiên chính là không phổ thông chính thức vũ sư. Sơn Đở nửa đường chưa từng dừng lại qua, trung quanh năng lượng cũng không có xâm nhập hắn nửa phần. Áng Nghèo cũng là như thế, bất quá Áng Nghèo cũng không phải tính toán kinh người, hắn cũng có tính toán sai lầm thời điểm, bất quá hắn nhục thân cường hành, cũng không chút nào thụ năng lượng ảnh hưởng. Khi bọn hắn đi tới mảnh đất trống này, hoặc là nói, quảng trường nhỏ địa phương lúc, Áng Nghèo lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái bị sương khói mông lung chỗ lượn lờ kỳ dị quang cầu. Cái này quang cầu ước chừng có một người lớn nhỏ, lóe ra sáng tối chập chờn ánh sáng, trong hầm băng cái kia tỏ khắp năng lượng. Tất cả đều là theo cái này trong quang cầu tiêu tán đi ra. Mà tại quang cầu phụ cận, A Nghèo rốt cục nhìn thấy hồi lâu không thấy gợn dạ cùng vẽ liền xì ạ. Gợn dạ đứng tại quang cầu phía dưới, sáng tối chập chờn ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt của nàng, có một loại góc cạnh rõ ràng khí khái hào hùng. Dù cho nàng bây giờ chiếm cứ bộ thân thể này, nhưng thật ra là phi thường mềm mại đáng yêu thiếu nữ. Vẽ liền xì ạ thì đứng tại gợn dạ phía sau cách đó không xa, mặc một thân tối tăm váy dài, váy có chút hiện tím, phía trên có nhỏ vụn như hạt cắt điểm sáng lấp lóe, tựa như là minh tĩnh chi dạ chập chờn tinh quang. Vẽ liền xì ạ khuôn mặt trầm tĩnh, bên người có hai con màu sắc khác nhau hồ điệp bay múa, cả người nhìn qua có một loại cao lĩnh chi hoa xa cách cảm giác. Tại gợn dạ cùng phệ lìn si ạ đối diện thì là ỷ xạ bờ lạ cùng kìm bờ lì phu nhân. Lam Áng cùng Sơn Đở đi tới trên quảng trường lúc, đám người tất cả đều nhìn lại, trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt đều đặt ở trên người A Nghèo. A Nghèo tấn cấp sự tình trước đó Sơn Đở đã thông qua đưa tin nói cho gợn dạ, dù cho đã có tâm lý chuẩn bị, gợn dạ cùng phệ lìn si ạ nhìn thấy A Nghèo lúc cũng vẫn như cũng cảm giác được rất khiếp sợ. Gợn dạ bởi vì đối với A Nghèo đã tiến hành lúc đầu đầu tư, mà lại nàng cho tới bây giờ đều rất xem trọng A Nghèo, cho nên nhìn thấy A Ngẹo tấn cấp, tiếp nhận trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng Phế Lìn Xì A lại không giống, nàng đối với A Ngẹo hiểu rõ cơ bản chỉ hợp với mặt ngoài, mặc dù biết A Ngẹo luyện kim thực lực không tệ, nhưng chưa bao giờ đem A Ngẹo bản thân tiềm lực để bạt đến tương ứng độ cao. Bây giờ biết được A Ngẹo tấn cấp, nhất là Phế Lìn Xì A ở trên người A Ngẹo cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác lúc, chỉ cảm thấy hoang đường. A Ngẹo tấn cấp không nói đến, vừa mới tấn cấp liền đạt tới có thể uy hiếp được chính mình trình độ, đây quả thực là mới ra uống say biên kịch, viết ra không có chút nào logic hoang đường kịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ra hoang đường kịch còn trình diễn ngay tại Phệ Lìn Xì A ngay dưới mắt. Kỳ Bơ Lì cùng Ý Sạ Bơ Lạ cũng đem ánh mắt thả ở trên người A Ngẹo. Kỳ Bơ Lì mang thưởng thức, Ý Sạ Bơ Lạ thì liếc mắt nhìn liền yên lặng thu hồi, đồng thời vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Kỳ Bơ Lì hướng về phía gần dạ cùng Phệ Lìn Xì A cười nhạt một tiếng, đối với trận này thịnh yến chúng ta cũng biết không sai biệt lắm, đã sơn đỡ đến như vậy, thời gian kế tiếp giao cho các ngươi. Gần dạ đối với Kỳ Bơ Lì gật gật đầu. Thịnh yến kết quả mặc kệ có thể thành công hay không, cũng cảm ơn hai vị đối với Hắc Thành Bảo Chi Viện. Kỳ Bơ Lì dứt lời, liền cùng Ý Sạ bèn quay người rời đi. Khi đi ngang qua A Ngẹo lúc, Kỳ Bơ Lì hơi gật đầu, lần nữa chúc mừng, nhanh như vậy liền có thể ổn định ma tuyển, ta không bằng ngươi. A Ngẹo về lấy mỉm cười. Kỳ Bơ Lì đối với A Ngẹo trừng mắt nhìn, đừng quên, chúng ta trước đó luyện kim giao lưu còn chưa kết thúc, ta thế nhưng là trở rất vất vả. Kỳ Bơ Lì sau khi nói xong, liền dẫn Ý Sạ Bơ Lạ rời đi. Ý Sạ Bơ Lạ từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, bởi vì rừng thi biến cố, nàng bản thân bị trọng thương, thực lực cự hạng, đối mặt A Ngẹo đã không có trên thực lực lực lượng, cùng hắn luôn ngữ lên xung đột, không bằng trước thời hạn cáo tử. Đợi đến Kỳ Bơ Lì cùng Ý Sạ Bơ Lạ rời đi về sau, A Ngẹo cùng Sơn Đở liền đi ra phía trước. Gỡ ra nhìn từ trên xuống dưới A Ngẹo, cuối cùng thật sâu thở ra một hơi, ngươi tốc độ phát triển thật vượt quá dự liệu của ta. A Ngẹo, có đôi khi luôn có loại bị vận mệnh đẩy đi lên phía trước cảm giác, ta bất quá là nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con, chính ta có khi cũng đối một giây sau phát triển cảm thấy kinh ngạc. Gỡ ra từ chối cho ý kiến gật đầu, đích xác, vận mệnh biến ảo vô thường, luôn luôn sẽ để cho người trở tay không kịp. Ta cũng không nghĩ tới, làm ta xuất quan thời điểm, sẽ nghe tới khiếp sợ như vậy tin tức lớn. Đây cũng là vì cái gì? Hiện thực kinh lịch thường thường so trên sân khấu diễn viên càng thêm hy kịch. Dừng một chút, gỡ dạ cười cười, đúng rồi, ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là không tin số mệnh vận. Ta hiện tại cũng không tin. A Ngẹo nhíu nhíu mày. Sau một lúc lâu, một tấm băng chế bàn dài xuất hiện ở trên quảng trường nhỏ, cái kia lượn lờ sương khói mông lung quang cầu vừa lúc tại bàn dài trên không, mà bàn dài hai bên lại là căn nhà bánh kẹo cùng huyễn ma đảo các hai vị vũ sư. Bây giờ, A Ngẹo cũng tấn cấp, huyễn ma các hạ chọn lựa học sinh ánh mắt, chợt chợt, quả thực là độc ác. Lần sau ta thu đồ thời điểm, không bằng mời huyễn ma các hạ xuống đây kiểm định một chút. Gỡ dạ cười trêu chọc một câu. Bất quá đối mặt gỡ dạ trêu chọc, Sơn Đở mặt không biểu tình, cũng không tiếp lời. Ai, vẫn là như cũ. Gỡ dạ quay đầu nhìn về phía A Ngẹo, thấp giọng cô, ngươi về sau cũng đừng học đạo sư của ngươi. A Ngẹo cười cười, cũng không có nhận lời nói gỡ dạ. Gỡ dạ ở trong lòng xì một tiếng, âm thầm cảm khái, cái này hai sư đồ, quả nhiên là một đường từ người. Đúng rồi, mặc dù trước đó liền nghe nói ngươi tấn cấp, nhưng ngươi vì cái gì lựa chọn lúc này tại Hắc Thành Bảo tấn cấp? Gỡ dạ tò mò hỏi. A Ngẹo cũng không kiêng kỵ, đem phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Gỡ dạ cùng Phệ Lìn Xì ạ sau khi nghe xong, mày nhăn lại, không nghĩ tới trong này thế mà vẫn tồn tại một cái nhân vật thần bí, Phở Hồ. Hư hư thực thực siêu việt truyền kỳ cường đại tồn tại. Gỡ dạ vốn còn nghĩ tiếp tục cái đề tài này, cũng bởi vì Phở Hồ quan hệ, mà tạm nghỉ. Phở Hồ ngay tại Hắc Thành Bảo, các nàng ở sau lưng thảo luận một cái hư hư thực thực truyền kỳ phía trên vũ sư, cái này hiển nhiên không phải một cái đúng thời cơ. Không nói Phở Hồ, vẻn vẹn đối với Áng tấn cấp sự tình, gỡ dạ nội tâm là vui vẻ. Dù sao theo Áng Nghèo bước vào chính thức vũ sư một khắc này, tại Tô bị chủ động muốn cùng Áng Nghèo lúc rời đi, nàng liền cùng Áng có khắc sâu ràng buộc. Loại này ràng buộc cũng là gỡ dạ đối với Áng Nghèo đầu tư, cho nên nàng không có khả năng nóng trông Áng Nghèo không tốt. Gỡ dạ lại hỏi thăm một chút tấn cấp chi tiết, cũng rốt cuộc minh bạch Áng Nghèo vì sao trước đó sẽ nói ra vận mệnh chờ lời nói, bởi vì đích xác có một loại vận mệnh vô thường ảo giác. Gỡ dạ than thở vài câu, rốt cục đem chủ đề theo Áng tấn cấp bên trên lướt qua, trở về đến chính đề. Tấu chương xong, chương 1457, lần nữa nhập tiếp chương 1457. Lần nữa nhập tiếp gỡ dạ trước trò chuyện lên chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Lúc trước, gỡ dạ tại Huyễn Ma đảo sáng tạo pháp về sau, liền tạm thời lưu tại Dã Man hang động. Dù cho Sơn Đở đi bực sâu, A Ngẹo về Cửu Thổ đại lục, gỡ dạ cũng không hề rời đi. Thẳng đến, Hắc Thành Bảo phái học đồ đến Huyễn Ma đảo tìm kiếm gỡ dạ. Cái kia học đồ mặc dù là Hắc Thành Bảo phái tới, nhưng chuẩn xác mà nói, là Phệ Lìn Xì A để người đến. Hắc Thành Bảo phát sinh vong linh chỉ biến, ỷ xạ bợ là trước hết nhất mời tới người, chính là Phệ Lìn Xì A. Bởi vì lúc trước Phệ Lìn Xì A cùng gỡ dạ ở tạm Hắc Thành Bảo, thiếu ỷ xạ bợ là một cái tỉnh. Thế là Phệ Lìn Xì ạ ứng ước mà đến, cũng đáp ứng nghĩ biện pháp giải quyết Hắc Thành Bảo vong linh hỏa lớn. Bất quá Phệ Lìn Xì ạ chính mình một người, có thể làm sự tình cũng không nhiều, thế là liền nghĩ đến Gơ Dạ, đem Gơ Dạ theo Huyễn Ma đảo gọi tới Hắc Thành Bảo. Lấy bọn hắn năng lực, giết chết một hai cái vong linh không tính khó, nhưng là muốn trừ tận gốc nhưng không dễ dàng. Hắc Thành Bảo trước mắt cần nhất chính là như thế nào theo trên nguồn gốc cải biến. Gơ Dạ cùng Phệ Lìn Xì ạ ở trong Hắc Thành Bảo thương lượng tiếp cận thời gian nửa năm, cuối cùng xác định một cái phương án, chính là Tịnh Thế Chi Thịnh Yến. Bây giờ Hắc Thành Bảo, bởi vì ngàn năm qua trầm tích, vong linh oán khí đã theo năng lượng phương diện xâm nhập vào phương diện vật chất, bao quát vùng đất này, cũng bị nhiều năm như vậy oán niệm ngừng dần, trở nên độ phì của đất cằn cỗi, liền cây cối cũng triệt để khô héo. Đại địa cải biến, bởi vì một chuỗi dài dây xích hiệu ứng cũng ảnh hưởng thời tiết, lúc đầu trong suốt trời cũng bị mây đen bao trùm. Khí hậu, thổ địa, hoàn cảnh đa trọng biến hóa, tăng thêm đại lượng thi thể mang đến yếu ớt hoàn khí, để trong này trở thành một cái thiên nhiên âm địa, vong linh trung ái nơi trốn. Dù cho không phải chết bởi hắc thành bảo vong linh, cũng bị nơi này thiên nhiên hoàn cảnh hấp dẫn, dần dần tụ đến. Lâu dài tích lũy lại đến, nơi này vong linh số lượng đã vượt quá tưởng tượng. Nếu là ngày trước lời nói, những vong linh này đối với hắc thành bảo mà nói, khả năng xem như một loại tấm bình phong thiên nhiên, có thể chấn nhiếp ngoại lai đạo trích, để hắc thành bảo không đến mức bị rình mò. Nhưng bây giờ ỷ xạ bèn cùng tìm bờ ly trước sau trở về, lại là không cần tầng này vong linh làm bình chướng. Như vậy không ngại cải biến. Tình thế thịnh yến chính là vì này mà chuẩn bị, nó không phải nói muốn tiêu diệt vong linh, mà là muốn cải biến hắc thành bảo khí tràng. Để trong này không còn trở thành âm linh nơi hội tụ, cái này kỳ thật cũng coi là theo trên nguồn gốc tới làm cải biến. Gỡ dạ chỉ vào trôi nổi ở giữa không trung cái kia mông lung quan cầu, đây chính là tịnh thế chi thịnh yến. A Ngư Hiếu Kỳ đánh giá cái kia bị sương mù bao phủ quan cầu, nói thật, hắn một chút cũng nhìn không ra yến hội cảm giác. Gỡ dạ tựa hồ nhìn ra A Ngư nghi hoặc, cười nói, ngươi cho rằng mỹ thực vu sư nấu nướng đồ ăn, liền nhất định là cho nhân loại ăn sao? Nhân loại chỉ là mỹ thực vu sư đông đảo trong thực khách một cái, thậm chí có thể nói là tầm thường nhất một cái. Mỹ thực vu sư chế tác đồ ăn, không chỉ có thể cho nhân loại, cũng có thể cho cái khác sinh vật, bao quát nguyên tố sinh mệnh, thậm chí không phải sinh vật cũng được, thí dụ như cho phiến đại lục này, cho phương thế giới này, thậm chí cho vũ trụ ngôi sao cho ăn, đều tính tại mỹ thực vu sư phạm chủ. Mà cái gọi là cho ăn, cũng không đơn thuần là dùng miệng đến ăn cái này một cái con đường. Gỡ dạ cùng phệ lìn xỉ ạ cộng đồng hoàn thành tịnh thế chi thịnh yến, kỳ thật chính là cho phương này bị âm trầm đoán nghiệm nhuộm dần thổ địa uy ăn cho mảnh này trầm ngưng tại u lãnh khí tức không gian uy ăn lấy đạt tới xua tan, tịnh hóa mặt trái năng lượng, cải biến phương này địa vực khí tràng kết quả. Ang sau khi nghe xong, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn trước kia đối với mỹ thực vu sư lý giải còn là quá phiến diện, thậm chí tổng đem mỹ thực vu sư chế tác mỹ thực cùng dược tề học chế tác dược tề làm so sánh. Nhưng mà mỹ thực vu sư cách cục kỳ thật cũng không thể so cái khác bất luận cái gì khác hệ đi tới nhỏ. Gỡ ra đại nhân, vậy bây giờ xem ra tịnh thế chi thịnh yến hẳn là thành công rồi. Ang cảm thụ được trong không khí cái kia nồng đậm đến cực hạn quang minh năng lượng, hướng gỡ ra hỏi, ngươi bây giờ đã là chính thức vu sư, lại đối với ta dùng kính sưng, vậy nhưng lộn xộn, về sau ngươi trực tiếp gọi tên ta là đủ. Gỡ ra không có ngay lập tức trả lời, mà là trước ốn nắn Ang nghẹo sưng hô. Sau đó mới nói, đến nỗi thành công hay không, cái này liền rất khó nói. Gỡ dạ nhún nhún vai, chí ít chúng ta hết sức, có thể hay không đối với hắc thành bảo làm ra cải biến, vậy cũng chỉ có đến lúc đó thử một chút lại nói. Dứt lời, gỡ dạ cầm ra một cái ăn đĩa, lại lấy ra một loại tạo hình phi thường kỳ lạ loại thìa kim loại chế khí. Tạm thời xưng là chén bát, gỡ dạ dùng chén bát nhẹ nhàng một múc. Cái kia tràn ngập khủng bố năng lượng quang cầu, tựa như là một cái viên thuốc, bị chụp tại ăn trong đĩa. Phế Lìn Xì ạ thấy thế, không chút do dự cầm ra một bức tượng kỳ dị ám văn cái nắp, một tay lấy cái kia mông lung quang cầu cho chế trụ. Chỉ nghe được cái nắp bên trong truyền đến một trận lốt bốt tiếng vang, đồng thời tại cái nắp cùng ăn đĩa trong khe hở bắt đầu toát ra đại lượng màu xám sương mù. Qua một hồi lâu, động tĩnh mới chậm rãi biến mất. Phế Lìn Xì ạ đem bình tĩnh trở lại tịnh thế thịnh yến thu vào lưu vong không gian. Theo quang cầu biến mất, trong không khí cái kia mãnh liệt năng lượng cũng rốt cục chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản tính toán của chúng ta là trực tiếp đem tịnh thế thịnh yến dung nhập mảnh không gian này, bất quá dạng này tỷ lệ thành công cũng không cao. Gỡ dạ dừng một chút, lúc trước nghe Kimberly phu nhân nói, ngươi bắt được thai họa hắc thành bảo luận nguyên, bây giờ lại tại sử dụng luân hồi nhạc dạo thanh lý vong linh, cho nên chúng ta liền nghĩ, đợi đến vong linh tiêu diệt không sai biệt lắm thời điểm, lại mở ra cuộc thịnh yến này, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Như thế như vậy, xác suất thành công đích xác sẽ thật lớn tăng lên. Ang có thể tưởng tượng đến, nếu như mở ra thịnh yến về sau đồng thời thành công, có lẽ hắc thành bảo thật đúng là sẽ hoàn toàn biến dạng. Không nói chim hót hoa nở, ánh nắng ấm áp, chí ít hoàn cảnh tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy ác liệt. Ang nghẹo ngược lại là rất chờ mong, có thể nhìn thấy ngày đó. Đợi đến gỡ dạ nói xong kinh nghiệm của nàng, lại tán gẫu qua tịnh thế thịnh yến về sau, chủ đề rốt cục chuyển tới Sơn Đở cùng Ang nghẹo trên thân. Sơn Đở tới gặp gỡ dạ, mục đích minh xác, tự nhiên là bởi vì lúc trước trao đổi qua sự tình, đi điểm giới tìm về gỡ dạ nhục thân. Bất quá, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại cũng không cần nói chuyện nhiều. Như vậy còn lại, chính là Ang nghẹo sự tình. Ang cẩn thận từng ly từng tí xua tan trong không khí lưu lại năng lượng, sau đó đem tổ bì lấy ra ngoài, để lên bàn. Gỡ dạ ánh mắt nháy mắt liền bị tổ bì hấp dẫn. Tổ bì yên tĩnh nằm tại mềm mại trên giường nhỏ, ngực bình thường phập phồng, nhìn qua giống như là ngủ. Bất quá, gỡ dạ làm tổ bì người sáng tạo, nàng đối với tổ bì hiểu rõ phi thường khắc sâu, chỉ là có chút một cảm giác, liền phát hiện không đúng. Gỡ dạ bưng lấy tổ bì, trên ngón tay có ánh sáng điểm rơi xuống, làm những điểm sáng này dung nhập tổ bì thể nội lúc, tổ bì trên thân bắt đầu tràn ngập lên đại lượng hắc khí. Hắc khí chỉ tồn tại vài giây đồng hồ, liền biến mất không thấy. Bất quá, gỡ dạ biểu lộ lại là kinh ngạc không thôi, đồng thời lâm vào thật sâu trầm tư. Không biết qua bao lâu, gỡ dạ mới từ trong suy tư lấy lại tinh thần. A không kịp chờ đợi mà hỏi, tổ bì tình huống bây giờ như thế nào, là nhập kiếp sao? Gỡ dạ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá A nghèo, một hồi lâu mới than thở nói, ta trước đó từng nói qua, có lẽ là ta quá mức cương triều, tổ bì cùng ta nhiều năm, cũng chưa từng có cải biến. Cho nên, khi nó quyết định muốn đi theo ngươi lúc, ta thả nó đi, chính là hy vọng ngươi có thể để cho nó có thay đổi, hoặc là nói, có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Hiệu quả thật là siêu quần bật tụy, lần trước nhìn thấy tổ bì lúc, nó không chỉ có nhập kiếp, ứng kiếp hơn nữa còn bình yên vượt qua, hóa giải nổi giận chi tình tự. Bây giờ tình huống, cùng ngươi suy đoán, đích thật là nhập kiếp. Gỡ ra đích thật là hy vọng Tô Bỉ có thể trưởng thành, dù sao đây là nàng sử dụng sáng sinh thuật duy nhất sáng tạo ra dị vật. Thế nhưng là, loại này tốc độ phát triển đã vượt qua tưởng tượng của nàng a. Mới vượt qua giận chi kiếp không lâu, lập tức lại tiến vào kiếp, đây là ngồi liên hoàn xe cắp treo sao? Tô Bỉ rời đi bạ bị phòng ăn mới thời gian mấy năm, liền tiến vào hai lần cướp. Gỡ ra trong mắt không khỏi sinh ra hiếu kỳ, ngươi đến cùng đã làm những gì? Tô Bỉ vì cái gì nhanh như vậy, lại lần nữa nhập kiếp? Hắn làm cái gì? A ngẩn thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chỉ có điều, Tô Bỉ ăn một vật. Ăn thứ nào đó? Là nguyên liệu nấu ăn. Nhắc đến ăn, gỡ ra chú ý điểm nháy mắt liền cất cao. Ừm. A nghèo gật gật đầu, ổ lỗ xúc tu cua. Ổ lỗ xúc tu cua. Gỡ ra là một cái mỹ thực hệ vũ sư, đối với ổ lỗ xúc tu cua tự nhiên không xa lạ gì. Đây là một loại sau lưng mọc lên hải quỷ kỳ dị loại cua, là tại vực sâu bị một cái tên là ổ lỗ vũ sư phát hiện, cho nên mới được mệnh danh là ổ lỗ xúc tu cua. Ổ lỗ xúc tu cua cũng đích thật là một loại nguyên liệu nấu ăn, bất quá lấy gỡ ra một cái mỹ thực vũ sư quan điểm, ổ lỗ xúc tu cua vị ngon nhất không phải thịt cua bản thân, mà là trên người nó ký sinh vật, cũng chính là trên lưng những cái kia hải quỷ. Gỡ ra cẩn thận nghĩ, ổ lỗ xúc tu cua làm nguyên liệu nấu ăn mà nói, năng lượng đích xác có chút bá đạo, bất quá đây chỉ là giới hạn trong phổ thông sinh mệnh. Tô Bỉ làm siêu phàm sinh mệnh, dù ăn lời nói hẳn là cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái kia vì sao ả nghèo sẽ nâng lên ổ lỗ xúc tu cua? Ả thở dài một tiếng, đem lúc ấy kinh lịch đơn giản tự thuật một lần. Tất cả những thứ này bắt đầu là bắt nguồn từ một cái vận rủi kẻ hành hương. Tấu chương xong, chương 1458, giải pháp chương 1458, giải pháp ả chỉ nói là đến Tô Bỉ hôn mê, liền im bặt mà dừng. Đằng sau giải trừ hai ách nguyền rủa sự tình, cũng chỉ là thuận miệng nâng lên có một vị cường đại tiền bối giúp Tô Bỉ giải trừ nguyền rủa, vẫn chưa nói tỉ mỉ ở giữa kinh lịch. Nhưng vẹn vẹn là hắn nói một đoạn này, liền đã để Gỡ Dạ cùng Phệ Lìn Xì ạ cảm thấy kinh ngạc. Gỡ Dạ không nghĩ tới, Tô Bỉ hôn mê, phía sau thế mà còn có như thế thoải mái kinh lịch, mà lại càng làm cho Gỡ Dạ giật mình chính là, tại nàng cùng Ang nghèo mất đi liên hệ đoạn thời gian kia, Ang thế mà còn đi một chuyến vực sâu. Gỡ Dạ rất hiếu kỳ Ang tại vực sâu kinh lịch, chẳng qua hiện nay hiển nhiên không phải một cái tốt bắt quái thời cơ. Chủ đề một lần nữa trở lại Tô Bỉ trên thân. Hai ách nguyên rủa, để Tô Bỉ lâm vào nguy cơ, cũng trước thời hạn kích phát Tô Bỉ thể nội ngao ngoe muốn động ngũ vị kiếp nạn, đây chính là hết thể nhân quả. Chuyện này cũng đích xác trách không được Ang nghèo, thậm chí trách không được Tô Bỉ, chẳng ai ngờ rằng, vận rủi kẻ hành hương vị trí tịch mịch biển chết, lại có sông ngầm dưới lòng đất liên tiếp đến canh gác pháo đài, dẫn đến Tô Bỉ trong lúc vô tình ăn chứa hai ách nguyên rủa ổ lỗ xúc tu cua. Gỡ Dạ suy nghĩ một lát, hỏi: "Ngươi nói, ngươi lần trước từng tiến vào Tô Bỉ mộng, giấc mộng kia bên trong Tô Bỉ biểu hiện rất phẳng ngày hoàn toàn khác biệt." "Đúng vậy, ở trong mộng Tô Bỉ ở trước mặt ta, ngược lại là không có gì thay đổi, thế nhưng là sau lưng lại đối với bên cạnh ta một chút người hầu, tràn ngập nhằm vào, thậm chí tính công kích." A Ngư tường thuật lần kia trong mộng trải nghiệm, còn có một chút kỳ quái địa phương, trong mộng tràng cảnh hẳn là Bát Trang Viên, đây là ta ra đời địa phương, ở vào cựu thổ đại lục nội địa. Nhưng tại Tô Bỉ trong mộng, Bát Trang Viên ở trên một hòn đảo nhỏ, tứ phía đều là mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông. Gỡ Dạ sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói khẽ một cái từ, độc chiếm dụ. Tô Bỉ là Gỡ Dạ dùng sáng sinh thuật sáng tạo đi ra một cái sinh vật, tại sáng sinh thời điểm, Gỡ Dạ tại gia vị trong mâm thả ngũ vị gia vị, theo thứ tự là chua, ngọt, khổ, cay, mặn. Cái này ngũ vị, dùng chính là Gỡ Dạ trong lúc vô tình được đến truyền kỳ ma thú ngũ tạng luyện, bọn chúng đối ứng Tô Bỉ trên thân ngũ vị chi tiết, yêu, tăng, hoán, giận, buồn. Đã từng, Tô Bỉ kinh lịch trận đầu kiếp nạn, nổi giận chi tiết. Gỡ Dạ trước đó cảm thấy được, Tô Bỉ đã nhập kiếp. Như vậy trận thứ hai kiếp nạn sẽ là cái gì? Tổng hợp Áng nghèo kể rõ, nhất là Áng ở trong mộng nhìn thấy đủ loại tràng cảnh, Gỡ Dạ tựa hồ có chút rõ ràng. Cực quán chi tiết, bởi vì không muốn chia sẻ, mà oán hận, bởi vì oán hận, cho nên đố kỵ, bởi vì đố kỵ, cho nên kích phát ra càng mạnh độc chứng dụng. Tô Bỉ ở trong mộng mặc dù cũng không có như này mãnh liệt biểu hiện ra oán hận, nhưng loại kia đối với Áng nghèo độc chiếm dục lại là rõ ràng sáng tỏ. Trong mộng cái kia một hòn đảo nhỏ, kỳ thật chính là Tô Bỉ nội tâm đối với Áng nghèo độc chiếm dục, thông qua bốn bề biển cả triệt để ngăn cách với lời, mong đợi Áng không nên rời đi nơi này. Mà theo Áng nghèo nói tới, lúc ấy hắn tại vào Tô Bỉ mộng thời điểm, Tô Bỉ hẳn là chỉ là xuất hiện ngũ vị chi tiết báo hiệu, còn không có chân chính nhập kiếp, tự nhiên lúc ấy oán hận cảm giác liền thiếu đi rất nhiều. Về sau, Áng còn nhập mộng qua một lần, kết quả lập tức liền bị Tô Bỉ mộng cho bài xích ra ngoài, khi đó nó nhìn thấy không còn là Bát Trang Viên, mà là khủng đố ngang ngược như oán niệm hắc khí lở lở. Áng nghèo nếu là chậm thêm ra ngoài, đoán chừng liền sẽ bị cái tiết như thực chất oán niệm chỗ dây dưa. Mà lần thứ hai Áng nghèo nhập mộng thời điểm, hiển nhiên Tô Bỉ đã chân chính lên cước. Mà cái kiếp này khó, chính là cực oán chi kiếp. A nghèo nghe xong Gỡ Dạ đối với Tô Bỉ lần này ứng kiếp phân tích, trong lòng vẫn như cũ rất gấp, hắn không thèm để ý Tô Bỉ lần này gặp được kiếp nạn là gì, để ý là Tô Bỉ có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn. Lần này nhập kiếp, khoảng cách Tô Bỉ lần trước ngũ vị chi kiếp cũng không lâu, Tô Bỉ đối với hắn sư thiếu hình thái thực lực, nắm giữ cũng còn không có hoàn toàn, bây giờ nhưng lại lần nữa nhập kiếp. Muốn bình yên vượt qua, rất khó. Gỡ Dạ thở dài một tiếng, lắc đầu. A nghèo chỉ cảm thấy nhịp tim chậm một nhịp, liền hô hấp đều có chút gấp rút, vậy có hay không những phương pháp khác, thí dụ như dùng ngoại lực trợ giúp Tô Bỉ vượt qua? Gỡ Dạ rơi vào trong trầm tư. Gỡ Dạ đối với Tô Bỉ tình cảm, một chút cũng không thể so A nghèo thấp, đối với Tô Bỉ tình huống cũng rất lo lắng. Chỉ có điều, nàng thực tế nghĩ không gian nên từ chỗ nào đi vãn hồi. Ngũ bị chi kiếp đệ nhị kiếp, nếu là dùng vu sư cảnh giới đến so sánh lời nói, cái này kỳ thật chính là đột phá chính thức vu sư vách ngăn lớn. Một khi Tô bị ứng kiếp thành công, cơ hội sẽ cùng tại một cái chính thức vu sư, thậm chí so với phổ thông chính thức vu sư thực lực cao hơn một bậc. Học đồ đột phá vách ngăn lớn có bao nhiêu khó, Tô bị ứng kiếp liền có bao nhiêu khó. Mà học đồ đột phá lúc, tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như đột phá lúc xuất hiện ngoài ý muốn, cũng đều kỹ càng liệt tốt phương án đường đối. Nhưng Tô bị cũng không giống nhau, đầu tiên nó còn không có hoàn toàn quen thuộc sư thiếu hình thái lực lượng, mà lại nó cũng không có ngoại lực có thể phụ trợ nó nhập kiếp, thậm chí xuất hiện tình trạng ứng đối phương thức cũng không có, hết thảy chỉ có thể nhìn chính nó. Hoặc là nói, nhìn lên vận. Liên tục nhập kiếp, đây là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Hai ách nguyên rủa đem chuyện nguy hiểm như vậy dẫn dắt đi ra, tự nhiên không có khả năng hời hợt liền vượt qua. Dù cho hai ách nguyên rủa bị giải trừ, chuyện này cũng đã tiến vào không thể nghịch trạng thái. Gỡ giả suy tư hồi lâu, trong lúc đó còn xuất ra làm năm sáng sinh Tô bị lúc bút ký, không ngừng trước sau đọc qua tiến hành so sánh, nhưng nàng vẫn như cụ nghĩ không ra một cái có thể trợ giúp Tô bị ứng kiếp phương pháp. Thật không có cách nào sao? Ảng thanh âm không hiểu khô khốc. Gỡ giả không có trả lời, ngược lại là một mực trầm mặc sơn đờ nói, thế gian không có tuyệt đối sự tình, liền ngay cả vong linh đều có thể theo sa đọa vũng lầy bên trong một lần nữa leo ra, cho nên ngươi cũng không cần đánh mất lòng tin. Gỡ giả cũng gật đầu đồng ý, khẳng định có giải pháp, nhưng kiến thức của ta mặt khả năng còn không cách nào bao trùm như vậy toàn diện. Gỡ giả suy nghĩ một lát, ta có một cái đề nghị. À nghèo đem ánh mắt nhìn về phía gỡ giả, chờ đợi nàng lý do thoái thác. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, Tô bí lần trước nhập kiếp sự tình, ngươi lúc đó tựa hồ cũng tại Hắc Thành Bảo. Gỡ giả nhìn về phía à nghèo, thấy à nghèo gật đầu, tiếp tục nói, ngươi còn nói qua, Tô bị tại Hắc Thành Bảo đã từng xuất hiện dị trạng. À nghèo nghĩ nghĩ, lần nữa gật gật đầu. Lần trước Tô bị tại Sinh Hồn Vườn Hoa thời điểm, đích xác xuất hiện dị trạng. Mỗi khi áng tới gần Thánh Sơn Thần Miếu thời điểm, Tô bị liền sẽ có dị động. Ta đã từng nghiên cứu qua, Tô bị linh hồn phi thường đặc thù, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng không có bởi vì linh hồn không trọn vẹn mà biểu hiện ra không bình thường. Đây thật ra là bởi vì ngũ vị chi kiếp nguyên nhân. Tô bị linh hồn đã tại cùng ngũ vị chi kiếp bảo trì cân bằng, nhưng ngũ vị chi kiếp cũng tại ảnh hưởng Tô bị linh hồn. Cho nên ta phỏng đoán, Tô bị kiếp nạn có lẽ cùng linh hồn cũng có một ít liên hệ. Nếu như có thể theo linh hồn vào tay lời nói, có lẽ có thể tìm được giải pháp. Gỡ ra lần giải thích này, để Á Nghèo nhớ tới lúc trước tại Sinh Hồn Vườn Hoa lúc, đối với linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm Bệ Dạ Đại Tế Tự khi nhìn đến Tô bị lúc, cũng đã nói lời tương tự. Lúc ấy, Áng còn không biết ngũ vị chi kiếp sự tình, Bệ Dạ Đại Tế Tự liền nói thẳng, Tô bị thể nội có một cô nóng này giận đã xâm nhập nó linh hồn, chỉ có chiến thắng phần này hết cách chi hỏa, Tô bị có lẽ liền sẽ tỉnh lại. Sự thật chứng minh, Bệ Dạ Đại Tế Tự nói cũng không có sai. Làm Tô bị chiến thắng phẫn nộ, chẳng khác nào thoát ra kiếp nạn. Gỡ Dạ vẫn còn tiếp tục, ta đối với linh hồn nghiên cứu cũng không nhiều, mà trước mắt toàn bộ Nam Vực, ta cho rằng đối với linh hồn có quyền lên tiếng nhất chính là Trầm Mộ Chi Vương Isabel. Có lẽ nàng có thể đối với Tô bị kiếp nạn có cái gì mặt khác cách nhìn. Áng trầm tư một lát, lại là không nghĩ tới quanh đi của lại, cuối cùng lại là yêu cầu đến Isabel trên thân tìm kiếm trợ giúp. Áng cho rằng Isabel hẳn là sẽ đáp ứng, bất quá có thể hay không giải quyết Tô bị vấn đề, đây mới là mấu chốt. Ta rõ ràng, ta sẽ đi tìm Isabel đại nhân hỏi thăm. Nguyên bản của Dạ là dự định vì Áng an bài một trận chúc mừng đột phá đến hội, bất quá nàng chưa kịp nói ra, Áng nghẹo liền đã vội vàng vàng cáo biệt, mang Tô bị rời đi hầm băng. Hiển nhiên hắn là dự định lập tức đi tìm Isabel. Nhìn xem Áng nghẹo vội vàng bóng lưng rời đi, Gỡ Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng than thở một tiếng. Không nghĩ tới Áng nghẹo nhanh như vậy liền trưởng thành đến một bước này. Dừng một chút, Gỡ Dạ nhìn về phía sân đờ, đã hắn rời đi, tiến hội cũng không có cách nào mở đi, vậy chúng ta không bằng tâm sự hiểm giới sự tình. Áng không nghĩ tới, chính mình mới rời đi Sinh Hồn Vườn Hoa không lâu, bây giờ nhưng lại bước vào nơi này. Áng theo Tây Bộ Lộc bên ngoài tế đàn hiện thân về sau, chỉ là xa xa liếc nhìn Thánh Sơn phương hướng, cũng không có lập tức đi tìm Isabel. Bây giờ Isabel phải cùng bọn gì ạ đang đứng ở cựu biệt gặp lại thời điểm, hiện tại đi quấy rầy lại không phải thời điểm, thế là Áng chỉ là lễ phép phát một cái ma pháp phong thư, chờ đợi Isabel đáp lại. Phong thư bên trong ý tứ, Áng cho thấy rất rõ ràng, hắn có một chuyện muốn thỉnh cầu Isabel hỗ trợ, vừa vặn luân hồi nhạc dạo bạch quang đạn cũng đầy, cũng có thể thuận tiện thực hiện lời hứa, đem anh linh biến trở về linh hồn. Đang chờ đợi Isabel đáp lại trong lúc đó, Áng nghèo đi đến trăm năm điện đường. Hắn mới ngồi xuống không bao lâu, cưới màu trắng đen khối phi chư Bệ Dạ Đại Tế Tự, liền gõ vang điện đường đại môn. Bệ Dạ Đại Tế Tự đến, là Áng xuyên tấu qua tinh thần lực ba động, theo Thánh Sơn trong thần miếu gọi. Hắn mới vừa vào cửa, Áng nghẹo liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hắn đem Tô bị để lên bàn, hy vọng Bệ Dạ Đại Tế Tự có thể phán đoán một chút nó linh hồn tình trạng. Bệ Dạ lâu dài tháng dài tại Sinh Hồn Vườn Hoa hồn nguyên phụ cận cầu nguyện, linh hồn của hắn có lẽ không mạnh, nhưng đối với linh hồn cảm giác lực lại là vượt qua thường nhân rất nhiều, thậm chí so Áng nghẹo cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lại thêm Tây Bộ Lộc đại trận, Bệ Dạ kiến thức các loại tính chất linh hồn, hắn đối với linh hồn cách nhìn kỳ thật đã không thua tại phổ thông linh hồn vũ sư. Bệ Dạ cũng không có hỏi thăm vì cái gì, mà là trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào Tô bị trên thân. Sau một lúc lâu, Bệ Dạ nhíu nhíu mày, đây là lần thứ hai hôn mê rồi. Áng nghèo gật gật đầu. Lần trước Bệ Dạ nhìn thấy Tô bị thời điểm, liền gặp nó là hôn mê, lần này mặc dù Tô bị vẫn như cũng là trạng thái hôn mê, nhưng linh hồn trạng thái lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Đấu chương xong, chương 1459, đất phần trăm chương 1459, đất phần trăm oán hận, ghen ghét, đố kỵ. Đủ loại này cảm xúc đã xâm nhập trong linh hồn của nó. Cùng lúc trước Bệ Dạ lần đầu nhìn thấy Tô bị lúc, tình huống hoàn toàn không giống. Mà lại, Bệ Dạ còn có một chút đặc biệt phát hiện. Lúc trước, Bệ Dạ sở dĩ chú ý tới Toby, là bởi vì Toby linh hồn phi thường đặc thù, rõ ràng ngoại hình là một cái không đáng chú ý chim nhỏ, nhưng che giấu tại cái kia nho nhỏ vóc dáng bên trong lại là một cái cực bất quy tắc khổng lồ linh hồn, dù cho cái linh hồn này là không cho vẹn, nhưng Bệ Dạ vẫn như cũ cảm giác được một loại linh hồn trên bản chất uy áp. Đây là linh hồn cấp độ tiên thiên khác biệt. Bất quá, cho dù Bệ Dạ lúc ấy nhìn không ra Toby linh hồn hình dạng cụ thể là cái gì, nhưng linh hồn cảm giác sẽ không lừa gạt hắn. Bây giờ Toby linh hồn phản hồi đi ra cảm giác, cùng lần trước hoàn toàn không giống. Lúc trước, Bệ Dạ cảm giác được Toby trên thân có một cỗ phẫn nộ tại ăn mòn nó linh hồn, lúc ấy Toby linh hồn cho hắn một loại giữ dằn cảm giác, huy hoàng như hừng hực nắng gắt. Nhưng khi Bệ Dạ hiện tại lại đi cảm giác Toby linh hồn lúc, loại kia nóng bỏng cảm giác lại là bị thấy lạnh cả người thay thế. Âm u, ẩm ướt, tối nghĩa, run rẩy, tà ác, điên cuồng. Loại này phát lạnh, không phải đến từ nhục thể, mà là tâm linh tại phát lạnh. Phản phất có một cỗ ý lạnh, theo lưng bên trong thấm đi ra, thẳng bức lại não, để người không tự chủ phát run. Dù cho Bệ Dạ kiến thức bên bác, nhưng tại cảm giác Toby linh hồn về sau, vẫn như cũ cảm giác được một cố ý sợ hãi, nhịn không được lui lại mấy bước. Loại này để hắn cảm thấy không rét mà run linh hồn, là Bệ Dạ ngàn năm qua này được chứng kiến vô số trong linh hồn, lần đầu gặp được. Ngươi có ý kiến gì? A Nghèo nhìn chăm chú nhìn thẳng Bệ Dạ. Bệ Dạ sắc mặt ý sợ hãi chưa tiêu, sau một hồi khá lâu, mới tỉnh táo lại nói, ta có thể cảm giác được, nó linh hồn đang bị ăn mòn, loại này ăn mòn lực có lẽ có thể xưng là độc. Mà nó linh hồn, tuyệt đại đa số địa phương đã thất thủ, nhưng loại này hung ác nham hiểm chi độc, còn không có triệt để trừng bảo, bởi vì nó trong linh hồn tựa hồ còn có một cái đất phần trăm, tại bài xích hung ác nham hiểm, hóa niệm cùng đấu kỵ. Nhưng nếu như làm mảnh này đất phần trăm, cũng bị âm vũ chỗ cắm dễ, có lẽ cái gì? A Nghèo mặc dù đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Có lẽ nó liền rốt cuộc không tỉnh lại. Bệ Dạ dừng một chút, coi như thật tỉnh lại, nó thật sự chính là nó sao? A Nghèo trầm mặc. Tô bị tình huống, xem ra so hắn thiết tưởng còn biết bát hơn. Đối mặt cực oán chi tiếp, Tô bị tựa hồ toàn diện tan tác, chỉ có cuối cùng đất phần trăm còn đang khổ cực chèo chống. A Nghèo không cách nào đi tưởng tượng, Tô bị bây giờ tình huống là có bao nhiêu hiểm trở, còn có nó còn có thể kiên trì bao lâu. Những vấn đề này, tựa như là một thanh đem đâm vào A Nghèo nội tâm kiếm, hơi chút suy nghĩ, liền cảm giác tâm tại chảy máu. Tha thứ ta học thức nông cạn, ta có thể làm, chỉ có thể làm một chút cơ sở phân tích, lại là không cách nào tiến một bước trợ giúp tiên sinh. Bệ Dạ túi đầu tiếp nói. A Nghèo tìm Bệ Dạ đến, cũng không có nghĩ qua tại Bệ Dạ nơi đó được đến giải pháp. Hắn lắc đầu, cái này đã đủ rồi, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi phân tích. Bệ Dạ rời đi, A Nghèo tại trăm năm trong điện đường trầm mặc ngồi, làm cây bộ lọc bị đêm tối bao trùm lúc, A Nghèo rốt cục cảm thấy được ngoài cửa truyền đến một trận năng lượng quen thuộc ba động. Y Sa bèn về văn kiện cuối cùng đã tới. A Nghèo lật ra về văn kiện, phía trên một chữ đều không có biết, thế nhưng là theo về văn kiện phá phong, một đầu trong đêm tối vô cùng sáng tỏ vầng sáng, bắt đầu lốn lượn hình thành, tựa như là một đầu ngân hà, xuyên qua không gian, thẳng tới nơi xa lờ mở thánh sơn. Đây là một ngón tay đường về văn kiện. Cho dù Y Sa bèn một chữ chưa biết, nhưng ý tứ lại cho thấy rất rõ ràng. A Nghèo rất quen đạp lên đầu này quang chi con đường, dọc theo quanh co con đường, cuối cùng đi tới thánh sơn phía sau vách đá. Làm A Nghèo đứng bước tại trên thánh sơn lúc, lập tức cảm thấy được theo thánh sơn đỉnh chót trong thần miếu truyền tới hồn nguyên ba động, từng lớp, từng làn, một luồng sóng che giả mang ngọc đến, tựa như là sóng chiều. Hắn cố ý đem tổ bi đem ra, muốn nhìn một chút tổ bi tình huống. Bất quá, tổ bi cũng không có phản ứng gì. Xem ra lần này tình huống, cùng lần trước khác biệt đích xác phi thường lớn. A Nghèo đi vào vách đá, dọc theo thật dài hành lang thẳng tới ở giữa ngọn thánh sơn. Xuyên qua như mộng ảo hồn chi nội địa, A Nghèo đạp sóng mà đi, lần nữa tiến vào Y Sa bèn vu sư tháp. Làm A Nghèo lần nữa tiến vào trước đó bên trong tòa đại sảnh kia lúc, hắn cảm thấy được một loại kỳ quái không khí. Bốn phía phảng phất tồn tại một loại ngưng trệ lại gấp gáp không khí gông xiềng, để A Nghèo vừa mới đi vào đại sảnh, liền có loại ngạt thở cảm giác. Thế nhưng là, loại này không khí khẩn trương, cũng không có mang đến bất luận cái gì ồn nào, tiên tính liên tâm nhảy âm thanh đều có thể nghe tới. Hết lần này tới lần khác loại này cực đoan yên tĩnh, lại thêm cự ngưng trệ bầu không khí, để trong không khí trống rỗng nhiều hơn mấy phần túc sát. Ang cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bầu không khí như thế này nơi phát ra là ở đây hai cái nữ bu. Một cái là trước kia bị Ang Nghèo dùng luân hồi nhạc dạo biến trở về linh hồn mõ gì ạ, một cái khác thì là Isabella. Không biết lúc nào, Isabella cũng xuất hiện tại nơi này. Nàng cùng mõ gì ạ đều chiếm đại sảnh một bên, rõ ràng không có đối chọi gay gắt, thế nhưng là Ang không hiểu cảm thấy, hai người bọn họ tựa hồ cũng đem lực chú ý thả ở trên người đối loại kia ngưng trệ cấp bách bầu không khí, cũng ở giữa hai người mở mị sinh ra, có vừa gieo xuống một giây liền sẽ dương cung bạt kiếm ảo giác. Mà Y Sa bèn thì ngồi ở giữa trên ghế salon, nhìn qua không có biểu tình gì, nhưng cái kia một đôi băng trong mắt, tựa hồ ẩn ẩn đang nổi lên một trận phong bạo. Thấy cảnh này, Ang cơ hồ có thể xác định, cái này Y Sa bợ là phải cùng mọ gì ạ có loại nào đó tranh chấp, lúc này hiển nhiên là tại lẫn nhau nhằm vào. Bất quá, mọ gì ạ vừa mới từ vong linh trạng thái khôi phục, có thể cùng Y Sa bợ là có cái gì tranh chấp. Ang không khỏi nhớ tới trước đó Y Sa bèn nói cho hắn thuật cố sự. Liên quan tới mọ gì ạ cố sự, lúc trước linh hồn chết diễm thể là phịt rời đi nam vực về sau, mọ gì ạ liền kỳ quái biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy Y Sa bèn coi là mọ gì ạ là đi theo thẻ lạ phịt rời đi. Thật không nghĩ đến, ngàn năm về sau lại tại Hắc Thành Bảo nhìn thấy mọ gì ạ vong linh. Cái này một mực là Y Sa bèn trong lòng lớn nhất nghi vấn, đến cùng ngàn năm trước, mọ gì ạ xảy ra chuyện gì? Nàng là thật rời đi, còn là nói ra hiện ngoài ý muốn lưu tại Nam Bực. Nhìn xem trước mắt có chút hai hai rằng co bầu không khí, Áng có loại suy đoán, có thể hay không cái này mọ gì ạ biến mất, cùng ỉ xạ bờ là có quan hệ. Bất quá, đây chỉ là Áng nghèo suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Đương nhiên, Áng nghèo cũng không có ý định bắt quái Hắc Thành Bảo ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa, những này chuyện cũ còn là giao cho Hắc Thành Bảo chính mình đi nhọc lòng tương đối tốt. Ngồi bên này, ỉ xạ bèn nhìn thấy Áng nghèo về sau, chỉ đối diện nàng ghế sofa. Áng nghèo đến, cũng hơi để trầm ngưng bầu không khí quay lại một chút. Ỉ xạ bờ lại trầm mặc không nói, mọ gì ạ thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem chính mình. Á nghèo nhìn sang lúc, mọ gì ạ đối với nàng lộ ra cười yếu ớt, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Á nghèo rất có hảo cảm. Ngươi ma pháp phong thư ta thu được, anh linh sự tình, chờ chút lại nói. Ta nhìn ngươi tại phong thư đã nói, ngươi có chuyện muốn tìm cầu ta trợ giúp, không biết là chuyện gì. Ý xa bèn nhìn về phía Á nghèo. Á nghèo không nói gì thêm, trực tiếp đem tổ bi lấy ra, thả tại kỳ án bên trên. Ta nghĩ mời Ý xa bèn đại nhân giúp ta nhìn xem, có hay không biện pháp có thể cứu trợ nó. Ý xạ bèn đem ánh mắt phóng tới tổ bị trên thân, là một cái linh hồn hệ vũ sư, nhìn người lần đầu tiên nhìn không phải bề ngoài cùng trang điểm, mà là ánh sáng linh hồn màu. Cái này hôi bất lưu thu chim nhỏ, bề ngoài nhìn qua ảm đạm, nhưng nó linh hồn lại làm cho Ý xạ bèn hai mắt tỏa sáng. Loại này lần đầu tiên liền sinh ra xúc động cảm giác, Ý xạ bèn mấy năm này bên trong, trừ trước mắt tổ bị bên ngoài, cũng chỉ có ả nghèo linh hồn có thể làm cho nàng có loại cảm giác này. Con chim này, linh hồn là không trọn vẹn, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ có được phi thường kinh người tiềm lực. Ý xạ bèn dừng một chút, đáng tiếc, nó tình huống hiện tại tựa hồ không thể lạc quan. Không ngại, nói một chút tình huống của nó a. A nghèo gật gật đầu, đem tổ bị đại khái tin tức nói ra, bất quá cũng không có nói cấu thành tổ bị ngũ tạng, là đến từ chuyển ký ma vận, chỉ nói là đến từ một cái cường đại ma vận. Cái khác tin tức cơ bản đều nói không sai bị lắm, bao quát tổ bị chúng qua thai ách nguyền rủa sự tình. Nghe xong A nghèo kể rõ, Ý xạ bèn còn chưa nói cái gì, ngược lại là mọ gì à nhẹ giọng mở miệng. Nó ngộng, tràn ngập đối với ngươi độc chiếm dụng. Mọ gì à cười lạnh một tiếng, thật sự là xảo a, người nào đó độc chiếm dục cũng rất mạnh. Độc chiếm dục là không có sai, nhưng tâm nhãn nhỏ hẹp đến muốn hủy đi tất cả tới gần người, loại người này thật đúng là đáng sợ. A nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu mọ gì ạ đang nói cái gì, rõ ràng đang nói tổ bị sự tình, làm sao kéo tới trên thân người. Nhưng khi A nghèo nhìn về phía cách đó không xa đã đen mặt Ý xạ bờ lạ, đột nhiên có chút rõ ràng. Hiển nhiên, mọ gì ạ là đang mượn cơ châm chọc Ý xạ bờ lạ. Đây là đang nói Ý xạ bờ lạ cũng có mãnh liệt độc chiếm dục. Nhưng Ý xạ bờ lạ sẽ đối với người nào có độc chiếm dục? Đáp án rõ ràng, hẳn là Ý xạ bờ lạ đạo sư, cũng chính là Ý xạ bèn. Ý xạ bờ lạ bởi vì đối với Ý xạ bèn độc chiếm dục, cho nên muốn hủy đi tất cả tới gần người. Như vậy có thể hay không cũng bao quát mọ gì ạ đâu? Nếu như nghĩ như vậy lời nói, xem ra ạ suy đoán không sai, quả nhiên mọ gì ạ mất tích là cùng Ý xạ bờ lạ có quan hệ. Tại ạ nghèo não hải suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Ý xạ bèn ho khan một tiếng, không quan hệ sự tình, hiện tại không có cần thiết đi tranh chấp. Mọ gì ạ mặc dù trong lòng có căm hận, nhưng Ý xạ bèn cũng nói, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà Ý xạ bờ lạ từ đầu đến cuối đều là trầm mặc. Ý xạ bèn đưa ánh mắt về phía Á nghèo, tổ bị tình huống ta hiểu rõ, nó linh hồn bây giờ ở vào một loại đặc thù đối kháng tình trạng, chính là bán niệm cùng nó bản ngã, đang tiến hành tiếp tục đánh răng co. Á nghèo hiểu rõ gật đầu, Ý xạ bèn nói tới bản ngã hẳn là bệ dạ trong miệng đất phần trăm kia là tổ bị chân thật nhất một mặt, bây giờ ngay tại chịu ngoại giới xâm nhập. Dựa theo tổ bị bản ngã độ bền bỉ, loại này rằng có lẽ sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng có thể đoán được chính là, kết quả cũng sẽ không như nhân ý. Tấu chương xong, chương 1460, tràn trọc chương 1460, tràn trọc nói cách khác, dù cho rằng có thời gian lại dài, tổ bị đất phần trăm cuối cùng cũng vẫn như cũ sẽ bị xâm nhập. Bởi vì bây giờ cực oán chi kiếp đã chiếm cứ thượng phòng, đây là nghiêng về một bên tình huống, tổ bị bây giờ đã không có lực trở tay. Ý xạ bèn nói đến đây lúc, chuyện đột nhiên nhất chuyển, bất quá, nó bản chất vấn đề, ta ngược lại không cho rằng là linh hồn vấn đề. À nghèo nghi hoặc nhìn về phía Ý xạ bèn. Ý xạ bèn không có lập tức giải thích, mà là bưng lên tổ bị, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác tổ bị tình huống. Biểu lộ theo bình tĩnh chậm rãi trở nên nghi hoặc, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Quả nhiên như ta suy nghĩ, nó linh hồn quá thuần túy, dù cho bị ăn mòn, cũng vẫn không có quá mức ô uế. Nó linh hồn chỉ là bị liên lụy một cái mặt, muốn theo trên căn bản giải quyết tình huống của nó, vẹn vẹn giải quyết trong linh hồn u ám, cũng không thể cứu vớt nó. Nói cách khác, dù cho Ý xạ bèn đem Toby bây giờ trong linh hồn u ám loại trừ, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, u ám sẽ còn ăn mòn đến trong linh hồn. Mà loại này u ám, cũng chính là bệ dạ trong miệng hung ác nham hiểm chi độc hắn đầu nguồn cũng không trong linh hồn. Muốn giải cứu Toby, nhất định phải giải quyết nó đầu nguồn. À nghèo nghe tới cái này, biểu lộ hơi có chút thất vọng, nói cách khác, Ý xạ bèn đại nhân cũng vô pháp cứu vớt tổ bị sao. Ý xạ bèn khó được nhìn thấy Áng trong mắt biểu hiện ra kinh hoàng, nàng trầm mặc chốc lát nói, ta có thể thử xua tan tổ bị trong linh hồn u ám, thế nhưng là, ta không đề nghị làm như thế. Vì cái gì? Tính thích ứng. Tổ bị bây giờ linh hồn bản ngã cùng cái kia u ám ở vào tương đối trạng thái thăng bằng, mặc dù linh hồn bản ngã ở thế yếu, nhưng ít ra cũng là cân bằng. Ý xạ bèn vươn tay thuận thuận tổ bị có chút nết lên mũ, tiếp tục nói, chỉ khi nào đánh vỡ sự cân bằng này, mặc dù trong thời gian ngắn bản ngã không còn hai mặt thù địch, nhưng ta nói qua, u ám chi nguyên không có giải quyết, liền nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Làm u ám đại quân lần nữa giết vào trong linh hồn về sau, bản ngã không cách nào tiến hành điều bừa, liền sẽ quân lính tan rã. Cho nên ta cho rằng, chỉ ít duy trì lấy hiện trạng, nó bản ngã có thể sẽ kiên trì lâu hơn một chút. A Nghèo đối với linh hồn hiểu rõ trình độ kém xa Ý Sạ Bện, hắn cũng không cho rằng Ý Sạ Bện sẽ tại loại vấn đề này bên trên lừa gạt mình. Cho nên, hắn hái tin Ý Sạ Bện thuyết pháp. Nhưng Ý Sạ Bện cũng không có cho ra phương án giải quyết, cái này khiến A Nghèo lần nữa mở mịt. Gỡ ra không cách nào cứu trợ Toby, Ý Sạ Bện cũng không thể cho ra phương án. A Nghèo đột nhiên không biết, bước kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Thật chẳng lẽ như Gỡ ra lúc trước lời nói, vũ vị chi kiếp là thế giới ý chí cho Toby cái này dị số, một cái có thể hay không tồn tại ở thế gian khảo nghiệm. Ngoại lực tham gia, ngược lại có thể sẽ vì Toby kiếp nạn tăng thêm độ khó. Nhưng Toby bây giờ đối mặt cực án chi tiếp đã toàn diện tan tác, nếu như không có ngoại lực tham gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Toby phòng tuyến cuối cùng bị công phá, đất phần trăm cũng biến thành sinh sôi tà ác đất màu mỡ. A Nghèo biểu lộ ảm đạm, trong mắt có chút thất thần, trong miệng nhiều lần tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Nhìn xem A Nghèo thất thần dạng, Isabelle trầm mặc, chí ít nàng cho không ra một cái đáp án. Đúng lúc này, một đạo có chút chói tai thanh âm đột nhiên truyền vào A Nghèo trong tai. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Để A Nghèo hơi kinh ngạc chính là, nói chuyện thế mà là một mực trầm mặc không nói Isabella. Nàng tự mang bối cảnh âm không có cười thét hé, mà là truyền ra một trận tiếng gió vun vút, đưa nàng thanh âm thổi tan thưa thớt. Isabella nhìn về phía Isabella, không nói gì, nhưng trong mắt lại có chút phức tạp. Mọ gì ạ thì cười lạnh một tiếng, rêu cần nói, đề nghị của ngươi là định dùng lãnh đao tử đâm người phía sau lưng, sau đó đem đối với ngươi không để phòng người đẩy vào vực sâu không đấy sao. Isabella không để ý đến mọ gì ạ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm A Nghèo. A Nghèo trầm mặc một lát, còn là nói, mời nói. Ang coi là Isabella sẽ tận lực làm bộ làm tịch, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đưa nàng đề nghị nói ra, không biết ngươi còn nhớ rõ lúc trước Phaos đã nói sao. Phaos đã từng biểu thị, hắn là một cái tôn trọng công bằng giao dịch vũ sư, tại hắn lưu tại Hắc Thành bảo đoạn này trong lúc đó, nếu như chúng ta có thể giao ra được đại giới, hắn có thể cùng chúng ta làm bất luận cái gì giao dịch. Tại ngươi ổn định ma tuyển mấy ngày nay, ta biết Kimberly đi tìm Phaos, ta không biết nàng đi tìm Phaos làm cái gì, nhưng nàng hẳn đã nhận được mình muốn. Cho nên, đề nghị của ta, ngươi có thể đi tìm Phaos. A Nghèo ngược lại là không nghĩ tới Ý Sạ Bợ Lạ sẽ đưa ra đề nghị này, nguyên bản còn tưởng rằng Ý Sạ Bợ Lạ sẽ đưa ra một cái không đáng tin cậy đề nghị. Nhưng nếu như là đề nghị này lời nói, kỳ thật nghe vào thật đúng là không có tật xấu gì. Nói đến, A Nghèo cũng không có nghĩ qua muốn đi tìm Phở xin giúp đỡ, đại khái là dưới đĩa đèn thì tối, lại hoặc là nói đúng Phở thực lực ngưỡng vọng, để hắn vô ý thức xem nhẹ bên người tòa này núi cao. Nhưng hôm nay nghe tới Ý Sạ Bợ Lạ lời nói về sau, trong nội tâm của hắn thật đúng là suy tính tới khả năng này. Tô bị tình huống bây giờ đã có chút lửa xém lông mày, liền có dạ cùng Ý Sạ Bện cũng không có cách nào. Có lẽ thật chỉ có đi tìm tầm mắt cùng thực lực đều nghiền ép đám người Phaos mới có thể có đến giải pháp. Nghĩ đến cái này, Ang trong lòng đã có một cái quyết định, hắn yên lặng đem tô bị thả lại trong túi, sau đó đối với Isabella gật gật đầu, cảm ơn ngươi đề nghị. Isabella không có trả lời, phản phất tại suy nghĩ biển vông. Ngược lại là Isabella đối với Ang nghèo nói, ngươi quyết định muốn tiếp thu Isabella ý kiến, đi tìm Phaos. Nếu như không có cái khác phương án, đây cũng là một cái biện pháp. Isabella ánh mắt lóe lên lo âu, Ang nghèo đối với Phaos chí ít còn có một cái cơ sở hiểu rõ. Nhưng Isabelle lại chưa từng tiếp xúc qua Phaos. Nói đến, Isabelle những ngày này một mực lưu tại sinh hồn vườn hoa, cũng có kiêng kỵ Phaos nguyên nhân tại. Bất quá Áng Nghèo như là đã quyết định, nàng cũng không có lập trường đi ngăn cản, chỉ là nói, Phaos mục đích cùng hắn trận doanh đều là không biết, ngươi lại cẩn thận. Hắn xuất hiện tại Hắc Thành bảo nguyên nhân, trước đó cùng ta nói, hẳn là như hắn nói tới là cái ngẫu nhiên. Áng Nghèo dừng một chút, về phần hắn trận doanh, ta cũng mơ hồ hiểu rõ một chút, hẳn là không sao. Isabelle muốn còn nghĩ tìm hiểu một chút Phaos tin tức, bất quá Phaos lúc này ngay tại bên trong thế giới, đơn giản nhắc nhở một chút cũng liền thôi, nhưng nếu là xâm nhập ở sau lưng nói hắn dài ngắn sẽ, Isabelle lo lắng sẽ khiến Phaos bất mãn, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Tiếp xuống, Ang ở lại đại sảnh bên trong, đem cái kia hai con anh linh bên trong trong đó một cái, biến thành linh hồn. Nói đến, anh linh chuyển hóa tốc độ, so với mọi gì ạ còn nhanh 1/3. Trong lúc này, những người khác không nói gì, mà là chuyên chú nhìn xem anh linh biến hóa. Bất quá, Ang nghèo vẫn như cũ có thể cảm giác được mọi gì ạ cùng Ý Sạ Bợ Lạ ở giữa tồn tại đối chọi gay gắt. Sau 2 giờ, Á Nghèo rời đi Vu Sư Tháp. Sau khi Á Nghèo rời đi, Vu Sư Tháp bên trong mọi gì ạ cùng Ý Sạ Bợ Lạ có lẽ sẽ thật xuất hiện dương cung bạc kiếm, bất quá đây cũng không phải là Á Nghèo chú ý sự tình. Sau đó không lâu, Á Nghèo đứng đến Phở cửa gian phòng bên ngoài. Hắn không có ngay lập tức gõ cửa, mà là suy tư nên như thế nào đi cùng Phở kể rõ. Bất quá, đang lúc Á Nghèo trầm tư thời điểm, khóa cửa liền tự động mở ra, theo kéo kẹt thanh âm vang lên, cửa bị đại đại mở ra. Đứng tại cửa ra vào trầm tư, không bằng tiến đến cùng ta chia sẻ quan điểm của ngươi. Phaos mang ưu nhã giọng điệu thanh âm truyền vào Áng Nghèo trong tai, vào đi. Áng theo tiếng đi vào. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, rất nhiều nơi hẻo lánh đều chiếu không tới, vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Mà Phaos vừa vặn tại một ngọn đèn dầu xuống, bất quá hắn lúc này chính đưa lưng về phía Áng Nghèo, chính vuốt ve một cây màu đen nhánh ống sáo. Áng Nghèo nhìn thấy ống sáo trước mắt, con người có chút rụt rụt. Cái kia ở dưới ánh đèn mang cốt chất sáng bóng ống sáo, chính là trước đó Phaos triển lộ cho Áng Nghèo nhìn nửa mất khống chế thần bí chi vật, hắc ám chương nhạc. Phaos lúc này chính cầm một tấm sạch sẽ không biết tên ma vật thuộc ra, cẩn thận lau sạch lấy hắc ám chương nhạc. Đợi đến Phaos đem hắc ám chương nhạc lau sạch sẽ, hắn mới xoay người, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Ta cho là ngươi tới tìm ta, là muốn tiếp tục trước đó chưa từng kết thúc nói chuyện, nhưng là, ta từ trong ánh mắt ngươi, có thể nhìn ra ngươi có rất cấp bách thuật cầu. Phơbos ra hiệu Áng Nghèo ngồi xuống nói chuyện, nói đi, ta rất hiếu kỳ ngươi tìm đến ta là cần làm chuyện gì. Phơbos biểu hiện rất bình tĩnh, cái này khiến Áng hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn đến tìm Phơbos trước, hắn từng đi tìm Kimberly phu nhân, hướng nàng chứng thực Isabella. Kimberly cũng thừa nhận, nàng cùng Phơbos làm một cái giao dịch, trả giá một chút đền bù, theo Phơbos nơi đó thu hoạch đến tương ứng kết quả. Nội dung cụ thể là cái gì, Áng không có hỏi thăm, nhưng là Kimberly lại đem lúc ấy thấy Phơbos tình huống nói ra. Phơbos nhìn thấy Kimberly câu nói đầu tiên, chính là, ngươi có thể trả giá cái gì? Dựa theo Kimberly lời nói, chỉ có để Phơbos biết hắn có thể từ trên người người thu hoạch được cái gì, hắn mới có thể lựa chọn có đáp ứng hay không cùng người tiến hành cuộc giao dịch này. Thế nhưng là, bây giờ nhìn Phơbos bộ dáng, tựa hồ cũng không có nói ra cái gọi là đại giới. Áng Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định chủ động hỏi, Phơbos các hạ, không hỏi trước một chút, ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Phơbos trầm mặc một hồi, bởi vì mặt nạ che lấp, Áng không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng lại có thể nghe tới Phơbos nhẹ giọng cười một tiếng, đối với hắn nói, cái gọi là đại giới, tự nhiên là tùy từng người mà khác nhau. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút, ngươi muốn biết cái gì? Áng trầm ngâm một lát, còn là cầm ra Toby. Phơbos lặng lặng nhìn trên bàn mê man Toby, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Cũng đúng, Áng Nghèo một mực là tùy thân mang theo Toby, rất ít đem nó cất vào trong vòng tay. Lúc trước cùng Phơbos trò chuyện như thế nào mất khống chế lúc, cũng tại Áng áo ngực bên trong. Ý gì theo Phơbos năng lực, khẳng định đã sớm cảm thấy được Toby tồn tại. Tấu chương xong, chương 1461, hai lựa chọn chương 1461, hai lựa chọn Phơbos đích xác đã sớm phát giác được Toby, cũng có thể nhìn ra Toby trên thân có chút đặc dị, bất quá hắn cũng không có quá mức hiếu kỳ. Thế giới này đặc thù sinh vật quá nhiều, cũng không nhiều Toby một cái. Bất quá, đã Áng Nghèo đem Toby đặt ở trước mặt nó, Phơbos ngược lại là nghiêm túc nhìn sang. Rất kỳ lạ sinh vật, đã không cho phép tồn tại trên đời, nhưng lại bị thế gian châu ngầm đồng ý. Phơbos nhẹ giọng phán xét một câu, loại sinh vật này, thế gian chỉ sợ độc nhất vô nhị, dù cho thả tại Huyền Linh chi thành, đều có tư cách trèo lên vị thượng đẳng công dân. Thấy Áng Nghèo không hiểu, Phơbos đơn giản giải thích một câu. Cái gọi là Huyền Linh chi thành, là nguyên thế giới một cái kỳ dị thành thị, tên đầy đủ là Gờ Dụ Đệ Bản Huyền Linh chi thành. Ở trong thành phố này, có rất nhiều thần kỳ sinh vật, Gờ Dụ Đệ Bản đem những này thần kỳ sinh vật chia làm tam đẳng công dân, kim tự tháp đỉnh chính là thượng đẳng công dân. Bất quá, nói là thần kỳ sinh vật thành thị, nhưng tại ngoại nhân xem ra, càng giống là Gờ Dụ Đệ Bản tư nhân nuôi nốt vườn. Cho nên lời bình cũng không tốt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhận biết, chỉ cần nguyên thế giới người đề cập thần kỳ sinh vật, tất nhiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Huyền Linh chi thành. Phơbos giới thiệu xong Huyền Linh chi thành về sau, lại bổ sung một câu, Gờ Dụ Đệ Bản là một cái thần kỳ sinh vật nghiên cứu chuyên gia, làm người nghe nói cũng không tệ lắm, bất quá một khi đối mặt hi hữu sinh vật, liền sẽ trở nên cực kỳ tham lam. Cho nên, nếu như ngươi có cơ hội đi nguyên thế giới, tốt nhất không muốn đi Huyền Linh chi thành, nếu không ngươi tiểu ma sủng bị hắn sau khi thấy, ha ha. Phơbos đột nhiên nở nụ cười nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Áng Nghèo lại cảm thấy phía sau có một trận sờn cả tóc gáy lanh ý tổ bị không phải ma sủng của ta, là bằng hữu của ta. Áng Nghèo nói. Phơbos nhíu nhíu mày, tốt ta, bằng hữu của ngươi. Phơbos tiếp nhận tổ bị, nhẹ nhàng vuốt ve qua tổ bị lông vũ. Hôi bất lưu thu lông vũ, phối hợp cái kia trắng nó tay, cùng mang trên ngón tay cái kia ba viên lấp lóe thần bí hào quang chiếc nhẫn, có loại cực không hài hòa không hài hòa cảm giác. Tình huống của nó rất có ý tứ. Phơbos vuốt ve mấy lần, tựa hồ liền rõ ràng tổ bị hiện uống, dùng ưu nhã mà thư giãn ăn nói nói. Dùng chiến thắng một loại dung nhập trong máu thịt cảm xúc đến tiến hóa, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, đây cũng là độc thuộc về nó một loại tấn cấp phương thức a. Áng còn không có giới thiệu Tô bị tình trạng, Phơbos liền đã nhìn ra rất nhiều thứ, cái này khiến Áng Nghèo lần nữa bị Phơbos ánh mắt khuất phục. Áng không có làm che giấu, đơn giản đem Tô bị tồn tại cùng ngũ vị chi kiếp nói ra. Người muốn cứu nó. Phơbos nghe xong Áng kể rõ về sau, cũng rõ ràng hắn ý đồ đến. Đúng vậy, ta muốn cứu nó. Phơbos, nó bây giờ tình huống, tựa như ngươi trước đó đột phá chính thức vũ sư, đây là nó một loại tấn cấp phương thức. Ta cũng không ngại ngươi dùng ngoại lực bấy nhiêu. Thế nhưng là, nếu như không cần ngoại lực tham gia lời nói, nó có thể chịu đựng được sao? Phơbos trầm ngâm một lát, phi thường chắc chắn mà nói, không thể. Vậy ta thả rằng đi tham gia. Phơbos ngón tay nhẹ nhàng luốt luốt tô bị hai gò má mềm mại nhất vũ, sau đó đưa nó một lần nữa thả tại trên bàn. Nếu như ngươi nhất định phải tham gia lời nói, cũng không phải không thể. Áng Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, đây là hắn hôm nay nghe tới duy nhất một lần tại đối với tô bị trong đánh giá, biểu đạt khẳng định. Bất quá một khi có ngoại lực tham gia lời nói, có lẽ sẽ vì nó mang đến cực lớn hậu họa. Ngươi cần phải hiểu rõ. Cái gì hậu hạn? Phơbos nhún nhún vai, cái này liền muốn nhìn ngươi muốn tham gia tới trình độ nào, đồng thời làm cái gì lựa chọn. Áng suy nghĩ sâu xa một lát, ta có thể cùng người thương lượng một chút sao? Phơbos biểu thị tùy ý Áng Nghèo rời khỏi đại môn, chỉ chốc lát, một phong mọc ra màu trắng cánh nhỏ phong thư từ trong phòng bay ra ngoài, trôi giặt từ từ chui vào một cái nữ học đồ eo trong túi. Cái này nữ học đồ cũng không biết trên thân nhiều một cái phong thư, không hề hay biết hướng càng tầng dưới chót đi đến, tại phụ bốn tầng trùng xào thời điểm ngừng lại, xem ra tựa hồ muốn đi vào trong. Lúc này, một trận sâu kín gió lạnh thổi lên phong thư, thổi vào một cái khác học đồ trên thân. Cái này nữ học đồ theo trùng xào đi tới hầm băng, làm nàng đứng vững tại hầm băng bên ngoài thời điểm, phong thư phút chốc theo bả vai nàng lướt qua, nàng chỉ cảm khái một câu, giống như có cái bóng trắng hiện lên. Phong thư liền biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Rất nhanh, cái này phong thư xuyên qua hàn băng hành lang, đặt tới gờ dạ trước mặt. Không chờ gờ dạ đi phá cái này phong thư trực tiếp biến thành một đám lửa, tại hỏa diễm cho bụi bên trong, Áng thân ảnh hiện ra. rất cao minh huyễn tượng liên tiếp, ta đều bị lừa đi qua. Gỡ dạ cảm thán một tiếng, nhìn về phía ngồi tại đối diện nàng Sunder, vẫn như cũ có rõ ràng huyễn thuật tiết điểm dấu vết, không đáng giá nhắc tới. Sunder mặt không biểu tình nói, gỡ dạ không cao hứng trận nhìn Sunder liếc mắt, đừng nhìn Sunder là tại phê phán, nhưng nàng không hiểu có thể theo trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một vòng tốt sắc. Muốn tao? Gỡ dạ dưới đáy lòng thầm nghĩ một câu, đem ánh mắt phóng tới à nghèo huyễn tượng bên trên. À nghèo đem chính mình đi tìm bị xạ bẹn cùng Phở quá trình đơn giản kể rõ một lần, sau đó lại đem Phở nói lời, cũng một chữ không kém thuật lại đi ra. Mặc dù áng nghèo nội tâm đã có chỗ quyết định, nhưng tổ bị dù sao cũng là gợn dạ sáng tạo, từ một loại nào đó góc độ đến xem, gợn dạ đối với tổ bị mà nói là mâu thân tồn tại. Cho nên, việc quan hệ tổ bị tương lai, áng tất nhiên muốn cùng gợn dạ thương lượng. Gợn dạ nghe xong áng nghèo lời nói về sau, cơ hồ không chút do dự nói, cứu. Dùng ngoại lực quấy nhiễu, mặc dù có hậu hoạn, nhưng ít ra sẽ không chết. Cũng không dùng ngoại lực quấy nhiễu, tổ bị liền sống sót hy vọng đều không có, tại hai cái này lựa chọn bên trong, gợn dạ căn bản không cần đi suy nghĩ. Lại nói, hậu hoạn cũng không phải là vĩnh cửu vết thương, luôn có giải quyết hậu hoạn biện pháp. À nghèo mang gợn dạ trả lời, một lần nữa đi vào Phlos gian phòng. Phlos ngẩng đầu, cổ đồng trên mặt nạ bánh răng theo hắn nói chuyện, mà chậm rãi chuyển động, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Ta sẽ không bỏ rơi Toby. À nghèo kiên định nói. Phlos từ chối cho ý kiến gật đầu, đã ngươi đã làm quyết định, như vậy chúng ta liền đến phân tích một chút tình huống của nó. Thân thể của nó rất đặc thù, trừ một cái giản khung bên ngoài, liền linh hồn cùng huyết đủ, đều nhìn không ra chính nó dấu vết. Cho nên, cái này cái gọi là ngũ vị chi tiết, có thể đơn giản hóa thành, thông qua cái này ngũ vị cảm xúc, đến đầy đặn giản khung, liên hệ ở bên trong hồn cùng thịt. Một khi vượt qua, hoặc là khuyên hàng phục ngũ vị chi kiếp, nó hẳn là liền có thể chân chính thể biến, mà không bị giới hạn trong cái này trồng huyết đục nguyên thân. Cho nên, nó kiếp nạn không phải đơn nhất đục thân hoặc là linh hồn vấn đề, mà muốn theo trên nguồn gốc đi cân nhắc. Loại này trên nguồn gốc vấn đề, cũng là làm khó ý xạ bèn cùng gờ dạ vấn đề. Coi bọn nàng cảnh giới, còn không cách nào đi cân nhắc cái này nguồn gốc vị trí, nhưng đối với phở loại này tầng cấp mà nói, muốn phát hiện vấn đề nguồn gốc, cũng không tính việc khó. Chỉ cần phát hiện vấn đề nguồn gốc, như vậy muốn giải quyết, phương pháp cũng rất nhiều. Bất quá, mặc kệ là phương pháp gì, chỉ cần là ngoại lực thăm ra, tất nhiên là lấy giải quyết tổ bị thể nội cái kia cực oán chi niệm làm chủ. Căn cứ chính ta đối với nguy hiểm ước định, ta đem một chút phong hiểm khá lớn phương pháp cắt giảm, cho hai người lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, ta cho rằng phong hiểm là nhỏ nhất. Chỉ thấy Phlos đem cái kia đen nhánh sáo lấy ra, thả ở bên người của Toby, nó bây giờ ở vào cực oán chi kiếp bên trong, phát ra oán hận, đố kỵ, âm độc, tà ác. Những tâm tình này, kỳ thật đều là một loại ác ý, như vậy liền có thể mượn từ hắc ám chứng nhạc, đem cái này một loạt ác niệm tụ tập lại, hóa thành ác chi tướng mạo. Cái gọi là ác chi tướng mạo chính là tổ bị thể nội cái kế hoán niệm biến thành nhân cách, chim cách. Tựa như là lúc trước nọ lạn, tổ bị sẽ có được hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách, thứ nhất vì bình thường, thứ hai chính là ác chi tướng mạo. Chỉ cần Phlos bên này khống chế hắc ám chứng nhạc, tổ bị hoàn toàn có thể áp chế ác chi tướng mạo, biểu hiện sẽ cùng thường nhân không khác. Mà tao ngộ gian nan thời điểm, ác chi tướng mạo còn có thể để tổ bị thực lực bạo tăng. Cho nên, theo Phlos, đây là phong hiểm nhỏ nhất. Bất quá theo áng nghèo, lại là phi thường bất an, bởi vì này bằng với tại tổ bị thể nội an một cái điều khiển bom, mà điều khiển từ xa lại ở trong tay Phlos. Đem sinh tử của mình giao cho một người khác đến khống chế, này bằng với từ nay về sau đánh mất tự do. Cho nên, nếu để cho áng nghèo đi chọn, hắn sẽ không lựa chọn hắc ám chương nhạc. Có lẽ là thấy do áng nghèo ý tứ, Phlos tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai là trực tiếp rất đúng đoán chi niệm tiến hành áp chế. Nói trắng ra, chính là đơn giản thô bạo nghiền ép. Lấy Phlos cấp độ, có thể nhẹ nhõm thu liễm tất cả cực oán chi niệm, sau đó đem áp chế. Cực oán chi niệm là thuộc về nó tự thân vấn đề, ngoại lực muốn hóa giải cũng không dễ dàng, mà lại phong hiểm cùng hậu hoạn đều rất lớn, thậm chí loại này hậu hoạn có thể là mãi mãi chết. Phlos cũng không có lựa gạt ra nghèo, hắn có thể vì tổ bị hóa giải cực oán chi niệm, nhưng trước đó hắn cũng đã nói, chỉ có tổ bị chiến thắng ngũ vị chi kiếp, chính nó mới có thể viên mãn. Một khi ngoại lực đi hóa giải cực oán chi kiếp, tổ bị tự thân vĩnh viễn cũng vô pháp viên mãn. Rất có thể, con đường phía trước cũng sẽ chôn vùi tại đây. Cho nên, Phlos lựa chọn một cái điều hòa biện pháp, áp chế. Áp chế phong hiểm cũng rất lớn, bất quá chí ít áp chế sẽ không làm hao mòn cực oán chi niệm, nó còn có cơ hội chính mình đi hóa giải lần này kiếp nạn, đối với tương lai cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, càng đi áp chế, tương lai bắn ngược lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Mà lại, theo tổ bị thực lực bản thân mạnh lên, cực oán chi niệm cũng sẽ tăng cường. Nếu như nói, bây giờ cực oán chi niệm chỉ là một cái phụ du, lúc có một ngày áp chế đã vô dụng thời điểm, tổ bị đem đối mặt cực oán chi niệm thì lại biến thành một cái cự thú. Đấu chương xong, chương 1462, xa điệu chương 1462, xa điệu bây giờ đối mặt phụ du đẳng cấp cực oán chi niệm đều đã rất khó ứng phó, tương lai đối mặt đã trưởng thành cự thú, không cách nào tưởng tượng có bao nhiêu chỉ sợ, cơ bản chẳng khác nào một tòa khó mà vượt qua núi cao. Mà lại, đến lúc đó bởi vì ngũ vị chi kiếp liên động quan hệ, bị áp chế cực oán chi niệm rất có thể sẽ cùng kế tiếp ngũ vị chi kiếp cùng nhau bộc phát. Nói cách khác, nếu là lựa chọn loại thứ hai lời nói, tổ bị cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cực oán chi niệm, hơn nữa còn sẽ là gia cường phiên bản, nếu là tổ bị bản thân không có phát sinh chất biến, kết quả sau cùng cũng rất treo. Hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn, ngươi chọn loại nào? Phlos mở ra tay, hai tay của hắn chìm nổi ở giữa, loan thoáng phảng phất xuất hiện một cái bằng vàng cán cân nghiêng, hai lựa chọn tựa như là hai cái khác biệt tính chất quả cân, tại cán cân nghiêng hai bên trong mầm, ngang nhau phủ dao. Hai lựa chọn đều có ưu khuyết điểm, hậu hoạn cũng không giống nhau. Một cái là hiện tại liền giải quyết vấn đề, bất quá thể nội sẽ bị cất đặt một cái chốt mở nắm giữ ở trong tay người khác điều khiển bom. Một cái khác là trì hoãn giải quyết, tương lai vô cùng có khả năng số cấp đột phát, vượt qua tỷ lệ cực nhỏ, nhưng vận mệnh còn nắm giữ ở trong tay mình. Nên lựa chọn cái kia tương đối tốt. Nếu như ngươi không cách nào làm ra quyết định, ta kỳ thật càng thêm khuyên ngươi lựa chọn loại thứ nhất, phong hiểm sẽ hạ thấp thấp nhất tiêu chuẩn. Phơbos ưu nhã thanh âm ở bên tai quen quần. Ang trầm mặc một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Bất quá hắn không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là hỏi, hai cái này lựa chọn, chỗ trả ra đại giới là cái gì? Phơbos, hai cái này lựa chọn đối với ta mà nói, đều chẳng qua tiện tay hành động, ngươi có thể không trả bất cứ giá nào. Nếu là hơi dày điểm ra mặt người, lúc này khả năng liền đáp ứng. Nhưng Ang nghẹo lại không cho rằng trên trời sẽ rất đĩa bánh, mà lại không trả giá đắt, là mang ý nghĩa muốn dùng ân tình đến đổi sao? Thấy Ang nghẹo vẫn như cũng nhìn mình chằm chằm thật lâu không nói, Phơbos đúng vai, nếu như ngươi nhất định phải trả giá đắt, không bằng bán một cái nhân tình cho ta, nếu là ngươi có một ngày có thể trở thành thần bí luyện kim thuật sĩ, ta lại tìm ngươi đòi hỏi ân tình chỗ đối ứng đại giới. Nếu như ta không có trở thành bước vào lĩnh vực thần bí đâu? Ang nghẹo hỏi ngược lại. Vậy người này tình coi như không tồn tại. Ang nghẹo rơi vào trầm tư, muốn trao đổi sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy cái ân tình, Ang nghẹo cũng không phải là không thể cho. Bất quá, ân tình chính là một cái phạm vi cực rộng hứa hẹn, nói xuống ân tình xem như ân tình, xông pha khói lửa cũng coi là ân tình. Nếu là muốn cho ân tình, ít nhất phải thiết một cái hạn. Ang cân nhắc tìm từ, chân thành nói, nếu quả thật có một ngày, ta có cơ hội bước vào lĩnh vực thần bí, làm ngươi hướng ta đòi lại ân tình này lúc, ta hy vọng ngươi yêu cầu sự tình, không muốn vi phạm ta chủ quan ý chí. Có thể, không chỉ có ta sẽ không vi phạm ngươi chủ quan ý chí, ta cũng hứa hẹn sẽ không để cho ngươi lâm vào cảnh hiểm nguy. Dù sao làm Ang trở thành thần bí luyện kim thuật sĩ lúc, một người chẳng khác nào một phần khai thác không hết bảo tàng. Phơbos còn càng thêm giảm xuống ân tình này phạm vi hạn mức cao nhất, cái này khiến Ang thật bất ngờ. Ang kỳ thật cũng không cho là mình ân tình trọng yếu bao nhiêu, nhưng Phơbos điều kiện mở ra đến tận đây, điều kiện tiên quyết còn là Ang trở thành thần bí luyện kim thuật sĩ chuyện sau đó, mà lại trong lời nói cũng coi như tôn trọng Ang nghèo ý nguyện, cái này khiến trong lòng của hắn kim đồng hồ cũng bắt đầu chậm rãi chết đi. Được. Ang nghèo rốt cục trọng trọng gật đầu, đồng ý Phơbos điều kiện. Phơbos dưới mặt nạ bờ môi có chút câu lên, đã ngươi đã đáp ứng, như vậy hiện tại nên do ngươi lựa chọn, ngươi muốn lựa chọn cái kia. Lần nữa đối mặt cái lựa chọn này, Ang không tiếp tục do dự, không chút do dự nói, lựa chọn thứ hai, áp chế. Phơbos nhẹ giọng xách một chút, dùng chịu mến ngữ khí sờ sờ hắc ám chương nhạc, xem ra ngươi bị ghét bỏ nữa nha. Đen nhánh xương sáo hiện lên càng thêm tĩnh mịch sáng bóng, như tại đáp lại Phơbos. Phơbos cười cười, đem hắc ám chương nhạc thu vào, đối mặt ta nghèo, cái lựa chọn này sẽ để cho ngươi tiểu ma. Bằng hữu, tương lai có thể sẽ đối mặt càng khủng bố hơn tai nạn, ta hy vọng ngươi có thể lần nữa xác nhận, ngươi muốn làm cái lựa chọn này sao? Ang nghèo gật gật đầu, đúng thế. Phơbos nhún nhún vai, tốt ta, việc này không nên chậm trễ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Phơbos trên tay đột nhiên hiện lên mãnh liệt mà chướng mắt lục mang, dù cho Ang nghèo bây giờ cảnh giới cũng cảm giác được lục mang quá mức chói mắt, vô ý thức quay đầu. Chờ cái kia lục mang dần dần tiêu tán về sau, Ang nghèo mới quay đầu. Lúc này, Tô Bỉ bề ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi, bất quá làm Ang càng thêm cẩn thận quan sát lúc phát hiện, Tô Bỉ trên thân bắt đầu ra bên ngoài không ngừng tỏa ra màu đen sương mù. Những này khói đen đậm đặc đến cực điểm, mặc dù không có hôi thối, nhưng lại mang mãnh liệt mặt trái năng lượng. Hoán niệm, ghen ghét, đố kỵ, tà ác, tất cả cùng hoán niệm có quan hệ mặt trái năng lượng đều vào lúc này không ngừng sinh sôi. Ang nghèo nghi hoặc nhìn về phía Phơbos, không biết hiện tại Tô Bỉ tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã ngăn chặn, bây giờ tình huống cũng thuộc về hiện tượng bình thường, bất quá. Phơbos quay đầu nhìn xung quanh, bất quá, nơi này chỉ sợ không phải biến thân nơi tốt, đi hư không đi. Biến thân? Ang nghèo bắt được cái từ này, chính nghi hoặc nhìn Phơbos. Một giây sau, không hề có điểm báo trước, Ang phát hiện bọn hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, đi tới đen nhánh hư không. Cũng không phải là huyễn tượng, là chân chính hư không. Bởi vì Ang phi thường rõ ràng cảm thấy được, cái kia một mực treo thật cao ở trong nội tâm điên leo, ngay tại cách đó không xa. Ang nghèo lần theo điên leo định vị nhìn lại, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy cửa chi dị tượng vị trí. Ang nghèo đáy mắt mang chấn kinh, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì gợn sóng không gian, thậm chí không có không gian ba động, hắn cứ như vậy không có chút nào gợn sóng được đưa tới hư không. Đây là cường đại cỡ nào thuật pháp? Ang nghèo đang khiếp sợ thời điểm, cũng đang nghi ngờ. Không rõ Phơbos vì sao đột nhiên sẽ tới trong hư không đến. Cái này hoang mang, không đợi Ang chân chính hỏi ra lời, sau đó không lâu Tô Bỉ liền nói cho hắn đáp án. Chỉ thấy, Tô Bỉ trên thân màu đen sương mù dày thả ra tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi bao bọc phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lấy Tô Bỉ làm trung tâm trong phạm vi 10 thước, tất cả đều là cái kia tràn ngập ám niệm khói đen. A nghèo đã bắt đầu lo lắng ở vào trung tâm Tô Bỉ, bất quá loại này lo lắng cũng chỉ tồn tại rất ngắn thời gian, bởi vì cái kia nồng đậm khói đen phút chốc biến thành thực chất. A nghèo nhìn xem theo trong hắc vụ tiến hóa mà ra quái vật kinh khủng, đáy mắt tất cả đều là rung động. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Phơbos trước đó sẽ nâng lên biến thân, bởi vì giờ khắc này Tô Bỉ liền đã thay đổi thân. Giống như lúc trước nổi giận chi sư thiếu, Tô Bỉ mượn từ Phơbos đối với oán niệm áp chế, miễn cưỡng xem như vượt qua cái này để nhị tiếp. Dù cho oán niệm biến thành Tô Bỉ thể nội một cái không thể bỏ qua thai hoàng ẩm, nhưng nó vẫn như cũ giao cho Tô Bỉ lực lượng mới, mượn từ oán niệm đến hóa thân. Đây là một cái ảng hoàn toàn nhìn không ra đầu ma vật. Trên thân còn lượn lờ sương mù màu đen, nhưng nó chỉnh thể hình dạng đã mơ hồ hiện ra, thân dài chí ít 10 mét, thân thể dài nhỏ vô lượng, có hai con che khuất bầu trời hai cánh. Ang không biết đây là cái gì ma vật, nhưng cái này ma vật mang cho hắn cái loại cảm giác này lại không biến, vẫn như cũng là u ám, oán hận, đố kỵ, còn có âm lãnh, ở bất cùng lưng phát lạnh run rẩy. Tại Ang suy tư thời điểm, cái này ma vật còn đang giãy giụa. Nhưng đột nhiên, đầu lâu của nó theo trong hắc vụ đưa ra ngoài, một cái tinh hồng đồng tử rộng, tuần tràn ngập vô tận điên, không quan tâm đối với hư không gào thét. Năng lượng kinh khủng khí lãng không ngừng sinh sôi đồng thời lan tràn. Ang hiện tại xem như rõ ràng vì sao Phlox muốn đem Tổ bị đưa đến trong hư không, bởi vì một khi tại hồn vực biến thân, chỉ là cái này một đợt năng lượng khí lãng, liền sẽ để phụ cận học đồ không thể chống đỡ được, trực tiếp tử vong cũng có nói. Đây đã là vu sư cấp lực lượng. Mà theo nó gào thét, Ang nghèo cũng phát hiện một điểm, theo cái kia thật dài trong đầu lâu phun ra đầu lưỡi, là một cây tinh hồng lại mở rộng chi nhánh lưỡi rắn. Đây rõ ràng là một đầu mọc đầy vết sắc hoa văn to lớn mãng xà. Tại Ang chấn kinh tại Tô bị lần này biến thân thời điểm, cái này đại mãng xà đột nhiên chui ra khói đen, Ang nghèo cũng rốt cục nhìn thấy toàn thân của nó. Mặc dù đầu lâu là mãng xà, nhưng tại phần bụng của nó vị trí, nhưng như cũng có chim đặc thù, còn có hai con rộng rãi phi thường hai cánh. Đến cái đuôi lúc, lại lần nữa biến trở về rắn dạng. Chỉnh thể mà nói, tràn ngập lực lượng cảm giác, đồng thời cũng bởi vì đây là chỉ rắn, loại kia ẩm thấp mùi tanh tiếp tục lượn lờ tại chóp mũi, để người không rét mà run. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Tô Bí lần này biến thân, đến cùng là cái gì? Sa điểu. Đứng ở một bên Phlox trả lời A nghèo vấn đề, mặc dù không cách nào thấy rõ dưới mặt nạ ánh mắt, nhưng A có thể cảm giác Phlox trong giọng nói mang rõ ràng thưởng thức. Sa điểu là một loại vô cùng ít thấy ma vật, như thế huyền chuyển lại to lớn sa điểu, tại sa điểu chúng bên trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm. Phlox khen ngợi nói, tràn đầy đố kỵ, hư vinh cùng oán hận, bao nhiêu hòa hợp hỗn hợp với nhau. Tại Phlox tán tụng thời điểm, hóa thân sa điểu Toby, đột nhiên bắt đầu khởi sướng điên đến. Toby quay đầu, cái kia vặn bẹo cổ rắn, lấy một loại cổ quái tư thái, đem cái kia tràn ngập băng lánh lân phiến đầu rắn, nhắm ngay ạ nghèo vị trí địa. Cái kia tinh hồng đồng tử giọng, mang điên dại chi ý nóng nảy phun ra lời rắn, Toby hướng ạ nghèo bổ nhào xuống. Toby bây giờ hiển nhiên đã mất lý trí. Động tác của nó mãnh liệt, miệng há mở rộng, lộ ra phát ra u lục quang mang răng nanh. Hiển nhiên, Tô Bị lao xuống mà đến không phải biểu đạt hân hoan, mà là tràn ngập sát ý làm Tô Bị sắp tới gần A Nghèo lúc, trước mặt của nó xuất hiện lớp kín thủy tinh chi tường. Tô Bị một cái vung đôi, thủy tinh chi tường liền vỡ tan thành cát bã. Có thể phá nước một cái, ngay lập tức sẽ sinh sôi cái thứ hai, vô luận Tô Bị như thế nào đi công kích, cũng vô pháp tiếp cận A Nghèo. Tại Tô Bị sắp cuồng bạo thời điểm, hắc ám trong hư không, đột nhiên truyền đến một trận u tiếng hót. Tô Bị bỗng nhiên quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Đấu chương xong, chương 1463. Biến thân hậu hoạn chương 1463, biến thân hậu hoạn thâm thủy trong bóng tối, sáng lên một điểm huỳnh quang. Làm huỳnh quang tới gần thời điểm, A Nghèo phát hiện, điểm này huỳnh quang thế mà đến từ một đóa sáu cánh hoa, đóa hoa này rũ cục lấy, có huỳnh quang tại cánh hoa trùng quanh mở mịt, tựa như là đom đóm lượn lờ. Không nói đến đóa hoa này tại sao lại xuất hiện tại hư không, còn có đóa hoa này tại sao lại di động. Mà lại, nhìn cái kia huỳnh quang khoảng cách, tựa hồ là càng ngày càng gần. Làm A Nghèo mang nghi hoặc lại đi xâm nhập quan sát lúc, chú ý tới đóa hoa này phía dưới, có một cái bóng đen to lớn. Kia là một cái tối thiểu dài mấy chục mét da đen nhuyễn trùng trên thân câu hình, theo sau lưng phấp phấp khí lưu, nó khâu phía trước về sau có rúm, cũng kéo theo nhuyễn trùng hướng phía trước nhanh chóng hướng về đâm. Một đóa đỉnh đầu mọc ra hoa nhuyễn trùng. Đây là Áng Nghèo lần đầu nhìn thấy, mà trước đó trong hư không tối tăm truyền đến u tiếng hót, chính là nhuyễn trùng phát ra tới. Tại Áng Nghèo hiếu kỳ tìm kiếm nhuyễn trùng thời điểm, càng nhiều hình quang phát sáng lên. Mỗi một cái hình quang phía dưới đều đối ứng một cái nhuyễn trùng, hình quang không giống nhau, màu sắc ngũ thải tân phân, tựa như là trong hư không đồng bền lên thải sắc ánh sáng mây. Nếu là xem nhẹ dưới đóa hoa mặt xấu xí nhuyễn trùng, đây tuyệt đối là một màn mộng ảo chẳng cảnh. Đây là cái gì? Ang tò mò hỏi. Phlox, nhuyễn trùng xe tuyến, hoặc là nói nhuyễn trùng xe buýt, một loại có thể trong hư không đi ma vật. Nhuyễn trùng xe buýt mặc dù là một loại hư không sinh vật, thế nhưng là bởi vì bọn chúng thích ăn thực vật, cho nên thường thường sẽ tới từng cái trong thế giới dừng lại. Mà sở dĩ xưng bọn chúng vì xe buýt cũng là bởi vì loại này đặc tính, làm ngươi trong hư không mất phương hướng, tìm không thấy đạo tiêu, tìm không được giao lộ lúc, chỉ cần đi theo nhuyễn trùng xe buýt, tuyệt đối có thể tìm được thích hợp sinh tồn thế giới. Bất quá, nhuyễn trùng xe buýt mặc dù thích ăn thực vật, cũng không đại biểu bọn chúng là ăn cỏ tính. Bọn chúng trên đỉnh đầu đóa hoa là cùng loại biển sâu cá ông cụ một loại phát sáng khí quan, có thể trong hư không hấp dẫn huyết thực mắc câu. Lấy này có thể thấy được, bọn chúng nhưng thật ra là tính ăn tạp ma vật, thậm chí sẽ ăn người. Cho nên, nhuyễn trùng xe buýt cũng không phải là ôn hòa ma vật, mà lại nhuyễn trùng xe buýt thực lực cũng rất cường đại, còn là kiểu quần cư ma vật, thực lực tương đối thấp vũ sư, gặp được bọn chúng đều chỉ có chạy trốn một đường. Cái này hơn 10 cái nhuyễn trùng xe buýt, hẳn là cảm thấy được chuyện cổ tích thế giới, chuẩn bị đi ăn non nê. Phlox nói, nơi này khoảng cách chuyện cổ tích thế giới rất gần, dưới loại tình huống này, chỉ cần ngươi không đi khiêu khích bọn chúng bình thường sẽ không ăn huyết thực. Dù sao, muốn cho bụng lưu chút không gian, trang yêu nhất thực vật. Ang tự nhiên sẽ không đi khiêu khích, bất quá, hắn không làm như vậy, nhưng cũng không đại biểu Tổ Bị sẽ nghe hắn. Tổ Bị tại phát hiện công phá không được Ang phòng ngự lúc, chính lên cơn giận dữ, lúc này nhuyễn trùng xe buýt xuất hiện, trở thành rời đi nó lực chú ý viêm ngắm. Tổ Bị không có bất luận cái gì suy nghĩ, thật dài đôi rắn vây một cái, trực tiếp hóa thành một đạo u ám huyết quang, liền hướng cái kia một đám nhuyễn trùng xe buýt bay đi. Ang con ngươi co rụt lại, nhịn không được gọi một tiếng tên Toby, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn đều đã đối với ngươi khởi xướng công kích, có thể thấy được nó hiện tại rõ ràng đã đánh mất lý trí, ngươi lại thế nào kêu gọi cũng vô dụng. Phlox nói. Lời tuy như thế, nhưng áng nghèo vẫn như cũ không yên lòng Toby. Hắn không biết Toby bây giờ đến cùng là tình huống gì, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nhuyễn trùng xe buýt, Toby có thể ứng phó sao? Tại áng nghèo lo âu thời điểm, Toby đã đối với chỗ gần một cái nhuyễn trùng xe buýt khởi xướng công kích. Áng nghèo nguyên bản còn đang lo lắng Toby an toàn, nhưng mà Toby đối đầu nhuyễn trùng xe buýt không có chút nào khiếp ý, cái kia bốn lượn đuôi rắn trực tiếp cuốn lên một cái nhuyễn trùng xe buýt. Chiến đấu kịch liệt cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì chiến đấu kết thúc rất nhanh. Toby cuốn lấy một cái nhuyễn trùng xe buýt về sau, trực tiếp đối với nhuyễn trùng xe buýt đầu đóa hoa khẽ cắn, theo đom đóm dập tắt, nhuyễn trùng xe buýt sinh mệnh cũng theo đó vỡ lạc. Tại giết một cái nhuyễn trùng xe buýt về sau, Toby đưa nó thi thể tiện tay rơi mất hư không, lập tức lại phóng tới cái thứ hai nhuyễn trùng xe buýt. Nhuyễn trùng xe buýt đỉnh đầu phát sáng khí quan, mặc dù là nhược điểm của nó, nhưng hẳn là cũng không đến mức nhanh như vậy liền tử vong. Fergus ánh mắt lóe lên suy tư, xem ra ngươi cái này tiểu bằng hữu không chỉ biến thành xà điểu, còn có được xà điểu kịch độc a. Mà lại loại kịch độc này xem ra phi thường không tầm thường. Nhuyễn trùng xe buýt ra phi thường dày, có thể so với phe huyết mạch chính thức vũ sư, duy nhất ra mỏng địa phương, liền đỉnh đầu phát sáng khí quan. Cũng không biết là thiên tính, còn là vật khí. Toby liếc mắt liền xuyên thủng nhuyễn trùng xe buýt một điểm, trực tiếp thông qua đỉnh đầu phát sáng khí quan, đem độc tố rót vào nhuyễn trùng xe buýt thể nội, lúc này mới chế tạo nhất kích tất sát hiệu quả. Bất quá, mặc dù phân tích ra Toby chiến thắng nhuyễn trùng xe buýt bí quyết, Á Nghèo cũng vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Đừng nhìn nói đến rất đơn giản, nhưng chân chính làm cũng không dễ dàng. Nhất định phải có vượt mức bình thường tốc độ, ràng buộc ở nhuyễn trùng xe buýt cường độ, cùng đủ để độc chết nhuyễn trùng xe buýt cường độ. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Phổ thông vũ sư cũng không thấy có thể làm đến. Hết lần này tới lần khác Toby, ba cái đều có được, nhất là trọng lực mạch lạc đối với nó tốc độ tăng thêm, quả thực vượt qua tưởng tượng. Đã từng Toby hóa thành sư thiếu thời điểm, lúc ấy tốc độ của nó hẳn coi là đã đạt tới cực hạn, nhưng không nghĩ tới chính là hóa thành xà điểu Toby, tốc độ càng là nhanh đến kinh người, so với sư thiếu hình thái nhanh hơn. Cũng nguyên nhân chính là này, nó tài năng tại nhuyễn trùng xe buýt chưa kịp phản ứng trước, liền dùng đôi rắn đưa chúng nó xoắn lấy, một kích cuối cùng tất sát. Một cái lại một cái nhuyễn trùng xe buýt bị Toby cho giết chết. Tại áng chấn kinh tại Toby cái kia cường hãn lực sát thương lúc, hắn còn chú ý tới một điểm, Toby tựa hồ chỉ là vì giết chóc mà giết chóc, đối với bị giết chết nhuyễn trùng xe buýt, Toby căn bản không thèm để ý phản phất, nó giết chết những nhuyễn trùng này xe buýt, đơn thuần chính là vì cướp lấy ngược sát sinh mệnh quái cảm. Toby tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áng nghèo như mày, nhìn về phía Fergus. Fergus lặng lặng nhìn qua phương xa hư không, Toby vẫn như cũ tại tàn sát nhuyễn trùng xe buýt, cái kia tinh hồng đồng tử dọc không có chút nào nóng cảm giác, lạnh khốc lại điên cuồng. Nếu như bản tính của nó không phải như thế, nghĩ đến chính là lựa chọn áp chế cực quán chi niệm hầu hoàn đi. Fergus thản nhiên nói, có biện pháp giải quyết sao? À nghèo vội vàng hỏi. Fergus không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, nó biến thân, tựa hồ cùng ngũ vị chi kiếp cùng một nhị tờ. À nghèo gật gật đầu, đem Toby đã từng hóa thành nổi giận chi sư thiếu sự tình nói ra. Fergus sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, nó vượt qua giận chi kiếp, hóa thành nổi giận chi sư thiếu, như vậy trước mắt cái này xa điểu, hẳn là có thể được xưng là đấu kỵ chi xa chim. Nó hóa thân nổi giận chi sư thiếu thời điểm, là bởi vì nó chiến thắng cực giận chi kiếp, cho nên tư duy sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, nó cũng không có chiến thắng cực oán chi kiếp, mà nó hóa thân lại cùng cực oán chi kiếp cùng một nhịp tở, khi nó ở vào hóa thân trạng thái lúc, liền có thể chạm đến bị áp chế cực oán chi niệm, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy. Muốn để nó bình tĩnh trở lại, chỉ có hai loại phương pháp. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, chính là nó thả ra bị ta áp chế cực oán chi niệm, đối mặt đồng thời chiến thắng nó. Nó về sau hóa thành xa điểu, liền sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống. Loại phương pháp thứ hai, cũng chỉ có chờ nó tiêu hao hết năng lượng, theo xà điểu hình thái rời khỏi lúc, nó mới có thể khôi phục bình thường. Fergus đưa ra hai loại phương pháp, loại thứ nhất bây giờ lại là làm không được, cho nên chỉ có thể chờ đợi Toby theo xà điểu trạng thái rời khỏi. Nói cách khác, áp chế cực quán chi niệm hậu hoạn, chính là hóa thành xà điểu thời điểm, không có lý trí. Cái kia không hóa thân xà điểu thời điểm, có thể hay không biến tốt? À nghe hỏi. Fergus, không hóa thân xà điểu thời điểm, hẳn là sẽ khôi phục lý trí. Bất quá, cực quán chi niệm chỉ là bị áp chế, cũng không đại biểu bị tiêu trừ, dù cho nó khôi phục lý trí, có lẽ làm việc cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Áng thở dài một hơi, bất kể như thế nào, chỉ cần Toby có thể thức tỉnh liền tốt. Tại bọn hắn bên này nói chuyện phiếm thời điểm, một bên khác nhuyễn trùng xe buýt cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy cái, bọn chúng rõ ràng bị Toby hung tàn cho giết sợ, thừa dịp Toby không chú ý, trực tiếp đối với hư không đục ra một cái lỗ đen, còn lại nhuyễn trùng xe buýt một mạch chui vào, không biết đi nơi nào. Mà Toby lúc này cũng đột nhiên đứng im bất động, trên thân bắt đầu bốc lên hắc khí. Nó cái kia khổng lồ hình thể, theo hắc khí xuất hiện, bắt đầu không ngừng rút lại. Đến cuối cùng, cái kia dài 10 mét to lớn xà điểu chỉ còn lại lớn chừng bàn tay điều hình thái, mà lượn lờ ở bên hắc khí, cũng dung nhập vào Toby thể nội biến mất không thấy gì nữa. Toby thì lặng lặng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say không tỉnh. À nghèo đi tới Toby bên người, đem muốn rơi xuống hư không Toby nâng ở lòng bàn tay. Toby tại tiếp xúc đến à nghèo làn ra lúc, tựa hồ cảm giác được cái gì, đầu lâu hơi động một chút, cọ sát à nghèo lòng bàn tay, sau đó một cái xoay người, lại tiếp tục tiếp đi. Thấy cảnh này, à nghèo một mực treo giữa không trung tâm, rốt cục chỉ hoan rơi. Mặc dù Toby vẫn như cũ còn tại mê man, nhưng hiển nhiên cùng trước đây cũng không giống nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi nó thức tỉnh thời điểm thì có thể khôi phục lý trí. Bất quá, A Nghèo nghĩ đến áp chế tại Toby thể nội cực quán chi niệm, còn là cảm giác được gánh nặng đường xa. Áp chế cuối cùng không phải lâu dài sự tình, chính như Fergus nói tới, áp chế càng lâu, bắn ngược càng lợi hại. Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết bị áp chế cực oán chi niệm. Đấu chương xong, chương 1464, hàng vật vỡ tan chương 1464, hàng vật vỡ tan vậy như thế nào đối mặt bị áp chế cực oán chi niệm đâu? Phở trong gian phòng, A Nghèo nhìn xem tại hắn trong lòng bàn tay nghỉ ngơi Toby, hướng Phở xin giúp đỡ nói. Cực oán chi niệm áp chế, cũng không phải là một cái khắc sâu phong ấn. Lúc có một ngày nó cảm thấy mình chuẩn bị kỹ càng thời điểm, chính nó liền có thể nhẹ nhõm xốc lên cái phong ấn này. Phở dừng một chút, đến nỗi muốn thế nào đi ứng phó, cái này liền nhìn nó chính mình. Ta nói qua, ngoại lực có thể tham gia địa phương cực ít, nếu như ngươi muốn dùng ngoại lực đến hóa giải cực oán chi niệm, tất nhiên đối với nó tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Cho nên, cuối cùng nó có thể hay không vượt qua cực oán chi kiếp, vẫn như cũng nhìn nó năng lực của mình. Trừ phi ngươi nguyện ý sử dụng hắc ám chương nhạc. Phở sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển, đối với A Nghèo nói, chuyện của nó xem như giải quyết. Trong lòng ngươi nhưng còn có việc khó gì, ta có thể cùng nhau giải quyết, nhìn tại tương lai khả năng bị đòi hỏi ân tình, lần này tính ngươi miễn phí. A Nghèo sửng sốt một chút, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình ân tình đến cỡ nào quý giá, nhưng Phở tựa hồ lặp đi lặp lại nhiều lần cho thấy trịnh trọng cảm giác. Bất quá, nói đến trừ ra Tô bị sự tình, A Nghèo ngược lại là nghĩ không ra còn có chuyện gì khác. Đột nhiên, A Nghèo trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Chuyện gì đều có thể sao? A Nghèo liền vội vàng hỏi. Fergus nhìn xem A Nghèo trong con mắt cấp bách, gật gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể. A Nghèo lời nói lập tức vọt tới bên miệng, hắn muốn nhất giải quyết tự nhiên là John sự tình. Bất quá, làm lời nói đến bên miệng lúc, trong đầu của hắn nhớ tới John nhiều lần đề cập sự tình, thà rằng ta chết, ta cũng không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân, mà để cố hương của ta lọt vào xâm hại. Fergus thực lực cao thâm, nói không chừng thật có thể nhìn ra John cân cước. A Nghèo đối với Fergus hiểu rõ, cũng chỉ là hời hợt mặt ngoài. Ai cũng không biết trong nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ, nếu là bởi vậy, mà để John cố thủ gặp được xâm hại, John có lẽ chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mà lại, đến lúc đó thiên ngoại chi nhãn đoán chừng cũng không gặp được. Nghĩ đến cái này, A Nghèo lúc đầu lời muốn nói, lại nuốt trở vào. Fergus nhìn xem A Nghèo biểu lộ biến nào, nếu như mày, thế nào, ngươi là cảm thấy ngươi chuyện, ta xử lý không được sao? A Nghèo lắc đầu, trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, trừ ra John sự tình bên ngoài, kỳ thật trước mắt buồn ngủ nhất nhiều chuyện của hắn có hai cái. Trong đó một cái chính là gia tăng may mắn thuộc tính quận ra, bất quá hắn trước đó đã biểu hiện ra cấp bách bộ dáng, nói ra cái này đến, hiện nhiên không cách nào thủ tín tại Phở. Như vậy chỉ còn lại một chuyện khác. Nghĩ đến cái này, A Nghèo nữ khi dừng lại, Phở các hạ, ngươi là như thế nào đối đãi vực sâu ma thần đâu? Phở ánh mắt lóe lên căm ghét, kia là một đám thụ che trở tại vực sâu thế giới quy tắc may mắn, nhưng cùng lúc cũng là vực sâu thế giới sâu mọt. Bất quá, ta cũng không phủ nhận, ma thần bên trong có một chút trí giả. Mà những trí giả này, cơ bản đều là sống không biết bao nhiêu năm cổ lão, dù cho nguyên thế giới vũ sư đối mặt bọn này cổ lão cũng vẫn như cũ sẽ biểu thị tôn sùng. Cổ lão, A Nghèo vô ý thức trả lời, chẳng lẽ là sâu ngục nữ vương như vậy kẻ cổ xưa? A Nghèo lời nói để Fergus ánh mắt nhiều một tia cổ quái, sâu ngục nữ vương đích thật là một cái kẻ cổ xưa, bất quá ngươi làm sao lại biết sâu ngục nữ vương? Sâu ngục nữ vương là một vị lấy Fergus thực lực đều không muốn đi đề cập khủng bố kẻ cổ xưa, nàng tại vực sâu lan ra tử vong khủng bố, là một cái lấy bản thân làm trung tâm tiên điên. Nguyên thế giới vũ sư, cho dù là truyền kỳ, đi đến vực sâu về sau không muốn nhất gặp được đoán chừng trừ mấy cái kia tầng cao nhất cổ lao bên ngoài, chính là cái này sâu ngục nữ vương. Để Fergus có chút nghĩ không thông chính là, lấy A Nghèo thực lực, hẳn là tiếp xúc không đến sâu ngục nữ vương cấp độ này à. A Nghèo chần chờ một chút, ta đã từng tại vực sâu gặp qua sâu ngục nữ vương một vị thủ hạ. Úc, người chỉ là ai? Cú giản đồ. Tại A Nghèo nói ra hắn gặp qua sâu ngục nữ vương thủ hạ lúc, Fergus kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có một cái đáp án. Chỉ có cú giản đồ là xuất từ cằn cỗi chi mặt, A Nghèo nếu là thật sự tiếp xúc qua sâu ngục nữ vương thủ hạ, như vậy chỉ có cú giản đồ. Quả nhiên A Nghèo trả lời phun ra danh tự, chính là vị này tử vong người dẫn đường cụ giản đồ. Xem ra, A Nghèo không có lừa hắn. Bất quá, A Nghèo là làm sao nhìn thấy cụ giản đồ thế mà không có giết chết A Nghèo. Cái này khiến Phở có chút hoang mang. Bất quá, Phở cũng không có đi hỏi thăm, so với những này hoang mang, hắn hiện tại càng muốn biết sự tình là, A Nghèo đột nhiên đề cập ma thần, lại biểu thị hắn biết kẻ cổ xưa tin tức, hắn muốn để hắn hỗ trợ giải quyết sự tình, đến cùng là cái gì? Sẽ không phải, cùng kẻ cổ xưa dính líu quan hệ a? Hoặc là, trực tiếp để hắn đi thí thần? Kẻ cổ xưa sự tình tạm thời không nói, ta liền muốn biết, ngươi nghĩ giải quyết sự tình sẽ không phải cùng kẻ cổ xưa có quan hệ à? Áng sửng sốt một chút, lắc đầu, không phải, cùng một vị ma thần có quan hệ. Dứt lời, Áng cầm ra một cái không gian mềm túi, đặt lên bàn. Fergus mang nghi hoặc, nhìn lướt qua cái không gian này mềm túi, lông mày liền hơi nhíu lại. Không gian mềm trong túi là một cái pho tượng, một cái đầu lâu cùng thân thể bị màu đen hai cánh bao trùm pho tượng ác ma, pho tượng cái đuôi lộ ra, giống như là một chỗ ngọc cầu, móc bên trên cắm đầy từng quyển thư tịch. Tàn khốc học giả hàng vật. Fergus lập tức nhận ra pho tượng. Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Fergus các hạ có thể giúp ta đem cái này hàng vật đánh nát. Hàng vật là dung nạp ma thần ý chí giáng lâm vật chứa. Chỉ cần đối với hàng vật từ nội tâm chỗ sâu khẩn cầu ma thần chiếu cố, ma thần liền có thể chủ động đem ý chí giáng lâm, thỏa mãn khẩn cầu người yêu cầu. Bất quá, sử dụng hàng vật về sau, tương đương ngầm thừa nhận trở thành ma thần tín đồ. Cái này hàng vật là lúc trước Áng cự tuyệt tàn khốc học giả trở thành tín đồ yêu cầu về sau, tàn khốc học giả vì quan sát A Nghèo linh hồn mà cố ý chế tạo. Bất quá, về sau tàn khốc học giả tựa hồ tại kiến thức đến vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc về sau, có chút chột dạng, không còn có đem ý thức giáng lâm đến cái này hàng vật bên trên. Nhưng mà, hàng vật giữ ở bên người trung quân là một cái thai hoàng ẩm. Bất quá Áng chính mình không cách nào đánh nát cái này hàng vật, thế là thừa dịp lần này cơ hội, đem chuyện này xét ra. Yêu cầu này cũng không phải là liên quan tới kẻ cổ xưa, để Phlox thở dài một hơi. Bất quá, hắn còn là nhìn thật sâu liếc mắt Áng nghèo, có thể tiếp xúc đến vực sâu bí ẩn, còn được đến một cái ma thần hàng vật, lấy một cái trước đây không lâu chỉ là học đầu người mà nói, là phi thường không đơn giản. Mà lại cái này hàng vật bên trên ma thần khí tức phi thường mỏng manh, có thể thấy được ma thần hồi lâu chưa từng giáng lâm, đây cũng là phi thường chuyện cổ quái. Là không dám giáng lâm, còn là có nguyên nhân khác. Xem ra, Áng nghèo quá khứ cũng có rất nhiều bí ẩn. Phlox gật gật đầu, nếu như chỉ là đánh nát một cái hàng vật, đây cũng không phải việc khó gì. Nhưng là, ngươi có thể xác nhận, ngươi gánh chịu được hàng vật vỡ vụn, ma thần giáng lâm hậu quả? Sẽ không giáng lâm. Ừm. Áng nghèo rất chắc chắn mà nói, tàn khốc học giả sẽ không giáng lâm. Không nói đến kinh lịch vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc về sau, tàn khốc học giả còn dám hay không giáng lâm. Lúc trước tàn khốc học giả đem hàng vật giao cho Áng nghèo thời điểm, cũng lời thề son sắt cam đoan qua, nếu như Áng nghèo đem hàng vật đánh nát, hắn sẽ không đi truy cứu. Phlox không biết Áng tự tin là nơi nào đến, nhưng hắn cũng lười lại đi truy đến cùng. Thật đánh nát một cái hàng vật, kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì, coi như tàn khốc học giả giáng lâm, cũng chỉ là giáng lâm một sợi ý thức, Phlox cũng tiện tay có thể hủy diệt. Phlox dứt khoát không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay, bao trùm lên một lần kia tính không gian mềm đuối. Chỉ thấy Phlox lòng bàn tay hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, một giây sau, hắn liền thu tay về. Áng thậm chí còn không có cảm giác nào, chỉ là có chút phát hiện không gian mềm trong túi một chút không gian năng lượng xuất hiện ba động, sau đó hết thảy liền kết thúc rồi. Mang nghi hoặc, Áng nghèo đem tinh thần lực thăm dò vào không gian mềm trong túi. Tàn khốc học giả hàng vật đã biến mất không thấy gì nữa. Áng liếc hầu nuốt nghẹn một chút, hắn một mực biết Phlox thực lực rất mạnh, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có một cái thực tế nhận biết. Nhưng bây giờ, nhìn xem rông tuyết không gian mềm túi, trong nội tâm của hắn tựa như là nhấc lên một trận bão táp. Năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt, thậm chí không có hủy hoại dùng một lần không gian mềm túi, liền trực tiếp cách trùng điệp vách ngăn, đem vực sâu ma thần hàng vật làm hỏng rồi. Loại này siêu nhiên thực lực, Áng quả thực không dám tưởng tượng. Tại Áng nghèo ngẩn người thời điểm, Phlox thì lặng lặng cảm giác không gian xung quanh. Ma thần hàng vật cũng không phải là giá rẻ phẩm, vực sâu ma thần cũng không có nhiều như vậy, ở trong sự nhận thức của hắn, hủy đi một cái ma thần hàng vật, phía sau đại biểu cái kia ma thần tất nhiên sẽ giáng lâm ý thức. Cho nên, Phlox bây giờ chính là tại cảm giác đồng thời đề phòng. Nhưng nửa ngày đi qua, Áng còn đang ngẩn người, Phlox lông mày lại nhíu càng ngày càng gấp. Tàn khốc học giả thật đúng là không có mượn từ ý thức giáng lâm. Quan trọng nhất là, thậm chí liền ánh mắt đều không có quan tới, liền phản phất hắn chưa từng có chế tạo qua cái này hàng vật. Tấu chương xong, chương 1465, màu đỏ khăn quàng cổ chương 1465, màu đỏ khăn quàng cổ tại Phlox đầy bụng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, lỗ tai của hắn giật, ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Áng nghèo nguyên bản còn đang khiếp sợ tại Phlox thực lực, nghe tới sau lưng truyền đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Phlox ánh mắt dừng lại, tựa hồ nhìn thấy không biết hư không. Tại Áng nghèo nghi hoặc thời điểm, một điểm ánh sáng mang không biết từ chỗ nào trôi ra, trôi giặt từ từ ở giữa, lơ lửng ở trước mặt của Phlox. Cái này nhỏ vụn điểm sáng, tại hiện ra trước mắt, liền bắt đầu mở rộng diễn hóa, cuối cùng biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Áng nghèo nhìn xem đạo này hỏa diễm, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất hiện lên một đạo hồng quang. Áng nghèo rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn sang, lúc này mới phát hiện, đạo này trong ngọn lửa bảy biện ra động thái hình ảnh. Mà trước đó hắn nhìn thấy cái kia một đạo hồng quang, chính là đến từ trong hình ảnh. Trong ngọn lửa hình ảnh là một bóng người. Bóng người này đứng sững tại trong hư không tối tăm, thấy không rõ hắn cụ thể khuôn mặt, giới tính cùng mặc, duy nhất dễ thấy chính là một đầu diễm lệ như máu màu đỏ khăn quàng cổ. Đầu này khăn quàng cổ tản ra tươi đẹp hồng quang, che lại bóng người nửa gương mặt. Màu đỏ khăn quàng cổ kéo rất dài, trong hư không phiêu đãng, tựa như là một đầu dao động không chừng tinh hồng gián độc. Áng nghèo luôn cảm thấy đầu này khăn quàng cổ cho hắn một loại phi thường cảm giác cổ quái, nhìn chằm chằm đầu này khăn quàng cổ, trong thoáng chốc phảng phất bị đẩy vào một cái thần bí vòng xoáy. Trung quanh là hắc ám y mắng. Linh hồn, ý thức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tại Áng cảm thấy mình liền cơ bản nhất cảm giác, khả năng đều nhanh tiêu tán lúc, trong bóng tối đột nhiên có người ho khan một tiếng. Áng nghèo đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảnh huyết hồng, thân thể bị gấp trói buộc. Buông ra hắn đi. Hắn chỉ là ta ở nhờ chi địa một cái bình thường vu sư thôi. Phlox ưu nhã mà đặc biệt ngữ khí, ở bên tai của Áng nghèo vang lên. Phổ thông vu sư. Trong mắt của ta, ngược lại là một chút cũng không phổ thông. Nói chuyện chính là một giọng nam, bất quá xoang mũi tựa hồ bị cái gì che lấp, phát ra tới tiếng vang có chút ồ bụng. Lời tuy như thế, nhưng cái này nói chuyện nam nhân, còn là đem Áng nghèo để xuống. Theo trên da cái kia quỷ dị ma sát cảm giác biến mất, Áng nghèo rơi xuống. Cho đến lúc này, Áng nghèo mới phát hiện, vừa rồi gấp trói lại chính mình chính là một đầu màu đỏ dài khăn quàng cổ. Đầu này màu đỏ dài khăn quàng cổ chính là theo trong ngọn lửa kia trong hình ảnh xuống tới. Theo đối với Áng nghèo cởi trói, khăn quàng cổ lần nữa chậm rãi lùi về trong hình ảnh. Đang hồng khăn quàng cổ hoàn toàn biến mất tại hiện thế lúc, trong hình ảnh cái kia bóng người màu đen lạnh lùng liếc nhìn Áng nghèo. Ngay sau đó, cái này hỏa diễm hình ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm sáng, dung nhập trong hư không không thấy. Áng thật dài hít thở, hắn còn có thể nhớ lại trước đó bị vây khăn gấp trói cảm giác, ngạt thở, bất lực, linh hồn cùng ý thức đều chìm đoạn. Bao quát khăn quàng cổ cuốn lấy làn da lúc xúc cảm, hết thảy đều chân thật như vậy. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trước một giây rõ ràng còn tại cùng Thoros nói chuyện, một giây sau liền xuất hiện loại tình huống này. Cái kia trong ngọn lửa bóng người là ai? Còn có đầu kia đỏ khăn quàng cổ là chuyện gì xảy ra? Còn có, vì sao lại đột nhiên đối với chính mình phát động công kích? Ang chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Tại hắn không hiểu thời điểm, Thoros thanh âm truyền vào hắn trong tai, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Bất quá, dồn cũng không phải là muốn giết ngươi, hắn chỉ là muốn bảo đảm cùng lời ta nói, không bị những người khác nghe tới. Thoros phối hợp mà nói, dồn giống như ta, là thủ tự công hội một viên. Ta theo vong linh hộp luân hồi bên trong bỏ chạy về sau, liền đem chuyện nơi đây truyền đạt cho thủ tự công hội, cần phải có người chi viện. Dồn chính là thủ tự công hội phái tới người, vừa rồi hắn liên lạc ta, chính là cùng ta xác định nhiệm vụ lần này. Thoros sau khi nói xong, mới nhún nhún vai nói, dồn muốn bảo mật chính là những việc này, bởi vì lúc trước cùng ngươi nói qua hộp luân hồi, ta cũng liền không che giấu ngươi. Ang sau khi nghe xong, hơi hiểu rõ nội tình, nhưng là hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, nghe Thoros ý tứ, dồn cũng không phải là ở trong này, thế nhưng là đầu kia khăn quàng cổ vì sao có thể xuyên qua bắt ngát thời không, đem chính mình trói chở. Đối mặt Ang nghèo hiếu kỳ, Thoros cười híp mắt nói, dồn cũng là một cái thần bí thợ săn, kinh nghiệm của hắn mặc dù không có ta phong phú, nhưng đã từng giải quyết khuyết điểm không vận. Đầu kia khăn quàng cổ, chính là tại lần kia trong nhiệm vụ, hắn thu hoạch được một kiện chiến lợi phẩm. Cho nên, đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ cũng là một kiện thần bí chi vật. Ang chần chờ nói. Thoros gật gật đầu, đúng vậy, bất quá cụ thể tin tức, ta liền không nói. Dù sao, đây không phải là một kiện trật tự thái thần bí chi vật, biết càng nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt. Ang nghèo giật mình gật đầu. Không phải trật tự thái, nhưng lại có thể bị điều khiển, muốn tới cùng hắc ám chương nhạc, cũng là một kiện nửa mất khống chế thần bí chi vật. Ang nghèo mặc dù vẫn như cũ đối với đầu kia đỏ khăn quàng cổ rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết lòng hiếu kỳ hại mèo chết cố sự, huống chi trước đây Thoros từng khuyên bảo qua, một ít thần bí chi vật một khi mất khống chế, có đôi khi một động tác một cái ngôn ngữ, cho dù là cách xa nhau vô số không lúc cách, đều sẽ bị kéo vào thần bí chi vật tiết tấu. Đối với những này thần bí chi vật, nếu như không có đủ cường đại thực lực cùng nguyên bác nhận biết, biết càng ít, kỳ thật càng an toàn. Thoros sau khi giải thích xong, rồi đã đến hộp luân hồi vị trí tiểu thế giới phụ cận, ta lần này ngắn ngủi nghỉ ngơi cũng muốn kết thúc. Các hạ là dự định lần nữa xâm nhập hộp luân hồi sao? Ang hiếu kỳ hỏi. Thoros, cái này muốn đi về sau thương lượng với dồn một chút tài năng xác định. Vừa nói, Thoros một bên theo trên chỗ ngồi đứng lên, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một cái vòng xoáy màu đen bắt đầu dần dần thành hình. Xem ra, trước đó cùng ngươi chưa hết nói chuyện phiếm, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ang nghèo vốn là còn rất nhiều liên quan tới thần bí chi vật sự tình, hy vọng Thoros có thể đưa ra một cái giải đáp, nhưng biến hóa luôn luôn so kế hoạch đến nhanh. Ang trịnh trọng nói đừng, mặc dù hắn đối với Thoros còn mang đề phòng, nhưng không thể không nói, mấy ngày nay ở chung, Thoros đối với trợ giúp của hắn phi thường lớn. Thoros cười cười, so với để ta trân trọng, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể trân trọng. Ang nghèo nghi hoặc nhìn về phía Thoros, không rõ hắn ý Thoros phía sau là dần dần thành hình không gian vòng xoáy, hắn đứng tại vòng xoáy trước, lặng lặng đánh giá Ang nghèo. Ang chỉ cảm thấy Thoros ánh mắt tại hắn thai trái trên vành thai dừng một chút, lại đảo qua hắn mang theo găng tay tay phải, cuối cùng dừng lại tại Ang nghèo mắt phải. Kỳ ngộ của ngươi hẳn là rất nhiều. Thoros nhìn chăm chú Ang nghèo mắt phải, bất quá, vận khí cho dù tốt, vận mệnh lại chiếu cố ngươi, cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Mỗi một cái bước qua bụi gai, cuối cùng trở thành vu sư người, nhân sinh của hắn kinh lịch đều đủ để viết thành một bộ ẩm ẩm sóng dậy sử thi. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ chính là, ngươi tại thế giới của mình có lẽ rất đặc biệt, nhưng để ở cái này hiện vị diện bên trong, ngươi cũng chỉ là trong chúng sinh một viên. Vì để cho ta tương lai có cơ hội hướng ngươi đòi lại ngươi đáp ứng ân tình, ngươi tốt nhất có thể còn sống sót. Mà phải sống sót, cũng không dễ dàng. Cho nên, trân trọng. Ta sẽ chờ mong lần sau cùng ngươi gặp lại. Thoros dứt lời, sau lưng của hắn vòng xoáy đã trở thành một đầu thông hướng không biết hư không thông đạo. Thoros tại quay người trước, cuối cùng liếc mắt nhìn Ang nghèo. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện Ang trên thân ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bao quát cái kia bị ẩn tàng tay phải cùng mắt phải, cái kia kỳ dị linh hồn, trang bị bản nguyên ba động hỏa diễm ấn ký chờ một chút, những bí mật này đều phi thường hấp dẫn người. Dù cho đối với lòng hiếu kỳ mười phần khắc chế Thoros, có đôi khi cũng nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, mỗi khi hắn dự định đối với Ang trên thân bí ẩn đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, trong lòng ẩn ẩn có một loại không tốt báo hiệu. Luôn cảm thấy sự tình sẽ trở nên phiền phức, thậm chí sẽ xuất hiện không thể đoán được hậu quả. Bởi vì loại này báo hiệu, Thoros không có đi tìm tòi nghiên cứu Ang nghèo bí ẩn. Bất quá, hắn đối với Ang hiếu kỳ cũng không có yếu bớt, theo hắn ở trên người Ang phát hiện càng nhiều bí ẩn dấu vết, bao quát hôm nay hàng vận. Cái này ngược lại làm cho Thoros đối với Ang nghèo ngược lại là càng ngày càng xem trọng. Bí mật càng nhiều, đại biểu cho át chủ bài càng thâm hậu. Có lẽ, hắn thật sự có một ngày có thể bước vào lĩnh vực thần bí a. Thoros mang ý nghĩ như vậy, đi vào hắc ám trong vòng xoáy. Tấu chương xong, chương 1466, thức tỉnh chương 1466, thức tỉnh Ang nghèo trước mặt, bày biện một cái tinh xảo bàn ăn. Trong bàn ăn chứa một đoàn mây khói. Mây khói không ngừng biến ảo, Ang xuyên thấu qua cái kia miên biến đậm nhạt sương mù hình dáng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút chẳng cảnh, khi thì là mở mịn trọng sơn, khi thì là dãy núi bảo vệ xuống cung điện. Giờ này khắc này, cái kia mây khói bên trong đậm nhạt chỗ, lại phát họa ra một cái ngay tại đảng đu dây mỹ hảo thiếu nữ. Như vậy miên biến mây khói, nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không đủ. Ang ở trong lòng tán thưởng một câu, lại là không chút do dự cúi đầu, cái mũi khẽ hấp, mây khói liền cuồn cuộn bị hút vào thể nội. Nhắc tới cũng cổ quái, Ang coi là loại này mây khói sẽ mang lại cho hắn sặc cảm giác, nhưng mà cũng không có. Khi hắn hút vào mây khói lúc, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác mát mẻ, bay thẳng tâm trí, giống như thể hồ quán đỉnh, đem cái kia cổ xưa sơ cứng tư duy nhau nhau mở ra. Đây là uy nở sần trạng thái khí tinh linh, có thể để người thời gian dài bảo trì thanh tỉnh tư duy. Tại áng nghèo đắm chìm tại mây khói mang đến trong dư vẫn lúc, bên hai chuyển đến sần đờ thanh âm. Cái này một bản mây khói, chỉ ít có trăm loại trạng thái khí giao hòa, đủ để đạt tới uy nở sần cấp bậc. Ngươi có thể làm đến điểm này, không hổ là đương kim nam vực mỹ thực vu sư đỉnh phong. Theo sần đờ tán dương, ngồi tại áng nghèo đối diện của dĩ dạ, vẻ vải cười một tiếng, có thể được đến huyễn ma các hạ tán dương, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Bất quá dĩ vãng ta mở phòng ăn thời điểm, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Là bởi vì ngươi cảm thấy ăn không ta một bữa, cho nên lương tâm bất an sao? Sơn Đở ánh mắt lạnh lùng nhẹ nẽ một chút gỡ dạ, không có trả lời. Gỡ dạ sau khi nói xong, lại nhìn về phía A Nghèo, hôm nay trận này thì tối, là đặc biệt vì ăn mừng ngươi đột phá mà chuẩn bị, đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn tất cả đều hoa đến tịnh thế chi thịnh yến bên trên, có chút đơn sơ. A Nghèo, đối với ta mà nói, đây đã là ta mấy năm nay, nếm qua rất phong phú nhất một bữa. Sơn Đở tán dương, đổi lấy là gỡ dạ trêu chọc. Nhưng A Nghèo một câu tán dương, lại làm cho gỡ dạ cười nở hoa. Bất quá A Nghèo cũng không phải lấy lòng. Những năm này hắn cơ hồ đều không có bình thường đến qua dừng lại bữa ăn chính, đói bụng, liền ăn ma tư thịt đến no bụng, ma tư thịt bản thân cũng không có hương vị, ăn lâu lại là như là nhai sắp đến. Tại mặt trang viên đoạn thời gian kia, hắn ngược lại là bị ca ca ly ông cưỡng chế mỗi ngày đều muốn tụ tại phòng ngăn ăn một bữa, hương vị mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối so ra kém gờ dạ tỉ mỉ xào nấu ma ăn. Trừ ra hủy nở sần trạng thái khí tinh linh, áng trước mặt còn bày biện mấy bàn bữa ăn đĩa, bên trong đựng đồ ăn cũng đều là tạo hình quái dị. Áng nghèo đều lướt qua một lần, cảm thụ được mỹ thực tại đầu lưỡi ngày nhót vui sướng. Mỹ thực mang đến không chỉ là sinh lý cảm nhận, áng tâm tình cũng tùy theo nhạy cẫng. Thêm nữa, tổ bị tình trạng chuyển tốt, đặt ở trong tim nặng nề gánh, cuối cùng là gỡ xuống dưới, cái này khiến áng tâm tình càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ đến tổ bị, áng nghèo dứt khoát đem tổ bị theo trong túi quần lấy ra ngoài, đặt lên bàn. Tổ bị còn tại ngủ say, bất quá theo nó một hít một thở, phù cận uy nở sẩn trạng thái khí tinh linh cũng chui vào nó trong mũi. Cho dù là ở trong ngộng, tổ bị cũng phát ra thoải mái của cụ câm thanh. Gỡ ra nhìn xem tổ bị, tò mò hỏi, tổ bị tình huống hiện tại như thế nào? Trước đó gỡ ra một mực đang bận bịu chế tác đồ ăn, cho nên không tới kịp chú ý tổ bị tình huống, giờ phút này mới có cơ hội hỏi thăm. A Nghèo đơn giản đem trước đây không lâu tại phở trong gian phòng phát sinh sự tình nói một lần, bởi vì hộp luân hồi tồn tại nguy hiểm cực lớn tính, A Nghèo bài trừ đằng sau dồn cái kia một đoạn, chỉ là lời nói phở tựa hồ thu được tin tức gì, đã rời đi hắt thành bảo. Nghe xong A Nghèo kể rõ, gỡ dạ thở dài một hơi, mặc dù chỉ là áp chế cực oán chi niệm, nhưng dù sao cũng so lịch kiếp thất bại đến tốt. Cực oán chi kiếp là bị hai ách nguyên rủa dẫn dắt đi ra, thuộc về không phải bình thường phát động, tổ bị không có chút nào chuẩn bị, độ không qua cũng bình thường. Bây giờ Tô Bị mặc dù cực oán chi niệm không có giải quyết, nhưng ít ra có thời gian đi làm ứng kiếp chuẩn bị, dù cho lần sau kiếp nạn bắn ngược có thể sẽ lợi hại hơn, thế nhưng không phải triệt để vô giải. Gỡ ra bởi vì chưa từng gặp qua Phlos, cho nên chú ý điểm cơ bản đều tụ tập tại Tô Bị trên tình huống, nhưng sấn được không giống, hắn nghe xong hàng nghèo lời nói, ngay lập tức kịp phản ứng chính là giao dịch bản thân. Hắn giao dịch điều kiện, vì sao vẹn vẹn là một cái có lẽ có ân tình? Hoặc là nói, dạng này một cái siêu việt truyền kỳ tồn tại, hắn tại sao lại quan tâm một người như vậy tình? Hắn ở trên người hàng nghèo, đến cùng nhìn chúng loại nào đặc chất? Sơn Đở đối với phở người này tràn ngập tò mò, bất quá trước đó bởi vì hắn còn tại Hắc Thành Bảo, không tốt trực tiếp hướng A Nghèo tìm hiểu, bây giờ hắn đã rời đi, ngược lại là có thể ngầm hỏi thăm một chút A Nghèo. Tại Sơn Đở nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa truyền đến một trận két âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Phế Lĩnh Sĩ ạ trống rỗng đẩy ra một cánh cửa, theo nàng tư nhân trong cựu phường đi ra. Trên tay của nàng bưng một cái khay, trên mâm mền một cái đóng, nhưng theo phủ xuống khe hở, ẩn ẩn có thể tiết lộ ra một mảnh yếu ớt lam quang. "Gỡ ra, chuyện gì để ngươi cười vui vẻ như vậy?" Phế Lĩnh Sĩ ạ trước đó tại tư nhân trong tiểu phường vì lần này tiệc tối pha rượu, lại là không biết xảy ra chuyện gì. Gỡ dạ cười con mắt híp thành một đường nhỏ, nguyên bản ta là nghĩ đến, lần này đến hội là vì ăn mừng A Nghèo đột phá. Nhưng hiện tại xem ra, mở tiệc tối lý do lại nhiều một cái. Phế Lĩnh Sĩ ạ đi tới, để lộ mâm đóng, một đạo mở mịt màu lam u quang, nháy mắt phóng thích ra ngoài. Theo lam quang bao trùm toàn bộ đại sảnh, A Nghèo phảng phất nghe tới hải dương triều tiếng phóng đãng, còn có cái kia độc thuộc về hải dương mạch lạc, cùng một trận nồng đậm dừa quả khí tức. Theo mùi thơm nồng nặc vần quanh, có hiện tượng ở trước mắt dâng lên. Ánh mặt trời sáng rỡ, liên miên màu vàng bãi cát, màu trắng rửa quả, còn có bay lượn chim biển. A Nghèo đột nhiên rủi rủi con mắt, cái này giống như không phải huyễn tượng. Phế Lĩnh Sĩ A lúc này vừa lúc hỏi, mở yến hội lại một cái lý do. Lý do gì? Không chờ gỡ dạ trả lời, Phế Lĩnh Sĩ A đột nhiên nghe tới trên mâm truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, nàng quay đầu, vừa lúc đối đầu một đôi đỏ thắm mắt nhỏ, giống như đậu đậu trong mắt nhỏ, tràn đầy vô tội. Nhưng nó dưới miệng động tác một chút cũng nghiêm túc, theo hô hô âm thanh, thả tại trong mâm một ly rượu, đã triệt để không. Phế Lĩnh Sĩ A mí mắt giật một cái. Không cần gỡ dạ trả lời, nàng hiện tại đã rõ ràng, nàng nói tới một cái khác lý do là cái gì. Ai đến nói cho ta, cái này trộm uống rượu chim, lúc nào tỉnh? Đúng vậy, giờ phút này tại trong mâm uống trộm rượu dịch, chính là một mặt vô tội Toby. Có lẽ là bị Phế Lĩnh Sĩ ạ giống sợ, Toby dọa đến đánh một cái rung động, không chút do dự xoay người, huỵch cánh muốn tìm được có thể che chở nó người. Toby nhìn một chút A Nghèo, lại nhìn một chút gỡ dạ. Nó nên lựa chọn ai đây? Liền ngay cả A Nghèo lúc này đều rất muốn biết, Toby sẽ ở thời điểm này lựa chọn ai. Bất quá, đáp án cuối cùng ai cũng không biết, bởi vì Tô Bi vừa mới hịch cánh bay lên, hai mắt liền bắt đầu đăm đăm. ngay sau đó từ giữa không trung ngã xuống. Ang kịp thời sử dụng ma lực chi thủ, tiếp được Toby. Khi hắn đem Toby để lên bàn lúc, đám người lúc này mới phát hiện, Toby dưới ánh mắt mặt, cái kia xám xịt lông vũ về sau, ẩn ẩn để lộ ra đỏ hồng sắc. Lại nhìn cái kia mỏ chim cuối cùng hẹp hòi lỗ, chính bước lên mang theo mùi rượu bong bóng. Ách, nhìn qua nó tựa như là uống say rồi. Ang chần chờ nói, không phải nhìn qua giống như, nó là tuyệt đối say. Phế Lìn Sỉ ạ cười lạnh một tiếng, ta cái này cúp rửa sát hải dương cũng không phải nước trái cây. Lấy cái này trộm rượu tặc tử lượng, không ngủ cái ba ngày ba đêm, ta không tin nó có thể tỉnh lại. A nghèo một trận bật cười, nguyên bản hắn còn ảo tưởng qua, tổ bị tỉnh lại về sau cảm động gặp lại, kết quả ra hỏa này thế mà là bị một chén rượu câu dẫn tỉnh, sau khi tỉnh lại liền uống một chén rượu, sau đó lại say quá đi. Phế Lìn Sỉ ạ lạnh lùng liếc nhìn Toby, ánh mắt chuyển hướng vào Dĩ Dạ, cái kẻ trộm này chính là ngươi mở tiệc tối lại một cái lý do. Gỡ Dạ khoe miệng giật một cái, trước đó là, ta hy vọng về sau không phải. Phế Lìn Sỉ ạ trong lời nói mặc dù đối với Toby hết sức bất mãn, nhưng nàng cuối cùng bày ra đến chén rượu, lại là của Dĩ Dạ, sẵn đỡ cùng áng các một chén, cái kia bị Toby uống sạch, nguyên bản thuộc về mình chén rượu, lại là bày ở trước mặt của chính mình. Như thế để Gỡ Dạ cùng áng có chút xấu hổ. Mặc dù ta không thế nào thích Toby cái này đáng chết trộm rượu tặng, nhưng nó có thể thức tỉnh, cái này đích xác cũng coi là một chuyện vui. Chén rượu kia, coi như là ta đưa nó. Phế Lìn Sỉ ạ thản nhiên nói. Đấu chương xong, chương 1467, con Mai Nguyên Thành chương 1467, con Mai Nguyên Thành vượt sâu 3 tầng. Thân ảnh khổng lồ, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía trước. Đương theo lấy du dương đàn vi ô lông nhạc khúc, còn có băng hỏa bèn nì pháp ngọt nhạt mùi rượu, đạo này tản ra thải quang thân ảnh, xuyên qua vinh am chết thổ, lật qua chìm mộ núi cao, phóng qua âm lanh danh sâu, cuối cùng đi đến một cái khu rừng rậm rạp. Ở trong vực sâu, có thể nhìn thấy như thế rừng rậm xanh um tươi tốt cực kỳ hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chính là xuyên qua khu rừng rậm này, còn chứng kiến một mảnh liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng nước chảy bực. Đi tới thủy bờ, phát ra thải quang thân ảnh rốt cục chậm dần bước chân, hiện ra thân hình. Đây là một đầu có thể so với núi nhỏ cự hình màu trắng con mai, quanh thân của nó có vân khí lở lở, nhìn qua phi thường mở mịt mộng ảo. Làm người ta kinh ngạc nhất, còn là cái này con mai rắc rối khó gỡ song rắc ở giữa, ẩn ẩn có thất thải quang xương mù đồng bền, trong màn xương lấp lóa lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa thành thị huyễn ảnh. Cái kia ưu mỹ đàn vi ô lông âm thanh, cùng nồng đậm mùi rượu, chính là theo cái kia thành thị huyễn ảnh bên trong chuyển tới. Nếu như Áng ở đây lời nói, đoán chừng ngay lập tức liền có thể nhận ra, cái này con mai chính là lúc trước tại nơi đỉnh đông cung, nhìn thoáng qua con mai huyễn linh, cả sĩ rộp mì. Đây là Sương Nguyệt Liên Minh tại vực sâu nuôi dưỡng huyễn thú bên trong lớn nhất một cái, tại cả sĩ rộ mì song giác ở giữa, vẫn tồn tại một cái dị độ không gian, được xưng là huyễn thành. Ở trong huyễn thành, có đại lượng Sương Nguyệt Liên Minh vu sư lâu dài đóng quân, thậm chí còn có một bộ phận cái khác vu sư tổ chức trú điểm. Có thể nói, huyễn thành chính là một cái tồn tại ở vực sâu vu sư phiên trợ. Mà cả sĩ rộ mì tồn tại, để tòa này huyễn thành trở thành một tòa danh xứng với thực di động tòa thành. Lúc này, tại cả sĩ rộ mì dạo bước tại thủy vực bên cạnh lúc, một cái 14, 15 tuổi, mang theo sừng hiệu mũ thiếu niên, từ trong huyễn thành chạy ra. Khi thấy chung quanh mảng lớn thủy vực cùng xanh um rừng rậm lúc, thiếu niên cao hứng hoan hô lên, mượn cả sĩ rô mì sừng hiệu làm thang trưởng, chưa đến cả sĩ rô mì đỉnh đầu, gương mặt dán vào tại mềm mại da lông bên trên. Vất vả ngươi. Thiếu niên không có lên tiếng, mà là phát ra một loại tinh thần ba động. Cả sĩ rô mì đối với ngày kêu lên một tiếng, tựa hồ tại đáp lại hắn. Ta nghe đạo sư nói, vực sâu kế hoạch đã tạm thời kết thúc, lần này chúng ta đến không thiên đảo về sau, hẳn là liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói đến đây lúc, thiếu niên có chút thương cảm liếc nhìn cả sĩ rô mì phải sừng, nơi đó có một cái khe. Là trước đây không lâu bọn hắn gặp được một đám ác ma lưu lại. Hắn cọ sát cả sĩ Zomi, thanh âm ông nói, đợi đến không thiên đảo, ngươi cũng sẽ không lại gặp nguy hiểm. Cả sĩ Zomi không tiếp tục dùng thanh âm đáp lại thiếu niên, nhưng là nó đỉnh đầu lông lại bắt đầu động, mỗi một cây lông đều giống như một cái tay, đem thiếu niên đi lên ném, lại ôn nhu tiếp được. Thiếu niên vui cười cùng cả sĩ Zomi chơi đùa một hồi lâu, lúc này đỉnh đầu chuyển đến một trận tiếng gào, trong, ngươi quả nhiên ở trong này. Đạo sư cho ngươi đi qua, tựa hồ có chuyện gì cho ngươi đi làm. Nói chuyện chính là một cái tóc nâu nữ học đồ, nàng từ trong huyễn thành đi tới. Đứng tại sừng hiệu trung ương đối với Trong gào lên. Thiếu niên cũng chính là Trong, gật gật đầu, sờ sờ cả sĩ rỗ mì ra lông, ta rời đi trước, tối nay lại đến cùng ngươi. Cả sĩ rỗ mì nhẹ giọng la hét một tiếng, tính làm đáp lại. Trong đi tới song rác ở giữa, nhìn về phía trước hồng quang lượn lờ huyễn thành, nhẹ nhàng nhảy lên. Tựa như một cái vui mừng con mai, nhảy vào thải quang bên trong. Làm cho mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là huyễn thành đường đi. Uốn lượn đường đá, hai bên là chiều cao giao nhau kiến trúc. Có lẽ là bởi vì huyễn thành bên trong cư trú vực sâu dân bản địa, cho nên kiểu kiến trúc khuynh hướng nguyên thủy phong cách. Bất quá kiến trúc mặc dù nguyên thủy, nhưng bởi vì có đại lượng vu sư cư trú ở này, cho nên tràn ngập các loại ma huyễn sát thái. Ma huyễn Nhật Bản, kỳ hình phương tiện vận tải, luyện kim khối lỗi, huyễn thú chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Trong hiển nhiên đối với huyễn thành phi thường quen thuộc, không có bởi vì trước mắt hỗn loạn mà dừng lại, buồn bực đầu liền hướng đường đi chỗ sâu chạy tới. Rất nhanh, trong đi tới lạn sớ đại đạo cuối cùng, nơi này có một tòa huyễn thành cao nhất vu sư tháp, nơi này là Sương Nguyệt Liên Minh trú điểm. Đồng dạng cũng là huyễn thành hoạch tâm muốn chỗ. Trong đạo sư, cái nhật nữ Vu Quỳnh Nhi, Su Bồn, chính là cư trú ở đây. Trong nhìn thấy Quỳnh Nhi thời điểm, nàng đang dùng mu bàn tay chống đỡ cái cằm, một đôi màu lam nhạt nước mắt, lặng lặng nhìn chăm chú trên mặt bản thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu có năng lượng tại hội tụ. Phàm nhân là không cách nào đọc hiểu năng lượng sắp xếp, nhưng để ở siêu phàm giả trong mắt, những năng lượng này biến ảo lại là hiện ra một vài bức hình ảnh. Trong hiếu kỳ liếc nhìn thủy tinh cầu, hắn tựa hồ ở trong thủy tinh cầu nhìn thấy một bóng người, tóc vàng mắt xanh anh tuấn thanh niên. Trong ánh mắt sáng lên, người này hắn cũng không lạ lắm, trước mấy cái nguyệt xương nguyệt liên minh chuyển đến huyễn thành một cái thông truyền lệnh, phía trên chính là người này, tên là A Nghèo. Trong mặc dù chưa bao giờ thấy qua A Nghèo, nhưng làm hắn xem hết thông truyền trên lệnh miêu tả, nhất là theo quỷ nhĩ đạo sư nơi đó biết được A Nghèo sự tích, trong lòng liền đối với cái này được xưng là học đồ đệ nhất nhân A Nghèo tràn ngập kính ngưỡng. Đại khái tất cả nghe nói qua A Nghèo sự tích cùng thế hệ, đoán chừng đều đối với A Nghèo sự tích cảm thấy chấn kinh. Cho dù là tận lực lập dị yêu làm trái lại người, trong miệng cũng nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định là kính nể. A Nghèo là một cái học đồ, không chỉ một mình xâm nhập ác ma thành dạ sụ dạn, bên người còn đi theo một cái khủng bố thâm viên long, tại dạ sụ dạn đảo loạn một thành phong vân. Tại A Nghèo theo dạ sụ dạn biến mất về sau, tất cả mọi người cho là hắn đã tử vong thời điểm, kết quả lại tuân ra hắn cũng chưa chết, sống được thật tốt, không chỉ có về Nam Bực, hơn nữa còn cùng Bangkok cự phách ký kết hữu nghị. Đây là vu sư đều làm không được sự tình, hoặc là nói, đây là liền môn các hạ đều làm không được sự tình. Một cái học đồ lại làm được. Tất cả học đồ, cho dù là Sương Nguyệt Liên Minh học đồ, đều có một loại không hiểu mà đến cảm giác hưng phấn. Trong cũng là như thế, hắn mặc dù cũng được xưng là thiên tài, thậm chí còn cùng cả sĩ Dỗ Mỹ có được cộng sinh khế ước, nhưng hắn đối với ảng sùng bái cũng không thể so cái khác học đồ thiếu. Bất quá, trong sùng bái cùng mình rất giống, sùng bái mặc dù sùng bái, nhưng hắn càng muốn làm hơn chính là đánh bại A Nghèo. Đem trong lòng mục tiêu đánh bại, thay vào đó, sau đó vì chính mình định ra mục tiêu cao hơn. Đáng tiếc, hắn có lòng đi khiêu chiến A Nghèo, nhưng A Nghèo bây giờ căn bản không tại vực sâu, mà hắn hiện tại cũng vô pháp đi về phía Nam vực. Đạo sư, ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao? Trong mặc dù ngoài miệng tại hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, Quỷ Nhi nhìn trong bộ dáng, không khỏi bật cười, thế nào, ngươi rất hiếu kỳ chuyển đến tin tức gì? Trong không có ý tứ gãi gãi lộ tại sừng hiệu mũ vùng bên tóc, ngượng ngùng gật đầu, là liên quan tới Ang sự tình sao? Quỷ Nhi cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai. Vậy cụ thể là tin tức gì? Trong nhãn tình sáng lên. Quỷ Nhi nhưng không có ngay lập tức trả lời hắn, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi hiện tại vẫn là đem Ang xem như mình muốn khiêu chiến mục tiêu? Trong trùng điệp gật đầu, lấy đó quyết tâm. Quỷ Nhi lông mày hơi nhíu, tốt ta có thể cho ngươi một cơ hội. Trong nghi hoặc nhìn Quỷ Nhi. Quỷ Nhi nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trước mắt lại là xuất hiện ngoại giới hình ảnh, cả sĩ rộ bị dọc theo thủy vực đi lên, chung quanh là khu rừng rậm rạp. Quỷ Nhi trầm ngâm một chút, thấp giọng tự nói, đã đến bạn thác nước thủy vực rồi sao? Khoảng cách không tiên đảo đã không xa. Như vậy đi. Quỷ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trong, lần này đem vật tư đưa đến không thiên đảo về sau, ngươi đi giúp ta cho sở nệ phạ các hạ truyền một phong thư, chờ làm xong sau chuyện này, ta cho phép ngươi đi Nam vực tham gia tân tinh thi đấu. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi liền có cơ hội cùng Áng phân cao thấp. Quỷ Nhi nói đến đây lúc, ngữ khí lại là có chút cổ quái. Trong nhãn tình sáng lên, không thể tin vào tai của mình, hắn trước một giây còn tại buồn rầu không cách nào đi Nam vực khiêu chiến A Nghèo, một giây sau đạo sư liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Đạo sư, ngươi nói chính là thật sao? Ngươi sẽ không gạt ta a? Trong không dám tin lần nữa xác nhận. Quỷ Nhi gật gật đầu, không lừa ngươi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Trong đội vàng gật đầu, điều kiện gì? Ta cho ngươi thời gian 3 năm, nếu như ngươi tại trong 3 năm có thể đánh bại A Nghèo, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ một lần tiến vào Nguyệt Chi Trường cơ hội. Nếu như tại trong 3 năm ngươi không có hoàn thành cái mục tiêu này, vậy ngươi liền muốn tiếp nhận một cái trừng phạt nho nhỏ. Cái gì trừng phạt? Quỷ Nhi cười híp mắt nói, yên tâm đi, sẽ không rất nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy đạo sư sẽ hố ngươi sao? Trong nghĩ đến Quỷ Nhi những năm này, đích xác không có hố qua chính mình, nhiều lắm là không cẩn thận lừa hắn rơi vào ác ma tu đạo viện, hoặc là tại hắn nhục thân tàn bại thời điểm cùng cả sĩ rỗ mỹ ký kết cộng sinh khế ước chờ một chút. Những này mặc dù nhìn như Quỷ Nhi thôi động, nhưng cuối cùng kẻ thu lợi cũng đích xác tròn. Nghĩ đến đây, trong vẫn gật đầu. Tại xác nhận có thể đi Nam vực tham gia tân tinh thi đấu về sau, trong chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hân hoan, hắn nhưng không có chú ý tới, sau lưng Quỷ Nhi nhếch miệng lên một vòng ác ý cười. Cả sĩ Dỗ Mị mặc dù chỉ là tại dạo bước, nhưng nơi này khoảng cách không thiên đảo đã gần vô cùng, cũng không lâu lắm, cả sĩ Dỗ Mị liền đến không thiên đảo phụ cận. Trong theo Quỷ Nhi trong tay tiếp nhận một phong ma pháp phong thư. Phía trên không có bất luận cái gì chữ viết, bất quá ẩn ẩn có năng lượng hiện, nghĩ đến là một phong ma hóa tin. Ta tính toán một cái thời gian, khoảng cách tân tinh thi đấu báo danh hết hạn ngày đã nhanh đến. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, ta đã ở trong thư cùng sơ nệ phạ các hạ nói, đến lúc đó có thể thông qua xây mới đặc thù thông đạo, trực tiếp đem ngươi đưa về Nam Bực. Đạo sư ý tứ là, chúng ta sẽ không cần trở về rồi. Trong trên mặt hiện lên chần chờ, hiện tại liền đi, cái kia cả sĩ Dỗ Mỹ làm sao bây giờ? Quỷ Nhi tựa hồ xem thấu trong tâm tư, cười nói, đúng vậy, đến nỗi cả sĩ Dỗ Mỹ ngươi cũng yên tâm, tại ngươi đi Nam Bực đoạn này trong lúc đó, ta sẽ tới giúp ngươi chăm sóc. Bất quá, ngươi cũng không nên quên ước định của chúng ta chờ ngươi khiêu chiến thành công ngày đó. Thấu chương xong, chương 1468. Gánh nặng không thể chịu đựng nổi chương 1468, gánh nặng không thể chịu đựng nổi trong theo Huyễn Thành đi ra về sau, nằm tại cả sĩ Dỗ Mị mềm mại ra lông khá lâu, dùng tinh thần ba động cùng cả sĩ Dỗ Mị nói chuyện tương lai. Cả sĩ Dỗ Mị nghe tới trong muốn rời khỏi vực sâu, tựa hồ có chút khó chịu, nghẹn ngào một tiếng. Trong đành phải an ủi lên cả sĩ Dỗ Mị, ta lần này là đi khiêu chiến trong lòng ta mục tiêu, chờ ta thắng qua hắn, ta liền lập tức trở về. Trong nói liên miên lại nhải nói thật lâu, nhưng cuối cùng có đạo lúc khác. Hắn cưỡi một tấm từ cả xì rồ mì cởi ra lông, bệnh ma thành thảm bay, chậm rãi đi tới cả xì rồ mì chính đối diện. Gần sát cả xì rồ mì mi tâm, nói khẽ, chờ ta trở lại. Cả xì rồ mì dâng chào một chút đầu lâu, xem như đáp lại. Trong hướng về cả xì rồ mì phất phất tay, ngồi tuyết trắng thảm bay, bay về phía bầu trời, không thiên đảo vị trí, ở vào vạn thác nước thủy vực phía trên. Trong dù cho đã từng tới nơi này rất nhiều lần, nhưng tới nơi này lần nữa, vẫn như cũ cảm giác được rất rung động. Rung động không phải không thiên đảo, mà là không thiên đảo chung quanh cái kia vô số treo lơ lửng giữa trời chi thác nước. Những này thác nước tất cả đều là đến từ phía dưới thủy vực, sở dĩ để trong rung động là bởi vì những này thác nước toàn bộ là không nơi nương tựa, không có bằng chứng, đi ngược dòng nước, vô số thác nước kết nối lấy phía trên không thiên đảo, tựa như là vô số đầu thủy long tại bảo vệ không thiên đảo tòa này trung ương long cung. Trong dọc theo ngược dòng thác nước mà lên, trên đường đi cũng không quên thiếu niên tâm tính, tại thác nước bên trong xuyên qua chơi đùa. Đợi đến không thiên đảo thời điểm, trừ cái kia đụng vào mang tính tiêu chí sừng hiệu mũ bên ngoài, toàn thân cơ hồ đều ướt đẫm. Trong theo thảm bay bên trên rơi xuống, thân hình đột nhiên biến đổi, theo người biến thành một cái thấp bé da trắng con mai. Tựa như là trục lăn, lắc lắc trên thân ẩm ướt cục cục da lông, đợi đến toàn thân một đám về sau, trong lại theo con mai biến thành hình người. Cảm giác trên thân khô khốc một hồi thoải mái, trong khỏe miệng kéo lên một cái nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lờ mờ khu kiến trúc. Tiếp xuống nhiệm vụ, chỉ cần tìm được sơn nghệ phả các hạng, đem tin giao cho nàng, chính mình liền có thể trở lại Nam Vực. Mang đáp ý nghĩ, trong hướng không thiên đảo trung tâm bay đi. Khi hắn biết được sơn nghệ phả vị trí lúc, lại phát hiện sơn nghệ phả ngay tại không thiên đảo trung ương tháp cao, chiếm đóng vệ đội người nói, sơn nghệ phả đang cùng mùn các hạ mở ra hội. Trong chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bất quá, trong cũng không có chờ quá lâu, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền được đến thủ vệ đội cho phép, nói sơn nghệ phả để hắn đi vào. Trong hơi nghi hoặc một chút, hắn giống như không nhìn thấy thủ vệ đội người đi vào thông truyền a. Mà lại hắn cũng làm tốt, chờ chút đi tìm sơn nghệ phả dự định, làm sao hiện tại đột nhiên lại thả hắn đi vào rồi. Tại trong nghi hoặc thời điểm, hắn được đưa tới trung ương tháp cao chính sảnh. Khi hắn đi tới tòa này hòa hợp năng lượng ký hiệu trong đại sảnh lúc, cả người đều trở nên có chút khẩn trương, bởi vì liếc nhìn lại, trong đại sảnh người rất nhiều, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là trôi nổi giữa không trung, hoặc là ngồi xổm tại cao trụ. Những người này tất cả đều là chính thức vu sư, mà lại ở đại sảnh chính giữa, hắn không chỉ có nhìn thấy sở nệ phạ, đồng thời cũng nhìn thấy sở nệ phạ chung quanh mấy vị vu sư, trong đó thậm chí còn có mùn các hạ. Trong nuốt nghẹn một chút nước bọt, cúi đầu không dám nói câu nào, tại mọi người gấp chằm chằm dưới ánh mắt, vị thủ vệ đưa đến sở nệ phạ trước mặt. Chung quanh mặc dù không có bất luận cái gì uy áp, nhưng một đám vu sư ánh mắt, nhất là mùn các hạ ánh mắt, để hắn có chút kinh hồn tăng đảm. Trong còn là lần đầu ở vào loại hoàn cảnh này trạng thái, không biết mình có nên hay không hiện tại mở miệng, còn là nói, chờ đợi sở nệ phạ hỏi thăm chính mình. Trong càng là cảm giác được bất an, trong lòng càng xuất hiện A Nghẹo thân ảnh. Đối mặt mình như thế chẳng cảnh, liền bắt đầu bắp chân phát run. A Nghẹo lúc trước tại Dạ Sủ Giản, không chỉ một mình đối mặt vô số ác ma khủng bố, hơn nữa còn tại nhân loại cùng ác ma khai chiến lúc, đảo loạn toàn bộ phong vân. Phân khí độ này, lại là chính mình xa xa không kịp. Ở trong đầu trong suy nghĩ lung tung thời điểm, Sơ Nệ Phạ rốt cục mở miệng, bất quá lại không phải đối với trong nói, hiện tại ngươi nên nói, đem tiểu gia hỏa này gọi tới là nguyên nhân gì? Một trận trầm thấp giọng nam trả lời, đơn thuần linh cảm báo hiệu. Trong bụng trộm dương mắt, phát hiện đáp lời chính là một vị trên thân hoa bảo lơ lửng 12 cái tròn trung nam tử, mặt mũi của hắn là trẻ tuổi, làn da giống như trẻ con trong suốt trắng nõn, nhưng hắn lại có được một đôi phảng phất nhìn tấu thế gian tang thương con mắt, còn có khô héo như cỏ dại tóc trắng. Trẻ tuổi cùng dàn mua, đồng thời ở trên người hắn hỗn hợp. Cho mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy nam tử này, nhưng hắn đối với thân phận của người đàn ông này cũng không lạ lẫm. Nhất là cái kia mang tính tiêu chí 12 tròn trung, càng làm cho trong xác nhận phán đoán. Du lịch bảy chi trung lục xì, một vị tín ngưỡng thời gian chi luân tiên đoán vu sư. Linh cảm báo hiệu, có ý tứ gì? Sơ Nệ Phạ cao mày, nhìn về phía Lục Si. Đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt phóng tới Lục Si trên thân, bao quát mang theo mặt nạ màu bạc bừng. Người cùng hắn hỏi ta, không bằng hỏi một chút thiếu niên này ý đồ đến. Lục Si không đáp, lại là đưa bóng bức cho trong. Làm Sơ Nệ Phạ đưa mắt nhìn sang trong thời điểm, hai tay của hắn có chút phát run, run run rẩy rẩy nói ra thân phận của mình. Úc, là Su Ổn Nữ Vu đệ tử a. Đám người nhìn về phía trong ánh mắt nháy mắt mang lên đồng tình cùng thương hại, đạo sư thế mà là vị kia ác thú vị nghiêm trọng nữ vu. Thiếu niên này không có bị chơi hỏng cũng là không thể tưởng tượng nổi. A Sở Nệ Phạ cũng gật gật đầu, nguyên lai là ngươi, quý nỉ đối với ta nhắc qua ngươi, nghe nói ngươi cùng Cả Sĩ Dỗ Mị ký kết cộng sinh khế ước. Trong có chút bức dứt gật gật đầu. Cả Sĩ Dỗ Mị đối với Dương Nguyệt Liên Minh tầm quan trọng, ngươi cũng biết, có nó làm cộng sinh đối tượng, ta muốn dùng không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành Dương Nguyệt Liên Minh lực lượng trung kiên. Sở Nệ Phạ tán dương một câu, sau đó mới nói lên trọng điểm, ta nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Trong cũng không kịp gỡ xuống sừng hiệu mũ, lộ ra một đầu thúy sắc tóc ngắn lởm chởm. Sừng hiệu mũ đối với trong mà nói, không chỉ là trang trí, đồng dạng cũng là một cái không gian nho nhỏ túi. Hắn tại mũ bên trong móc hơn nửa ngày, mới tìm được đạo sư cho ma pháp của hắn phong thư, hai tay đệ chỉnh cho Sơ Nệ Phạ. Chờ làm xong tất cả những thứ này, trong liền lặng lặng đứng qua một bên. Sơ Nệ Phạ thì cởi ra ma pháp phong thư mật mã, đọc lên, theo Sơ Nệ Phạ đọc, lông mày của nàng càng nhăn càng sâu, đến cuối cùng càng là đầy mắt nghi hoặc. Sơ Nệ Phạ trầm mặc một lát, đem trước để ở một bên phong thư lấy đi qua, ngón trỏ tại trên phong thư một điểm, một bản thật dày tạp chí liền rơi đi ra. Trong cũng không nghĩ tới, trong phong thư thế mà còn giấu một quyển tạp chí. Hắn hiếu kỳ liếc nhìn trang địa, tựa hồ là A Nghẹo bộ dáng. Bản này tạp chí tiêu đề, Chân Lý Bầu Trời. Sở Nệ Phạ nhanh chóng lật qua lại tạp chí, chờ sau khi xem xong, tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, Sở Nệ Phạ đem giấy viết thư cùng tạp chí đều đưa cho Mun. Mun quét mắt một vòng, liền đem nội dung rõ ràng trong lòng. "Úc, phía trên này sự tình, xác nhận là thật sao?" Mun thanh âm thoáng có chút cổ quái. Sở Nệ Phạ lắc đầu, "Hẳn là chỉ là nghe đồn, bất quá Quý Ý đem tin tức này mang đến, có lẽ chính là vì để chúng ta đến xác nhận." Mun trầm ngâm một chút, đem giấy viết thư cùng tạp chí cùng nhau giao cho Lục Xi, nhường Đường Kỳ mượn từ dự ngôn thuật lực lượng để phán đoán trong thư nội dung thật giả. Lục Xi đọc xong giấy viết thư cùng tạp chí về sau, biểu lộ phút chốc trở nên cổ quái, làm sao có thể nhanh như vậy? Lục Xi nói thầm câu này, lập tức nhắm mắt lại, theo trên người hắn năng lượng giật động, treo tại quanh người 12 cái tròn trung đều bắt đầu chuyển động. Tạo hình khác nhau bánh xe thời gian, bắt đầu nhanh chóng thôi động thời gian lưu chuyển. Giữa Đường Kỳ phía sau sinh ra một cái con mắt huyền ảnh lúc, hắn rũa ra trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt tròn trung. Tròn trung lại run lên bần bật, vỡ vụn. Lục Xi nhíu mày lại, tiên đoán thất bại. Hắn suy tư một lát, cầm lấy tạp chí mở ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là lại cầm lấy một cái vòng tròn trung, tiến hành một vòng mới tiên đoán, lần này tiên đoán cũng không có thất bại. Kết quả là cái gì? Sở Nệ Phạ không kịp chờ đợi mà hỏi. Lục Xi bướt bướt mi tâm, ta nghĩ trực tiếp tiên đoán hắn phải chăng tấn cấp, cũng không thể làm được. Trên người hắn che đậy tiên đoán đạo cụ, hoàn toàn như trước đây cường đại. Bất quá, cũng không phải không có cách nào. Dựa theo trên tạp chí chỗ ghi lại, hắn tại đột phá thời điểm, còn dẫn động sáng tạo pháp dị tượng, nếu như mục tiêu của hắn là trực tiếp đạp lên con đường kia, như vậy cái này dị tượng hẳn là vẫn tồn tại. Thế là, ta đối với chuyện cổ tích thế giới dị tượng tiến hành một lần xem. Tuyệt đại đa số người còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Bao Quát Trong cũng tò mò nghe, khi hắn trước đó tại đạo sư trong thủy tinh cầu nhìn thấy A Nghèo, cùng quyển tạp chí kia trang bìa cũng là A Nghèo lúc, trong nội tâm của hắn liền có loại dự cảm, có lẽ lần này đạo sư để hắn truyền lại trong phong thư, nội dung cùng A Nghèo có quan hệ. Lucy dừng một chút, sắc mặt trầm ngưng mà nói, "Đích xác, trên tạp chí ghi lại không có sai. Dựa theo nam vực thời gian để tính, ngay tại mấy ngày trước, chuyện cổ tích thế giới trong tầng trong thế giới có sáng tạo pháp dị tượng sinh ra. Bây giờ, thậm chí cũng còn chưa thiếu mất. Sáng tạo pháp dị tượng không phải luyện kim dị tượng, tại vu sư giới thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Nếu như sáng tạo pháp dị tượng là thật, như vậy trên tạp chí ghi chép nội dung có cực lớn khả năng cũng là thật. Nói cách khác, A Nghèo thật bước vào chính thức vu sư hàng ngũ." Sở Nệ Phạ dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Đám người nghe tới cái này, cuối cùng là rõ ràng cái gì, nguyên lai phong thư này văn kiện nói chính là A Nghèo đột phá sự tình. A Nghèo đột phá? Ngay từ đầu bọn hắn kịp phản ứng, một lần vị mới phát giác không thích hợp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là vì A Nghèo sự tình tâm lực tiểu thụy, hôm nay bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhắc tới cũng là bởi vì A Nghèo. Một các hạ mới vừa từ Bangkok trở về, đã xác nhận A Nghèo lời nói không giả. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn đối với A Nghèo quả thực hiểu rất rõ. Một cái bước vào vu sư con đường không đến 10 năm ra hỏa, hiện tại liền 20 tuổi cũng không đầy, liền đã tiến vào chính thức vu sư rồi. Tin tức này quả thực quá kinh người. Lúc này, Lục Xỉ tại đáp lại Sơn Nghệ Phả thời điểm, lần nữa bước xuống một cái nặng cân gậy, phải như vậy, mà lại rất có thể không chỉ là bước vào chính thức vu sư. Theo sáng tạo pháp dị tượng nhìn lại, hắn đã nhìn trộm đến chân chi lộ. Chúng vu sư lần nữa ngộng. Bọn hắn lúc trước còn nghĩ, A Nghèo tấn cấp nói không chừng là may mắn, đồng thời dùng ngoại lực tiêu hao tự thân tiềm lực tấn cấp. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn, A Nghèo không chỉ có tấn cấp, còn nửa chân đạp đến tiến vào chân chi lộ. Bọn hắn phỏng đoán, lần nữa phá diệt. Biểu tình của tất cả mọi người đều rất cổ quái, một cái trước đó bọn hắn còn mở miệng một tiếng tiểu tử may mắn tiểu gia hỏa người gọi, hiện tại thế mà biến thành vu sư, thậm chí còn siêu việt ở đây tuyệt đại đa số người. Cái này khiến tâm lý của bọn hắn nhất thời khó có thể chịu đựng. Bất quá, càng thêm khó có thể chịu đựng chính là Trong. A Nghèo, chính thức vu sư, chân chi lộ. Trong trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy cái này từ ngữ, nét mặt của hắn theo kinh ngạc, đến cổ tang, lại đến phiền muộn. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì Hà dẫn viên sư sẽ cùng hắn làm cái ước định kia. Trong vòng 3 năm chiến thắng A Nghèo, chỉ sợ 30 năm đều không được a. Trong hai mắt bao hàm bị Quy Nhí lừa gạt nước mắt, căn bản không có nghe ngoại giới xảy ra chuyện gì, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên trận chỉ còn lại hắn cùng Sơ Nệ Phạ. Sơ Nệ Phạ đã hiểu rõ Trong cùng Quy Nhí ước định, dùng thương tiếc ánh mắt nhìn xem Trong. Dựa theo đạo sư của ngươi ý tứ, hiện tại muốn đưa ngươi đi Nam Vực. Tại biết A Nghèo đã trở thành xa không thể chạm mục tiêu về sau, trong lúc này nào có tâm tình đi Nam Vực, nhưng hắn cũng không có tư cách cự tuyệt. Ta cũng chuẩn bị đi Nam Vực một chuyến, cho nên lúc này, liền từ ta mang ngươi tới đi. Sở Nệ Phả đối với Trong nói, đồng thời ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trên tay tạp chí trang địa. Tại trên trang địa, A Nghèo chính lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tấu chương xong, chương 1469, Thịnh Yến mở ra chương 1469, Thịnh Yến mở ra đêm nay thu hoạch rất lớn, rất nhiều quan điểm đều là dị vãng ta không ngờ tới. Hy vọng lần sau có cơ hội có thể lại cùng Hắc Vu sư giao lưu. Khuôn mặt tang thương lão vu sư, ý cười đầy mặt đi đến Hắc Sâm Lâm cuối cùng. A Nghèo cũng mỉm cười gật đầu. Vị này tóc trắng thơ vu sư, là hôm qua cô ý đến thăm Hắc Thành Bảo, hướng A Nghèo biểu đạt cảm ơn Ivan vu sư. A Nghèo có thể nhìn ra được, Ivan vu sư nói là vì cảm tạ trước đó cứu trợ bầu trời U Linh truyền ân tình, nhưng rõ ràng còn có cố ý lôi kéo quan hệ tâm tư. A Nghèo nghĩ đến trước đó sự ấn đỡ đối với Ivan đánh giá, đây là một cái nhân duyên cực tốt ôn hòa phái vu sư. Trải qua một đêm giao lưu, A Nghèo cũng có thể nhìn ra Ivan tính cách quả như Sơn Đờ lời nói, là điển hình lý luận học biệt phái, làm việc ở trong bạch vụ sư đều xem như hiền lành. Hắn sơ tấn cấp, còn không có quá nhiều vu sư giới nhân mạch, Ivan vu sư loại tính cách này ôn hòa, nhưng thật ra là một cái tương đối lựa chọn tốt. Cho nên ạ nghèo cũng không có cự tuyệt Ivan lấy lòng. Cái này một phát lưu, chính là suốt cả đêm. Ivan vốn còn nghĩ lại giao lưu mấy ngày, củng cố một chút hữu nghị, bất quá hắn cũng chú ý tới, Hắc Thành bảo bầu không khí trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống. Nhất là trước đó, hắn ngẫu nhiên gặp Kimberly phu nhân, vị này chân chi vu sư mặc dù nhìn qua tại cùng hắn chào hỏi, nhưng nói gần nói xa biểu đạt ý tứ, lại là hy vọng hắn sớm một chút rời đi. Ivan mặc dù có thể ra mặt dày lợi, nhưng hắn lần này tới không chỉ là vì A nghèo, cũng hy vọng có thể cùng Hắc Thành bảo chữa trị quan hệ. Dù sao, Isabel cùng Kimberly đều trở về, bây giờ lại cùng Viễn Ma đảo có ký kết hữu nghị mục đích, tương lai tại đồng thoại trấn vu sư trong liên minh, Hắc Thành bảo tất nhiên sẽ một lần nữa đi đến vị trí hạch tâm. Sớm ngày chữa trị quan hệ, cũng đối Tịch Tĩnh lĩnh tự thân có lợi. Cho nên, tại Kimberly tỏ thái độ đổi người lúc, Ivan cũng không tốt tự tuyệt, nói thẳng còn có một cái nghiên cứu đầu đề tại làm, liền cùng A nghèo từ biệt. Bây giờ, lại là A nghèo đem hắn đưa đến Hắc Sâm Lâm biên giới. Ivan quay đầu quan sát tạm đạm Hắc Sâm Lâm, chập trùng đường cong thu hết vào mắt, nói đến, luôn cảm giác Hắc Thành bảo phát sinh một chút cải biến. A nghèo cũng lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, vong linh thiếu rồi. Ivan gật gật đầu, không chỉ như vậy, tựa hồ còn nhiều một phần đáng để mong chờ cảm giác. Ivan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản thật dày mây đen không biết lúc nào tán, lộ ra một vết nứt, một sợi ánh nắng đẩy xuống, đem ảm đạm Hắc Sâm Lâm chậm rãi chiếu sáng. Đen như mực Hắc Sâm Lâm dần dần bị màu vàng huy mang bao trùm. Ivan than thở một tiếng, nhìn về phía A nghèo, loại cảm giác này, tựa như trên người ngươi cảm giác tràn ngập mênh mông sinh mệnh lực. Ivan chân thành tán dương một câu, sau đó chậm rãi bay lên không trung, ta phi thường dưới sự chờ mong một lần gặp mặt. A nghèo cũng gật đầu đáp lại. Đợi đến Ivan thân ảnh biến mất tại hắc ám đường chân trời cuối cùng lúc, A nghèo nhìn về phía Hắc Thành bảo phương hướng, lâm vào một trận trầm tư. Không lâu sau đó, Sander thân ảnh giống như là nhặt vào thủy mặc, chậm rãi hiện tại cách đó không xa. Sander mặc một thân sĩ phục, theo trải bước chỉnh tề tề sợi tóc, đến bóng lưỡng ủng ra, đều lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Ivan vu sư đi rồi, ngươi đối với hắn có ý kiến gì? Đi. A nghèo gật gật đầu, như đạo sư lời nói, đây là một cái rất nho nhã vu sư, có học viện phái nghiên cứu tinh thần, cũng giỏi về lắng nghe cùng giao lưu, tại vu sư giới thuộc về một dòng nước trong. Sander nhíu nhíu mày, đáng tiếc, thường thường loại này thanh lưu, tại vu sư giới đều đi không lâu dài. Sander mặc dù biết A nghèo cũng không phải là học viện phái, nội tại kỳ thật rất có ý nghĩ của mình, nhưng vì để tránh cho hạng thật đi đến học viện phái đường, hắn còn là rào đón trước, miễn cho trở về dã man hang động về sau, bị hóa lẩy mặt đến Bạch Đâu Kỳ học viện. Ang từ chối cho ý kiến núm núm bay, thật sự là hắn thưởng thức Ivan vu sư tính cách, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn tuân theo Ivan vu sư đường, nếu quả thật theo hắn vết xe đổ, đoán chừng cũng sẽ cùng Ivan vu sư, tại vu sư cảnh giới sống mấy trăm năm, cũng không tiếp tục đi lên phía trước một bước. Chúng ta đi qua đi, thịnh yến muốn bắt đầu. Sander, mặc dù cái này cũng không tính là một kiện bao lớn sự tình, nhưng có thể chứng kiến một phương địa giới cải biến, cũng vẫn có thể xem là một loại trải nghiệm. Huống chi, Hắc Thành bảo xem như Huyễn Ma đảo tương lai minh hữu, đi xem một chút chúng ta cái tương lai này minh hữu, như thế nào thuế biến đi. Sander dứt lời, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Trước đây nói chuyện với A nghèo, lại là một đạo huyễn tượng. A nghèo cũng không kinh ngạc, tại Sander xuất hiện một sát na kia, hắn liền cảm giác được huyễn thuật ba động. Dù cho vật chất giới cùng năng lượng phương diện đều biểu hiện trước mặt hắn Sander là chân thân, nhưng A quá rõ ràng Sander thủ đoạn. Bất quá, A nghèo mặc dù có thể khám phá đây là một đạo huyễn tượng, nhưng chính hắn muốn làm được cùng Sander như vậy, đoán chừng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. A nghèo nhìn xem Hắc Thành bảo phương hướng, nhẹ giọng thở ra một hơi, bay đi. Sander trong miệng thịnh yến, chỉ tự nhiên là gợi ra tịnh thế chi thịnh yến. Khoảng cách lần trước tiệc tối đã qua 3 ngày, 3 ngày này A nghèo đem còn lại một cái anh linh, cũng trợ giúp ỷ xạ bèn chuyển hóa, sau đó lại mân mê ra một cái hộp đạn. Đại lượng sử dụng luân hồi nhạc dạo về sau, Hắc Thành bảo vong linh cũng bởi vậy ít đi rất nhiều, tình thế chi thịnh yến cơ bản cũng có thể dùng. Tại trải qua thương lượng về sau, vợ dạ quyết định tại hôm nay sử dụng, sớm một chút cải biến Hắc Thành bảo khí tràng, cũng ngăn chặn thời gian càng kéo, có càng nhiều vong linh lần nữa hội tụ. Sơn Đở cùng A nghèo đều nhận ỷ xạ bèn mời, tới tham dự lần này chứng kiến. A không phải không thể. Dù sao trận này chứng kiến phía sau cũng có một bộ phận công lao của hắn. Làm Á Nghèo đi tới rừng thi phía trên lúc, nơi này nguyên bản tòa thành phế tích vẫn tồn tại, Á Nghèo cũng có thể nhìn thấy có vu sư học đồ ở trong phế tích tới tới lui lui. Nhìn thấy Á Nghèo đến, chúng học đồ nhao nhao đối với Á Nghèo biểu thị kính ý, trong ánh mắt phần lớn là kính ngưỡng, trong đó cũng không thiếu luyến mộ. Mặc dù phế tích vẫn tồn tại, nhưng nơi này kỳ thật còn nhiều một cái kiến trúc. Một cây dài nhỏ cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Làm cây cột đến hơn 10 mét không trung về sau, chậm rãi xuất hiện một cái hình bầu dục bình đài. Trình thể hình dạng tựa như là một gốc phóng đại long huyết thụ. A nghèo mục tiêu chính là cái này quả long huyết thụ đỉnh cho bình đài. A nghèo gión mũi chân bay lên bầu trời. Lần này phi hành cũng không có mở ra đêm tối bay qua, cho nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng đây đối với A nghèo mà nói kỳ thật cũng là một cái mốc lịch sử. Hắn lần này phi hành đơn thuần là đối với năng lượng cấp độ sâu điều khiển. Nếu như hắn nguyện ý thao túng phong nguyên tố hoặc là sử dụng tinh thần lực, cũng có thể làm cho hắn lơ lửng, căn bản không cần cố ý phóng thích ảo thuật. Đây là hắn trước kia làm học đồ lúc không cách nào tưởng tượng một điểm. Đây có nghĩa là hắn đối với năng lượng ứng dụng đã cùng học đồ lúc phát sinh chất cải biến. 2 phút đồng hồ về sau, A nghèo rơi xuống trên bình đài. Trên bình đài trống rỗng, đã không có điêu văn, cũng không có trang trí, liền là phi thường phổ thông một cái bình đài, chỉ có ở giữa khu vực có một cái bàn tròn. Bao quát Sunder, Gợ Dạ, Phệ Lìn Xì A đều tại cái này, bất quá Hắc Thành Bảo lại chỉ kiếm bờ lì phu nhân, cùng mấy vị khác trước đó cùng một chỗ thanh lý vong linh lúc nhìn thấy vu sư. Trải qua kiếm bờ lì giải thích, A Nghèo mới hiểu rõ, nguyên lai bị xạ bẹn lúc này còn tại rừng thi, làm cuối cùng xác nhận, chờ một lát mới đến. Bất quá A Nghèo chú ý tới, kiếm bờ lì chỉ nhắc tới bị xạ bẹn, nhưng không có nói bị xạ bờ lạ. Trước đó tại vì cái thứ hai anh linh chuyển hóa thời điểm, A Nghèo lại đi một chuyến sinh hồn vườn hoa, lúc ấy hắn nhìn thấy bị xạ bẹn cùng mỏ gì ạ chính trò chuyện vui vẻ, cũng không nhìn thấy bị xạ bờ lạ. A Nghèo cũng không có đi hỏi bị xạ bờ lạ tình huống, cho nên hắn cũng không biết mỏ gì ạ cùng bị xạ bờ lạ ở giữa kết cuối cùng là xử lý như thế nào. Bây giờ tình thế chi thịnh yến đối với Hắc Thành Bảo trọng yếu không cần nói cũng biết, ỷ xạ bợ lạ thế mà còn là không có xuất hiện, cái này khiến ảng trong lòng không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có hỏi kỳ mơ lì phu nhân, dù sao hiện tại người cũng còn chưa tới đủ, nói không chừng chờ chút ỷ xạ bèn đến thời điểm, ỷ xạ bợ lạ cũng sẽ cùng đi theo. Bởi vì còn chưa tới thịnh yến mở ra thời điểm, chúng vu sư đều đang thì thầm giao lưu, à nghèo cũng không có tham dự bọn hắn giao lưu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phế Lĩnh Sĩ ạ, ở người phía sau trong ánh mắt nghi hoặc, à nghèo đem tổ bị theo áo ngực bên trong lấy ra ngoài. Ở lòng bàn tay của à nghèo lúc, Tô Bỉ rõ ràng cảm giác rất thoải mái, đầu không tự chủ cọ sát, thuận thế còn đánh một cái rượu ở một cái. Sự kiện đã qua 3 ngày, Tô Bỉ tựa hồ còn không có theo say rượu bên trong thức tỉnh, mặc dù Áng cảm giác Tô Bỉ tình huống còn thuộc bình thường, nhưng vì lý do an toàn, hay là có ý định hỏi thăm một chút về Lìn Xì ạ. Gợn Dạ vừa vặn ngồi tại Áng nghèo đối diện, nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Bỉ, trong mắt mang suy nghĩ, dựa sát Hải Dương đối với Tô Bỉ mà nói, đích xác hậu tình rất lớn, bất quá theo lý mà nói, nó cũng nên tỉnh. Phế Lìn Xì ạ suy nghĩ một lát, ta nhớ được ngươi nói qua, nó trước khi hôn mê hơn mấy tháng. A nghèo gật gật đầu, hắn đem Tô Bỉ theo ưu ảnh hang động mang ra về sau, Tô Bỉ vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Theo Tô Bỉ huyết khí đến xem, nó đã miễn cưỡng có thể tính là vu sư cấp ma vật, nhưng nó cũng không thành công vượt qua cực ám chi kiếp, cho nên loại trạng thái này thuộc về ngụy tân cấp. Dưới loại trạng thái này, nó đối với ngoại giới năng lượng hấp thu sẽ tăng lớn. Phép lìn xì ạ dừng một chút, Tô Bỉ trước khi hôn mê mấy tháng, bây giờ chính là khuyết thiếu năng lượng thời điểm, thêm nữa còn ngụy tân cấp, đối với năng lượng khát vọng cũng càng nóng lòng. Dựa sát Hải Dương hậu kình không nói đến, nhưng năng lượng ẩn chứa lại là rất nhiều. Ta nghĩ Tô Bỉ bây giờ hẳn là chính là đang hấp thu năng lượng thời điểm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi đến năng lượng hấp thu không sai biệt lắm, hẳn là liền sẽ thức tỉnh. Gỡ Dạ cũng đồng ý Phế Lìn Xì ạ thuyết pháp, nói như vậy, trước đó Tô Bỉ tỉnh lại trộn uống rượu, hẳn là cũng không phải thèm, mà là cảm ứng được rửa sắt trong hải dương nồng đậm năng lượng, dùng để tràn đầy tự thân. Phế Lìn Xì ạ gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, phải như vậy, bất quá cái này cũng cải biến không được nó là trộn rượu thật sự thật. Đấu chương xong, chương 1470, trong ngộng cảnh biến số chương 1470, trong ngộng cảnh biến số mênh mông vô bờ biển cả, cùng bầu trời hợp thành một đường, xanh lam thấu triệt. Buổi chiều, ánh mặt trời vàng chói 10 phần tươi đẹp, vẩy xuống trên mặt biển hình thành lăn tăn cuồn sáng. Chiều sóng thanh âm, thư giãn mà giàu có cảm giác tiết tấu. Phối hợp thỉnh thoảng kêu to hải âu âm thanh, để áng cảm giác được một trận an hòa. Đây là một cái gần biển lục địa, cũng là một mảnh trắng thấp bãi cát. Tô Bỉ lúc này chính ghé vào bãi cát mềm mại bên trên, không có hình tượng chút nào nằm ngáy ho ho ả nghèo nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Hắn bởi vì không yên lòng Tô Bỉ tình huống, thế là vào nó ngộng, bây giờ chính là tại Tô Bỉ trong ngộng cảnh. Kết quả, Tô Bỉ ở trong hiện thực say rượu mê man, ở trong mơ thế mà cũng tại nằm ngáy ho ho bởi vì à nghèo nhập ngộng là lấy Tô Bỉ làm cơ sở điểm, hắn cũng không thể bốn phía đi lại, chỉ xem xét đến tình huống xung quanh. Nhưng liền trước mắt ngộng cảnh mà nói, à nghèo là thở dài một hơi. Cùng lần trước hắn nhập ngộng lúc, bị nồng đậm âm u mặt trái năng lượng dây dưa, muốn tới tốt quá nhiều. À nghèo mặc dù không cách nào quan sát được địa phương khác tình huống, vẻn vẹn trước mắt ánh nắng bãi cát, biển cả sóng chiều, liền đã cảm giác được từng đợt bình tĩnh an hòa. Tô Bỉ mộng cảnh đã thay đổi, xem ra nó cũng coi là tạm thời thoát khỏi cực oán chi kiếp bóng tối. Mà lại, Tô Bỉ dám dạng này dừng dưng trồng vó nằm ở trên bờ cắt đi ngủ, cũng đại biểu nó đối với cảnh vật chung quanh an toàn rất tín nhiệm. Bởi vì Tô Bỉ một mực đang ngủ, Áng ở trong này quan sát một hồi, liền chuẩn bị trở về hiện thực. Bất quá, đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, bên hai truyền đến nhỏ vụn vang lên sàn sạt. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một đôi khớp xương rõ ràng trần trụi chân ngọc. Tô Bỉ tựa hồ cũng cảm giác được chung quanh có động tĩnh, ngáp một cái, thuận thế ngẩng đầu xem xét, lại là mặc hầu gái phục Olivia. Tô Lì Vị ạ cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Bỉ nâng, trí cao vô thượng Tô Bỉ đại nhân, thiếu gia để phòng bếp chế tác cá khô nhỏ, tại phòng ngăn chờ đợi đại nhân tiến đến. A nghèo, trí cao vô thượng cái gì? Đây là lấy ở đâu quỷ xưng hô? A nghe tại nội tâm chửi bậy, nhưng Tô Bỉ lại phi thường hưởng thụ loại này kính xưng, dọc theo Ô Lì Vị ạ cánh tay, một đường nhảy đến đỉnh đầu của nàng. Chân đạp Ô Lì Vị ạ đầu, rất có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ô Lì Vị ạ mang Tô Bỉ dọc theo đường nhỏ, hướng trong đảo đi. Xuyên qua từng dãy rậm rạp cây cọ lâm, Ô Lì Vị ạ mang Tô Bỉ đi đến một đầu để ảng cảm thấy hết sức quen thuộc tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo nhìn qua rất giống là gờ chân cuối cùng, thông hướng ắt trang viên uốn lượn đường nhỏ. Sự thật chứng minh, ảng cảm giác không sai, cũng không lâu lắm, ắt trang viên hình dáng tướng mạo liền xuất hiện ở trước mắt. Tô Bỉ lúc này tựa hồ cũng ở đỉnh đầu của Ô Lì Vị ạ nghỉ đủ rồi, huỵch cánh bay đến không trung. Ở trên không bay lượn thời điểm, ảng nghèo cũng đối địa hình khu này có một cái đại khái nhận biết. Một tòa tứ phía gần biển đảo nhỏ bên ngoài là bãi cát, lân cận là kín không kẽ hở rừng cây cọ. Tận cùng bên trong nhất thì là ắt trang viên. Loại này bố cục cùng lúc trước Tô Bỉ lâm vào cực oán chi tiếp trước ngộ cảnh cơ bản nhất trí. A Nghèo nhíu nhíu mày, dựa theo trước đó gật dạ đối với Tô Bị mộng cảnh phân tích, tứ phía toàn biển, kín không kẽ hở rừng cây cỏ, cái này một loạt ý tưởng đều tượng trưng cho tại Tô Bị tại nội tâm lúc thành trùng điệp tường cao. Lúc này, A Nghèo nhìn thấy Tô Bị vui sướng kêu to một tiếng, hướng về trang viên lầu 2 lao xuống đi qua. Theo Tô Bị ánh mắt, A Nghèo nhìn thấy lầu 2 trên ban công chính mình. Tô Bị rơi xuống trong ngọc hàng trên bờ bay, thân mặt cỏ. Mà trong ngọc A Nghèo cũng cười tủm tỉm cưng chiều Tô Bị, "Đi, chúng ta đi ăn cá khô nhỏ." Tô Bị lần nữa vui sướng kêu to một tiếng, hưng phấn tại áng trên bờ vai vừa đi vừa về nhảy lên. Thấy cảnh này, áng có thể xác nhận, Tô Bị sở dĩ đem trong mộng ý tưởng còn là đổi thành tứ phía toàn biển, hay là bởi vì trong lòng kia độc chiếm dụ. Mà độc chiếm đối tượng, chính là bị nhốt tại tòa này đảo hoang trong trang viên áng nghèo. Quả nhiên như Phelps nói tới, mặc dù cực oán chi niệm bị áp chế, nhưng khi Tô Bị chưa từng vượt qua trận này kiếp nạn trước, nó vẫn như cũ thời thời khắc khắc ảnh hưởng Tô Bị. Dù cho trong mộng hoàn cảnh đã so trước đó trở nên bình thản rất nhiều, nhưng cái này một loạt ý tưởng còn là cho thấy Tô Bị tiềm ẩn ý nghĩ. Tiếp xuống mộng, vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Tô Bị cùng Á Nghèo đến phòng ăn, ăn chất đầy cả phòng cá khô nhỏ, bao quát Á Nghèo cũng nằm tại thành núi cá khô nhỏ trung ương, một ngụm tiếp một ngụm ăn. Á Nghèo nhìn xem trong mộng chính mình, đối với cá khô nhỏ điền cuồng mê luyến, nội tâm chửi bậy muốn không ngừng kéo lên. Á Nghèo coi là tiếp xuống mộng, hẳn là cũng không biết cái gì quá lớn đừng rẽ, nhưng ai biết lúc này, Tô Lị Vi ạ hầu gái đi vào phòng ăn. Tô Bị liếc mắt nhìn, không có để ý tiếp tục ăn. Nhưng Á Nghèo lúc này lại nhướng mày, chủ nhân dùng cơm, người hầu làm sao có thể tùy tiện vào đến, quá không có quy củ. Tô Bị nghe xong Á Nghèo sinh khí, cũng phẫn nộ trừng mắt ổ lì vị ạ hầu gái, ở người phía sau trong run lẩy bẩy, Tô Bị bay lên trước đem ổ lì vị ạ hầu gái đẩy ra phòng ăn bên ngoài. Áng cười tủm tỉm vuốt ve cái này Tô Bị đầu, ngươi làm rất tốt, không ngoan người hầu, liền nên hung hăng giáo huấn. Tô Bị cũng hân hoan cọ Á Nghèo lòng bàn tay. Nhưng bám vào Tô Bị trên thân Á Nghèo ý niệm, lúc này nhưng trong lòng thì bởi vì một màn này, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Đã từng Á Nghèo lần thứ nhất nhập mộng Tô Bị thời điểm, tràng cảnh cũng là nơi này, lúc ấy Tô Bị trừ đối với trong mộng Á Nghèo biểu hiện thân mật bên ngoài, đối với trong trang viên cùng hạng thân cận hầu gái đều phi thường đấu kỵ cùng chán ghét. Mà lần này nhập mộng, Áng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Bị mặc dù vẫn như cũ đối với Áng có độc chiếm dục, nhưng đối với tôi tớ thái độ lại là trở nên không quan trọng, có thể thấy được hắn độc chiếm dục biến thấp, tâm tư đấu kỵ cũng tại chậm lại. Tất cả những thứ này đều là hướng tốt phương hướng phát triển, Áng còn là vui mừng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Bị tại biến tốt, nhưng nó trong mộng lại xuất hiện một cái biến số. Chính là trong mộng cái kia Áng nghèo lấy Áng nghèo tính cách, hắn không có khả năng như thế đối đại Olivia hầu gái, còn cổ vũ Tô Bị muốn hung hăng giáo huấn. A Nghèo đã từng đọc qua phở lộ sáng tác liên quan tới mộng đầu đề, bên trong phi thường rõ ràng biết, trong mộng ý tưởng, căn cứ vào hiện thực, lại siêu thoát tại hiện thực. Nhưng vô luận như thế nào siêu thoát, nằm mơ người bản nhân đối với trong mộng ý tưởng, khẳng định là căn cứ vào hiện thực cảm nhận. Nói cách khác, Tô Bị ở trong mộng đối với A Nghèo nhân vật đắp nặng, nhất định là cùng nó trong hiện thực đối với A cảm nhận nhất trí. Ở trong hiện thực, A chưa hề biểu hiện ra đối với Olivia hầu gái chán ghét, cũng sẽ không nói ra trước đó cái kia lời nói. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Bị mộng xuất hiện biến cố. Không phải Tô Bị nhận biết xuất hiện sai lầm, chính là Áng xảy ra vấn đề. Áng không cho rằng Tô Bị nhận biết sẽ có sai lầm, mộng cảnh bản thân cũng rất bình thản, như vậy chỉ có Áng cái này một giấc mơ nhân vật xuất hiện không đúng. Áng nheo ánh mắt, quay đầu lại nhìn chăm chú cái này trước đó hắn cảm thấy có chút xấu hổ chính mình. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Áng nheo luôn cảm thấy, bây giờ trong mộng Áng nheo lặng lặng đứng tại cách đó không xa mỉm cười, không hiểu có một loại làm người ta sợ hãi ướt lạnh cảm giác. Cái kia vốn nên bích thấu hai con mắt màu xanh lam, trong lúc mơ hồ cũng nhiễm lên một tầng âm trầm. Áng theo mộng cầu đi ra, trong hiện thực mở mắt ra. Hắn lúc này vẫn như cũ tại hắc thành bảo trên đài cao, trung quanh là các vu sư tiếng sột soạt nói nhỏ giao lưu âm thanh. Gỡ dạ đang tò mò nhìn xem A Nghèo, muốn biết A ở trong mộng nhìn thấy cái gì. Bất quá, A Nghèo mở mắt ra về sau, trực tiếp lâm vào suy tư, lông mày cũng chăm chú nhíu lên. Cái này khiến gỡ dạ trong lòng lộn bộp nhảy một cái. Qua một hồi lâu, A Nghèo mới từ trong trầm tư hoàn hồn, gỡ dạ không kịp chờ đợi hỏi thăm Tô Bị một cảnh. Phế Lìn Si A cùng Sander cũng tò mò nhìn qua. Bởi vì việc này việc quan hệ Tô Bị bí ẩn, A Nghèo cũng không có nói thẳng, mà là thông qua tâm linh dây buộc, đem chính mình lần này mộng cảnh hành trình tường tận nói ra. Nhất là hắn đối với trong mộng A Nghèo biểu hiện, cùng hắn đối với A Nghèo mãnh liệt chất vấn, đều miêu tả phi thường tỉ mỉ xác thực. Tô Bị bản thân không có biến hóa, nhưng nó trong mộng đóng vai nhân vật của ngươi, lại xuất hiện kịch liệt tương phản. Gỡ dạ sau khi nghe xong, cao mày nói, đích xác có chút không đúng, ta đối với mộng mặc dù không hiểu nhiều, nhưng có thể xác định là mộng cảnh chủ thể vẫn như cũng là tạo mộng giả, cái khác ý tưởng đều chỉ là tạo mộng giả cá nhân ý chí biến thành. Tô Bị không có khả năng đơn độc đưa ngươi thiết lập thành như vậy tương phản nhân vật. Trong này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Phế Lìn Sĩ ạ, ta có một cái suy đoán, có thể hay không trong mộng ngươi, kỳ thật giống như vừa rồi đối với Tô Bị nhập mộng như vậy, cũng là một cái kẻ ngoại lai. Cái gọi là kẻ ngoại lai, cũng không phải là nói có những người khác xâm nhập Tô Bị mộng, mà là giấc mơ này bên trong áng không phải Tô Bị tự thân ý chí sản phẩm. Như vậy, trong mộng áng nghèo sẽ là ai đóng vai đây này? Nếu như đưa ngươi trước đó một cảnh, xem là một đại kịch bản, như vậy nhân vật phản diện nhân vật tất nhiên chính là trong mộng ngươi. Sơn đợi tại trầm ngâm một lát về sau, nói, suy nghĩ kỹ một chút, cái này ra kịch bản bên trong, nhân vật phản diện có cái gì đặc chất? Mang theo tâm tình tiêu cực. A Nghèo trả lời, không chỉ như thế, trong mộng ngươi còn làm một sự kiện. Sơn đợi, hắn tại dẫn dắt Tô Bị tư duy. A Nghèo nhớ lại trong mộng phát sinh sự tình, Olivia đi tới phòng ăn lúc, trong mộng A Nghèo rõ ràng biểu hiện ra đối với Olivia phẫn nộ, tổ bị khi nhìn đến A Nghèo sinh khí về sau, không chút do dự tiến lên công kích. Tại công kích Olivia về sau, A Nghèo cao hứng phi thường nói, không ngoan người hầu, liền nên thật tốt giáo huấn. Theo một loạt chuyện này nhìn, A Nghèo đích xác ở ngoài sáng lộ vẻ dẫn dắt, thậm chí hướng dẫn Toby. Nhưng hắn tại sao lại làm như thế? Mang cái vấn đề này, A Nghèo đi suy tư dẫn dắt kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Đáp án rất đơn giản liền có thể suy đoán ra đến, Toby tính cách đại biến, lần nữa rơi vào tâm tình tiêu cực vực sâu. Nên được ra cái kết luận này lúc, A Nghèo trong nội tâm đột nhiên sinh ra hiểu ra, hắn có chút rõ ràng phệ lỉn xì ạ nói tới kẻ ngoại lai là cái gì? Có lẽ, chính là cái kia bị áp chế cực oán chi niệm. Nó mặc dù bị áp chế, nhưng nó cũng không có triệt để tiêu tán. Fergus nói qua, nó sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng Toby, hiển nhiên hiện tại nó đã xuất hiện. Ở trong động, hóa thành A Nghèo làm Toby khắc sâu nhất ràng buộc, A Nghèo lời nói hiển nhiên dễ dàng nhất dẫn dắt Toby. Nghĩ đến đây, A Nghèo ngược lại là thở dài một hơi. Cơ quan chi niệm sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng Toby, liền sợ không biết hắn lấy phương thức gì biểu hiện ra ngoài. Bây giờ nếu biết nó biểu tượng, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, lại là có thể ở một mức độ nào đó, chậm lại thậm chí tránh Toby bị cơ quan chi niệm ăn mòn. Tấu chương xong, chương 1471, thuế biến thời điểm chương 1471, thuế biến thời điểm đến nỗi như thế nào đúng bệnh hút thuốc, áng cái thứ nhất nghĩ tới, chính là thông qua ảnh hưởng Toby mộng cảnh, đến giải quyết cơ quan chi niệm ăn mòn. Mà như thế nào đi ảnh hưởng Toby mộng cảnh? Đơn giản nhất biện pháp, chính là đem Toby đưa vào mộng chi hoang dã. Ở trong mộng chi hoang dã, hẳn là có thể tránh Toby tiếp xúc đến cực quán chi niệm. Bất quá phương pháp này điều kiện tiên quyết là cực quán chi niệm chỉ có thể thông qua trong mộng cảnh ảnh hưởng Toby. Nếu như cực quán chi niệm còn có biện pháp khác, khả năng này liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Ang chuẩn bị chờ lần này thịnh yến kết thúc về sau đi hỏi thăm một chút Phở Lột. Dù sao đối với mộng cảnh giải độc, Phở Lột xem như chân chính chuyên gia, phải biết Phở Lột đã từng ngoại hiệu gọi là độc mộng, có lẽ hắn có thể đưa ra tốt hơn phương án giải quyết. Mặc dù Toby hư hư thực thực bị cực quán chi niệm hướng dẫn, nhưng hắn tình huống hiện tại nhưng thật ra là hướng tới ổn định. Cho nên Áng quyết định tạm thời trước tiên đem Tô bị sự tình buông xuống, đợi đến hôm nay thịnh yến về sau, lại làm nghiên phán. Gỡ ra một bên không hề cố kỵ thuộc nữ bên ngoài, miệng lớn cắn không biết tên thịt nướng, vừa hướng Áng nghèo hỏi, nói đến, ta thực tế rất hiếu kỳ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi học tập nhập mộng thuật, mộng cùng huyễn chẳng lẽ ngươi muốn làm loại nào đó kết hợp? Còn là nói, ngươi là không có hảo ý, dự định tiến vào vị nào thiếu nữ khuê mộng? Áng không để ý gỡ dạ trêu chọc, chững chạc đàng hoàng trả lời, ban sơ ta chỉ là muốn tiến vào một người thân trong mộng, hắn hôn mê hồi lâu, không cách nào tỉnh lại, muốn ở trong mơ cùng gặp mặt hắn. Ngươi chỉ là, ngươi bị kia vỡ lòng đạo sư. Lúc trước Áng cùng Sơn Đờ trở thành sư đồ, là tại gờ dạ bạ bị phòng ăn, cho nên nàng cũng biết dồn sự tình. Áng nghèo gật gật đầu. A, hắn còn không có thức tỉnh a. Gờ dạ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lấy ngươi hiện tại năng lực, cũng vô pháp cứu hắn? Hắn đến chính là một cái rất khó giải quyết bệnh, đích xác không tốt trị. Áng cẩn thận trả lời, cũng không nguyện ý nhiều lời. Gờ dạ nhìn ra Áng nghèo né tránh, cũng không truy vấn, cái kia sau đó thì sao? Ngươi vừa rồi nói, ngươi học tập nhập mộng thuật ban sơ là vì tiến vào ngươi cái kia vỡ lòng đạo sư mộng. Sau đó thì sao? Sau đó, tự nhiên là bởi vì hiểm huyễn chi lực gia trì, xuất hiện mộng chi hoang dã. Hắn đối với nhập mộng thuật tập luyện, tự nhiên cũng liền càng thêm nghiêm túc. Bất quá, những lời này Áng nghèo lại là không thể nói ra miệng, về sau, cảm thấy nhập mộng thuật rất có thú, mộng cảnh thế giới bên trong tiểu gì cũng sẽ giấu kín rất nhiều kỳ diệu đồ vật, rất nhiều trong hiện thực không thèm để ý, nhưng chân thực tại ảnh hưởng ngươi vật tượng, ở trong mơ sẽ hiện ra phi thường thú vị hình tượng. Mà lại mỗi một loại ý tưởng, đều sẽ có khác biệt giải đọc hàm nghĩa. Rất nhiều vấn đề ở trong mơ hiện ra góc độ, cũng thường là trong hiện thực rất khó nghĩ tới, có thể mang cho ta rất nhiều dẫn dắt. Gỡ giả nhíu nhíu mày, ngươi nói chính là không sai, trong mộng cảnh có rất nhiều kỳ diệu ý tưởng, sẽ mang đến dẫn dắt. Bất quá, có thể mang cho người ta dẫn dắt, cũng không vẹn vẹn là mộng, tựa như ngươi nghiên cứu huyễn thuật, ta nghiên cứu mỹ thực, cũng có thể là mang đến dẫn dắt. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi lần giải thích này, không giống như là huyễn thuật hệ vu sư có thể nói ra đến, ngược lại giống như là một vị mộng hệ vu sư lời nói. A nghẹo cười cười, hắn nói tới lời nói này, đích xác không phải xuất từ chính mình, mà là lúc trước Phở Lột đang giải đọc mộng cảnh lúc đã nói, làm đề cập mộng thời điểm, Phở Lột luôn luôn tinh thần phấn chấn, mà hắn nói tới nội dung cũng đích xác để người nhịn không được đắm chìm tại mộng vẻ đẹp. A nghèo dứt khoát trực tiếp lấy ra dùng. Ngươi chưa hề nói ngươi ý tưởng chân thật. Gỡ ra hít mắt, nhìn xem A nghèo. A nghèo lại là nhưng cười không nói. Xem ra ngươi học tập nhập mộng đích xác có cấp độ càng sâu bí mật. Gỡ ra thấp giọng lẩm bẩm một câu, sẽ không phải ta nói chúng, ngươi thật đi đảo loạn một vị nào đó thiếu nữ mộng xuân. A nghèo lười nhác trả lời, bất quá hắn cũng không cần đến đáp lại, bởi vì tại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ về sau, Y Sa Bèn rốt cục rời đi dừng thi, xuất hiện tại trên bình đài. Y Sa Bèn xuất hiện, cũng mang ý nghĩa tình thế chi thịnh yến sắp mở ra. Bất quá, Áng chú ý tới, đi theo Y Sa Bèn người tới là Mọ Dị ạ, vẫn chưa nhìn thấy Y Sa Bờ Lạ. Mọ Dị ạ dù sao cũng là Áng nghèo cứu, nàng đối với Áng nghèo một mực ôm lòng hảo cảm, cho nên làm chú ý Áng nghèo nhìn qua thời điểm, đối với hắn gật đầu thăm hỏi một chút. Áng nghèo về lấy mỉm cười, bất quá trong lòng lại là thầm nghĩ, xem ra Y Sa Bèn đối với Y Sa Bờ Lạ lúc trước hố Mọ Dị ạ hành vi là thật nổi giận, cũng không biết Y Sa Bờ Lạ hiện tại là tình huống gì. Y Sa Bèn đối với Kimberly gật gật đầu, cái sau cởi tủm tỉm đi đến đám người ngay phía trước, đối với Hắc Thành Bảo một đám nữ bu nói một phen rong rạc đọc diễn văn, trong lời nói nhiều lần cường điệu vong linh tiêu trừ, một huyết kế hoạch hủy bỏ, hắc ám đi qua đem trôi qua, tương lai sẽ mở ra hắc thành bảo phần mới. Kỳ Bỡ Lì một phen lý do thoái thác, chỉ có tiêu trừ vong linh cùng cải biến hắc thành bảo khí tràn một bộ phận này, gây nên ở đây của mình. Tại một huyết kế hoạch bên trên, lại có rất lớn một bộ phận nữ vu cầm khác biệt ý kiến. Những người này mặc dù chưa chắc tán đồng ý xạ bợ lạ tất cả quan điểm, nhưng đối với ý xạ bợ lạ đưa ra một huyết kế hoạch cũng không phản đối, bởi vì các nàng bản thân cũng là kẻ đã được lợi ích. Tắm rửa thiếu nữ máu tươi, thông qua bí pháp có thể vĩnh bảo thanh xuân, đây coi như là thấp nhất chi phí chú nhan phương pháp. Đối với bọn này nữ vu mà nói, các nàng nhưng thật ra là tán đồng. Lại nói, một huyết kế hoạch cũng không phải ý xạ bợ lạ một người chỗ đề xướng, sớm tại 3000 năm trước, hắc thành bảo một vị truyền kỳ nữ vu, huyết tinh hoàng hậu mà gì, vẫn sử dụng thiếu nữ máu tươi tắm rửa, lấy bảo thanh xuân. Chính là bởi vì có cái này vết xe đổ, cho nên hắc thành bảo còn là có một bộ phận ủng hộ một huyết kế hoạch nữ vu. Chỉ có điều bây giờ ý xạ bện hiển nhiên không hy vọng hắc thành bảo một mực trầm luân tại vong linh trong vòng đây, nàng hy vọng tiến hành biến đổi, một đám cầm ý kiến phản đối vu sư, cuối cùng vẫn là khuất phục. Chỉ có điều đây cũng chỉ là mặt ngoài khuất phục, vụ trộm sẽ còn hay không làm, đó chính là một chuyện khác. Bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức, có ánh sáng gió tế nguyệt biểu tượng, cũng có bẩn thỉu không chịu nổi âm u mặt. Kỳ Bỡ Lì tại đọc diễn văn về sau, liền tới đến Gỡ Dạ cùng Phệ Lĩnh Xì Ạ trước mặt. Thịnh yến có thể mở ra. Gỡ Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, cùng Phệ Lĩnh Xì Ạ cùng nhau đứng lên, trong lúc các nàng đi đến bình đài ngay phía trước lúc, Gỡ Dạ đột nhiên hỏi, làm sao không thấy được ý xạ bờ lạ? Gỡ Dạ lời vừa ra khỏi miệng, ở đây vu sư sắc mặt đều có chút cổ quái. Kỳ Bỡ Lì ngược lại là sắc mặt không thay đổi mà nói, ý xạ bờ lạ bây giờ có việc, hôm nay cũng không có trình diện. Kỳ Bỡ Lì vừa mới nói xong, ý xạ bèn lại là nói, sấn ở cùng áng nghéo đều tại cái này, tương lai hắc thành bảo đã muốn cùng Huyễn Ma đảo ký kết hữu nghị, những chuyện này cũng không cần thiết che giấu, sợ rằng chúng ta không nói, về sau cũng sẽ truyền đi. Ý xạ bèn sau khi nói xong, ánh mắt như có như không trôi hướng áng nghéo. Bởi vì ý xạ bèn đã từng cùng áng nghéo đề cập tới mỏ gì ạ sự tình, mà lại áng tại sinh hồn vườn hoa cũng gặp được mỏ gì ạ cùng ý xạ bờ là xung đột, chỉ cần không ngu ngốc, cơ bản đều có thể đoán cái 7-8 phần. Đã áng nghéo đã biết, cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Kỳ Bỡ Lì được đến ý xạ bèn ám chỉ về sau, mặt không đổi sắc mà nói, ý xạ bờ là đã từng phạm một chút sai lầm, tăng thêm trước đó tại rừng thi lúc vì để tránh cho vong linh tự bạo, nàng thụ thương nặng, cho nên trước mắt được an bài cầm đoàn tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại hiện thân. Kỳ Bỡ Lì nhắc lại đến ý xạ bờ là phạm sai lầm lúc, đấy mắt hiện lên một tia căm ghét, nàng bản thân liền không thích ý xạ bờ là, lại được biết mỏ gì đã bị ý xạ bờ là làm hại ném thân, hóa thành vong linh, càng là đối với ý xạ bờ là khinh thường. Bây giờ ý xạ bờ là được đến trừng phạt, cũng coi là nên được. Gỡ giá lại là không biết còn có mỏ gì ạ cái này một gốc dạng, nàng chỉ cho là ý xạ bờ là cái này trong ngàn năm kế hoạch tạo thành vong linh tràn lan, cho nên gây nên ý xạ bèn bất mãn. Đã ý xạ bờ là không đến, gỡ giá cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Phệ Lĩnh Xì Ạ lẫn nhau dò xét lên mắt, đi đến bên cạnh đại cao. Chỉ thấy Phệ Lĩnh Xì Ạ nhẹ nhàng nâng lên tay, màu đen váy bị không trung hàn phong thổi đến nhanh nhẹn nhảy múa, hai con đu tử sắc hồ điệp tại đầu ngón tay vần quanh, theo gió mà tới, hồ điệp nhanh nhẹn bay đến trên bầu trời. Hai con hồ điệp chia ra thành 4 con hồ điệp, 4 con lại biến thành 8 con. Trong chốc lát, trên bầu trời liền xuất hiện vô số hồ điệp, mà tại những con bướm này ở giữa, có một cái hoa mỹ hoa văn ăn đóng, đắp lên trắng men trên bàn ăn, bị nâng ở không trung. Mặc dù bàn ăn cái nắp còn che kín, nhưng ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều thả tại trên bàn ăn. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này nhân vật chính, tình thế chi thịnh yến, ngay tại ăn đóng bên trong. Hồ điệp tại không trung bay múa thời điểm, Gỡ Dạ cùng Phệ Lĩnh Xì Ạ cũng không có nhàn rỗi, các nàng đồng thời tạo dựng mỹ thực hệ bí pháp. Cố nhiên thịnh yến đã chế tác hoàn thành, có thể nghĩ muốn kích hoạt năng lượng khổng lồ như thế thịnh yến, còn là cần hai người cộng đồng hợp tác. Dù sao, cuộc thịnh yến này thực khách cũng không phải là sinh vật có trí khôn, mà là một phương này đại địa. Muốn đem thịnh yến nuôi nấng cho đại địa, không phải đơn thuần đem thịnh yến nhét vào trong đất là được. Dù cho ngươi uống bình dược tề, cũng cần điều tiết tự thân tình huống, để chính mình thích hợp uống vào bình dược tề này. Huống chi, bọn hắn muốn cho đối tượng là đại địa, vì để cho đại địa thích ứng tương lai khí chẳng thay đổi, muốn làm công tác chuẩn bị cũng không ít. Ở trong mắt những người khác, chỉ có thể nhìn thấy Gỡ Dạ cùng Phệ Lĩnh Xì Ạ trên thân các loại năng lượng bắn ra, đồng thời những năng lượng này tất cả đều tiến vào trong bàn ăn, mà bàn ăn tựa như là một trong đó truyền trạm, đem hấp thu dây năng lượng vào tự thân tiết tấu, cuối cùng rơi vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng về xuống, nhìn bằng mắt thường chúng quanh cũng không có cái gì cải biến, nhưng nếu như phóng tới năng lượng phương diện bên trên nhìn, lấy bọn hắn vị trí làm nguyên điểm, chúng quanh càng ngày càng nhiều địa phương bị một tầng hơi mỏng năng lượng bao phủ, loại này dây năng lượng có rõ ràng quang minh tịnh hóa khí tức, tựa như là tại hắc thành bảo địa vực bao phủ một tầng quang vụ. Đồng thời, tầng này quang vụ còn tại lan tràn. Mặc dù đám người không biết đạo cụ thể tình huống, nhưng cơ bản có thể đánh giá ra, làm quang vụ triệt để bao phủ toàn bộ hắc thành bảo địa vực lúc, chính là thuế biến thời điểm. Tấu chương xong, chương 1472, quang minh phổ chiếu chương 1472, quang minh phổ chiếu quang vụ một mực kéo dài đến Thái Dương Điểu Đọa Hố. Khi cảm giác được Thái Dương Điểu Đọa Hố cái kia nồng đậm tử khí lúc, Gỡ Dạ cùng Phệ Lĩnh Xỉ Ạ phi thường ăn ý đình chỉ tiếp tục quyết tán. Bây giờ, trên trán của các nàng đã che kín mồ hôi, năng lượng cũng xuất hiện khô kiệt tình huống, nếu như lại đem Thái Dương Điểu Đọa Hố cũng bao quát đi vào, các nàng tuyệt đối sẽ bị tươi sống hút khô. Giờ phút này, trong mắt mọi người, toàn bộ hắc thành bảo khu vực đều đã bị quang vụ triệt để che lấp. Đây là một loại phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Quang vụ bản thân tự mang có tịnh hóa cùng quang minh thuộc tính, mà hắc thành bảo lâu dài bị khói mù, lạnh lẽo cùng vong linh tự mang hỗn loạn đoán độc chỗ che lấp, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, vào đúng lúc này đụng vào nhau. Trận này giao phong người thắng là quan vụ. Hoặc là nói, tại Hắc Ám còn không có tụ hợp thời điểm, quan vụ cũng đã đem bọn chúng toàn bộ ngăn chặn. Nếu như thịnh yến thất bại, có lẽ sau đó không lâu Hắc Ám sẽ một lần nữa phục nhiên, nhưng ít ra ở trong thời gian thật ngắn này, muốn lật đổ quan vụ tạo nên đến quang minh thịnh cảnh, lại là rất khó. Đến nơi này, Gở Dạ cùng Phệ Lĩnh Sỉ ạ liếc nhau một cái, các nàng lúc này bộ dáng đều rất mệt mỏi, nhất là Gở Dạ, bờ môi trắng bệch, hai chân cũng đang phát run, dù sao nhục thể của nàng không phải chính mình bản tôn, tiêu hao so Phệ Lĩnh Sỉ ạ còn một lớn. Bất quá may mắn chính là, Gở Dạ thành công chống đỡ đi qua. Mở đóng đi. Gở Dạ thở hổn hển đối với Phệ Lĩnh Sỉ ạ nói, chuyện kế tiếp đã không phải là các nàng có thể làm quyết định, mà là muốn nhìn thực khách, vùng đất này, hài lòng hay không các nàng được bên trên trận này đến hội. Phệ Lĩnh Sỉ ạ gật đầu xác nhận, miệng nàng môi nhẹ nhàng khẽ động, trên trời phất phới u bướm, một phần trong đó bay nhẹ cánh, đi tới bàn ăn đỉnh nắp. Hồ điệp cánh nhẹ nhàng một cái, ăn đóng chậm rãi bị mở ra. Theo ăn đóng lộ ra một đường nhỏ, kim quang bắt đầu đột phía. Năng lượng cường đại, nháy mắt phun ra ngoài. Nếu như nói trước đó quang vụ chỉ là ẩn chứa một bộ phận tịnh hóa năng lượng, như vậy bây giờ kim quang, căn bản chính là bị tịnh hóa năng lượng chỗ tạo thành. Tất cả ở trên đài cao vũ sư đều rõ ràng cảm giác bành trướng năng lượng mang đến áp lực. Làm ăn đóng triệt để bị sốc lên, thịnh yến bản thể, quang cầu, theo trong bàn ăn chậm rãi thăng lên không trung. Ngay từ đầu quang cầu lớn nhỏ vẫn chỉ là viên thuốc, nhưng theo lên không, nó trở nên càng lúc càng lớn. Quang cầu đạt tới cực hạn lớn nhỏ thời điểm, bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi đến mặt đất, sau đó tựa như là mặt trời chìm, dần dần dung nhập trong đại địa. Tất cả mọi người, bao quát Phệ Lĩnh Sỉ ạ cùng Bờ Dĩ Dạ, đều nín hơi nhìn xem một màn này, sau đó yên lặng cùng đợi. Nếu như đem cuộc thịnh yến này cùng truyền thống yến hội làm so sánh lời nói, trước đó quang vụ tràn ngập, có thể được xưng là bữa ăn chuẩn bị trước, quang cầu chìm thì là chân chính tiến vào bữa ăn chính bộ phận, mà tất cả mọi người đợi thì là thực khách đối với trận này yến hội phản ứng tán thành hay là không có để thực khách hài lòng mà bị cự tuyệt. Cái này cũng quyết định hát thành bảo địa vực khí tràng có thể hay không bị cải biến. Đám người nín hơi chờ đợi, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cho đến sau 5 phút đều không có bất kỳ thay đổi nào. Có một bộ phận vu sư khuôn mặt bên trong đã xuất hiện thất vọng. Bất quá áng chú ý tới, Gở Dạ cùng Phệ Lĩnh Sỉ ạ trên nét mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ thực khách còn không có dùng cơm hoàn tất. À nghèo vẫn suy đoán. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, biến hóa thứ nhất rốt cục phát sinh, bất quá không phải hắc thành bảo biến hóa, mà là trước đó từ Gở Dạ cùng Phệ Lĩnh Sỉ ạ liên thủ bố trí quang vụ, cũng cùng quang cầu như vậy, chìm đại địa. Chẳng biết tại sao, Ang chứng kiến đến một màn này, nhưng trong lòng thì dâng lên một loại quái dị liên tưởng. Nếu như đem thực khách xem như người đến xem lời nói, quang cầu là món chính, vậy cái này tràn ngập quang vụ, tựa như là một bát giải ngắn canh. Mà giờ khắc này, thực khách đem món chính ăn xong, muốn hút chút nước, thế là ánh sáng này sương mù bắt đầu chìm. Ang thanh kỳ náo động tại tự do phát tán lúc, quang vụ càng ngày càng ít, cuối cùng tất cả ánh sáng sương mù tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắc thành bảo một lần nữa biến thành trước đó hắc thành bảo, ảm đạm không thấy ánh mặt trời. Ngay sau đó là một mảnh trầm ngưng, hắc thành bảo từ đầu đến cuối chưa từng lại phát sinh biến hóa. Làm ngươi cảm nhận qua mình, bây giờ lần nữa bị đánh về đến hắc ám, cho dù là chưa từng sinh hoạt tại hắc thành bảo a nghèo bọn người, đều cảm giác được một chút không được tự nhiên. Thất bại sao? Qua hồi lâu, có vu sư mở miệng hỏi. Phệ Lĩnh Sỉ ạ quay đầu, không biết nên trả lời thứ gì, kỳ thật liền nàng đều cảm thấy khả năng thất bại. Có lẽ thực khách cũng không hài lòng một ngụm này vị. Bất quá, lúc này Gở Dạ đột nhiên nói, chờ một chút. Cái này nhất đẳng, lại là dài rằng giật 10 phút đồng hồ, không có quang vụ che lấp, trên đài cao lần nữa nên đón hắc thành bảo lạnh lẽo hàn phong. Tiếng gió phân phật, để người không tự chủ dùng mình một cái. Không cần chờ a. Có vu sư nhịn không được nói lần nữa, vốn là đã thất vọng, lại như thế chờ đợi, cũng không nhìn thấy hy vọng. Gở Dạ trả lời, vẫn như cũ cùng trước đó, chờ một chút. Tại mọi người đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, Ý Sạ Bèn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đen ngịt bầu trời, chờ một chút, ta giống như cảm giác được một tia biến hóa. Ý Sạ Bèn lời nói, để đám người sững sờ, theo tầm mắt của nàng nhìn lên trời. Không biết lúc nào, thật dày mây thấp bắt đầu phun trào, tựa như là thủy triều dao động, tầng mây bắt đầu lui trở về. Làm tầng mây phiêu lưu đến phương xa lúc, rốt cục lộ ra một đường nhỏ, ánh mặt trời vàng chói theo trong khe hở chiếu xuống, vẩy vào hắc thành bảo trên thổ địa. Đầu này khe hở càng lúc càng lớn, càng nhiều ánh nắng bị dung nạp, trước đó hắc ám thế giới, phảng phất chớp mắt liền biến mất. Dùng mắt thường đi nhìn, trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, đều ở trong quang minh có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ hắc thành bảo khu vực bắt đầu có tầng mây không ngừng tung bay, vô số khe hở mang đến càng nhiều ánh mặt trời chiếu, toàn bộ hắc thành bảo tiến vào một loại khó được quang cảnh, hắc ám cùng quang minh cắt bất tình hiểu. Isabel nhìn xem cái này đã lâu một màn, khóe miệng có chút câu lên. Tất cả vu sư cũng ngu ngơ nhìn xem, quang minh thế giới các nàng cũng không hiếm thấy, bất quá tại hắc thành bảo nhìn thấy nồng đậm như vậy thời gian biến hóa, lại là rất nhiều đầu người một lần. Xem ra thực khách phản hồi tại kinh lịch dài dằng dặc bữa ăn về sau dư vị rốt cuộc đến. Sơn nở thanh âm truyền vào áng nghèo trong thai. Áng nghèo gật gật đầu, trong mắt màu xanh lam bị rơi xuống tia sáng chiếu rọi bích thấu xinh đẹp. Thực khách đối với lần này thịnh yến xem ra cũng rất hài lòng. Áng ánh mắt từ phương xa kim quang chợt hiện, chậm rãi rơi xuống phía dưới. Nghe tới áng thanh âm người cũng lần theo hắn ánh mắt nhìn lại. Không biết lúc nào mặt đất bắt đầu bốc hơi ra từng đạo hắc khí. Những hắc khí này cho dù là dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. Những hắc khí kia bên trong tràn ngập một loại oán niệm hương vị, nhưng theo ánh nắng đối với đại địa phổ chiếu, tất cả bị ánh nắng chỗ chiếu rọi đến địa phương, hắc khí tất cả đều bắt đầu bốc hơi đi lên, đồng thời tung bay trong không khí. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ý thức được, lần này thịnh yến cũng không có giống các nàng trước đó suy đoán như vậy thất bại. Chỉ có điều thực khách phản hồi tương đối chậm thôi. Mà những hắc khí này bốc hơi, liền cho thấy hết thảy. Cái gọi là hắc khí, nhưng thật ra là nhiều năm như vậy tích lũy tại trong vùng đất này trần á ở đây vu sư, có thể đi giết chết vong linh, trục xuất vong linh, nhưng dù ai cũng không cách nào loại trừ vùng đất này trần á chưa trừ diện, tương đương cái tai họa ngầm này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dù cho mượn áng nghèo luân hồi nhạc dạo, trong khoảng thời gian ngắn để hắc thành bảo khu vực vong linh toàn bộ biến mất, nhưng chỉ cần bệnh cũ vẫn còn, nền tảng không cần, cuối cùng cũng coi cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại khả năng. Mà cái này ai cũng loại trừ không được trần á, tại cơ dạ cùng phệ lịn xỉ á liên thủ phía dưới, rốt cục loại trừ. Đỉnh đầu là dương quang phổ chiếu, ánh sáng thế gian. Dưới đất là từng mảng lớn hắc khí bốc lên. Giờ khắc này, cho dù là ý chí sắt đá nữa bu, cũng bị xúc động đáy lòng mềm mại nhất cái kia một hồi. Quang minh phổ chiếu, hy vọng lại đến. Kỳ Mỡ Lì phu nhân, ánh mắt mông lung nhìn xem cái này một mảnh cảnh tượng, khóe môi nhếch lên nhu nhu cười yếu ớt. Chính như trước đó Sơn Đờ nói tới, lần này chứng kiến cũng không có bao nhiêu kinh tâm động phách, cũng chưa từng xuất hiện thay đổi rất nhanh cảnh sắc, làm xác nhận từ khách hài lòng về sau, hết thảy đều hướng về cố định phương hướng, vững bước phát triển. Hắc khí tại bốc hơi, ánh năng tại phổ chiếu, không có quá nhiều gợn sóng. Ang không phải hắc thành bảo người, cho nên không cách nào đi cảm động lây các nàng kích động, nhưng nhìn xem một màn này, Ang kỳ thật nội tâm cũng có xúc động. Trầm luân tại ngày xưa hắc ám ngàn năm động, ở trong quang minh lật ra chương mới. Ai cũng không biết hắc thành bảo bước kế tiếp sẽ đi về nơi nào, một trang mới sẽ viết ra tình tiết ra sao. Nhưng ít ra có thể xác định chính là, không làm cải biến lời nói, hy vọng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ tiếp tục trầm luân. Làm toàn bộ hắc thành bảo triệt để bị dương quang phổ chiếu, đã từng trôi nổi tại đỉnh đầu mây đen điện xà toàn bộ tiêu tán mất không thấy thời điểm, vợ già cùng phệ lịn xì ạ dắt tay đi tới. Kỳ Vỡ Lì phu nhân đối với các nàng kéo lễ, chân thành nói cảm tạ ý mặc dù hắc khí còn chưa triệt để tiêu trừ, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà chứng kiến qua như thế rung động một màn về sau, không có người hiểu lầm nữa mỹ thực vu sư tác dụng. Bao quát táng nghèo cũng càng thêm xâm nhập hiểu rõ mỹ thực vu sư ý nghĩa, bọn hắn cũng không phải là vu sư phụ thuộc phẩm, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ có lẽ càng thêm tiếp cận thế giới bản chất. Chỉ ít táng nghèo là không cách nào tưởng tượng chính mình như thế nào cậy động mảnh này trần á đại địa nền tảng. Chứng kiến yến hội tại quang minh phổ chiếu xuống kết thúc, hắc thành bảo khí tràng nhìn qua đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, nhưng trên thực tế còn có rất nhiều vấn đề chờ gấp giải quyết. Liên thí dụ như thái dương điệu đoàn hố, ở trong đó không chỉ có cũng là một vùng đất chết, hơn nữa còn tràn ngập thi thể cùng vong linh, có lẽ càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Mặc dù đoạ hố khoảng cách hắc thành bảo còn cách một đoạn, cần phải biết rằng đoạ trong hố thế nhưng là có thông hướng hắc thành bảo thi thể vận chuyển đường ống, cho nên đây cũng là một cái phiền toái. Bất quá những chuyện này cũng không tới phiên A nghèo đi nhọc lòng, lấy ý xa bèn tầm mắt khẳng định sẽ dần dần giải quyết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắc thành bảo sợ rằng sẽ lâm vào dài dằng dặc biến đổi kỳ, đây đối với hắc thành bảo mà nói có thể là đau ngắn, nhưng lại có thể đoán trước tương lai cùng hy vọng. Mà cái này biến đổi kỳ làm ngoại nhân A nghèo tự nhiên không có khả năng sẽ đi tham dự. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là rời đi công việc. Tấu chương xong, chương 1473, hoa tước tức lựa chọn chương 1473, hoa tước tức lựa chọn chỉ cần quyết định rời đi, kỳ thật tùy thời đều có thể đi. Bất quá, trước lúc rời đi, Áng còn có một việc muốn làm. Hắn đem tinh thần lực thăm dò vào vòng tay bên trong. Có chút ít ngoài ý muốn, hắn lần nữa nhìn thấy cùng lần trước lúc đi vào giống nhau như lúc chẳng cảnh. Bồ bồ tạ chui nghiên cứu nhuyễn thái trùng trùng xảo, mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo hoa tước tức trôi nổi ở phía sau hắn, đầu dựa vào ở trên bờ vai bồ bồ tạ, nhìn qua một bộ thân mật bộ dáng. Trên thực tế hoa tức tức cũng giống như bộ bộ tạ, là đang quan sát nhuyễn thái trùng trùng xào, đồng thời hai huynh muội bọn họ còn thỉnh thoảng tiến hành kịch liệt nghiên cứu thảo luận, cái này khiến đem vốn nên quan tâm cái vấn đề này, lại đem vấn đề ném ra bên ngoài Áng có chút xấu hổ. Đại ca ca, tại Áng tinh thần lực thăm dò vào vòng tay về sau, không đến một phút đồng hồ, hoa tức tức liền dẫn vẻ ngờ vực quay đầu. Đối với hoa tức tức cái kia siêu cao trực giác, Áng hiện tại cũng coi là gặp không sợ hãi, lạnh nhạt mở miệng nói, là ta. Bộ bộ tạ nghe tới Áng nghẹo thanh âm, lúc đầu chuẩn bị đứng người lên, lại bị Áng nghẹo ngăn lại. Ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta không quấy rầy ngươi. Bất quá, ta có một số việc muốn cùng Hoa Hoa đơn độc đàm một chút, cho nên Hoa Hoa ta trước hết mang đi ra ngoài. A nghèo nói. Bồ bồ tạ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt mang một tia bàng hoàng. A nghèo cười cười, yên tâm đi, ta không phải mang Hoa Hoa đi, chỉ là có chút sự tình cần thương lượng với nàng một chút. Cho dù nói như vậy, nhưng bồ bồ tạ biểu lộ vẫn như cũ có chút ảm đạm. Trải qua mấy ngày nay cùng muội muội ở chung, hắn phi thường vui vẻ, thậm chí tận lực tránh đi một ít chuyện. Bây giờ A nghèo nói muốn cùng muội muội đơn độc nói chuyện, lại là để bộ bộ tạ nhớ tới những cái kia không muốn hồi tưởng sự tình. Kỳ thật, vô luận hoa tức tức có thể hay không bị mang đi, chính hắn đại khái cũng bồi không được hoa tức tức bao lâu thời gian. Đợi đến nhục thân sụp đổ, chính mình đến lúc đó rơi vào linh hồn đều không quy thuộc tại bản thân. Trước mấy ngày ở chung, tựa như là một trận xa vào mộng đẹp, nhưng mộng cuối cùng có thức tỉnh một ngày. Giờ phút này, làm bộ bộ tạ đối mặt hiện thực thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Hoa tức tức nhìn xem bộ bộ tạ biểu lộ, trong lòng như thế nào không biết ca ca ý nghĩ. Vẻ mặt của nàng nhanh chóng biến hóa, theo đau lòng bất đắc dĩ, đến chần chờ do dự. Cuối cùng tựa hồ âm thầm quyết định cái gì, hít sâu một hơi, đối với bổ bổ ta nói, ta đi một chút liền đến, yên tâm đi, ta sẽ một mực đối tiếp ca ca. Dứt lời, hoa tước tức cảm giác chính mình hồn thể bắt đầu chậm rãi bị dẫn dắt. Nàng không có dây rùa, thuật cố này dẫn dắt cảm giác, theo vòng tay trong không gian biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt hao tổn tinh thần bổ bổ ta. Lam Hoa tức tức lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái u ám rộng rãi trong tinh thất, trừ một tấm làm việc dùng bàn dài cùng cái ghế, chỉ có đen trắng đan xen khối lập phương cách văn gạch, cùng ảm đạm tia sáng, thanh lãnh khí tức. A Nghèo ngồi ở trước bàn dài, trước mặt hắn có một chén cổ đồng chân đèn, pha lê bên trong dầu lửa tại chập chờn, mở nhạt tia sáng vẹn vẹn chiếu sáng chung quanh mấy mét. Hoa Tước tức nhìn xem trước bàn A Nghèo, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy cùng lần trước gặp mặt lúc có chút không giống. Chập chờn ánh lửa để A Nghèo ngũ quan hình dáng lộ ra càng thêm khắc sâu, màu xanh lam đôi mắt trong ngọn lửa nhiễm lên nhàn nhạt huy mang, phảng phất có đồ vật gì ngay tại trong con ngươi của hắn phát triển mạnh. Rõ ràng bề ngoài không có cái gì cải biến, nhưng cho Hoa Tước tức cảm giác lại là càng thêm trầm ổn cùng cường đại. Nàng mới tiến vào vòng tay không có mấy ngày, vì sao liền có loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu? Mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Tước tức đang suy tư thời điểm, A Nghèo dương mắt nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung Hoa Tước tức, ta tìm ngươi tới là vì chuyện gì, ngươi hẳn phải biết ta. Hoa Tước tức lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Ngươi cân nhắc thế nào rồi? Có đáp án sao? A Nghèo nhìn thẳng Hoa Tước tức, chờ đợi câu trả lời của nàng. Ngay tại 3 ngày trước, A Nghèo tự mình hướng Hoa Tước tức truyền lại qua một tin tức, đem hắn cùng Ý Xạ Bèn giao dịch nói. Hoa Tước tức có thể tự chủ lựa chọn lưu lại, hoặc là đi theo hắn rời đi Hắc Thành Bảo. A Nghèo cho Hoa Tước tức mấy ngày thời gian cân nhắc, bây giờ tình thế chi thịnh yến cũng kết thúc, cũng đến nên cho ra đáp án thời điểm. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta ít ngày nữa liền sẽ rời đi Hắc Thành Bảo, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái xác định đáp án. A Nghèo dừng một chút, nhìn xem Hoa Tước tức cái kia non nớt thuần chân khuôn mặt, ngữ khí hơi nhu hòa chút, tin tưởng ta, ta không phải cho ngươi áp lực, ngươi vô luận làm cái gì lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Hoa Tước tức túi đầu xuống suy nghĩ một hồi, ánh mắt theo do dự đến kiên định chỉ dùng mấy giây, nàng ngẩng đầu, biểu lộ khó được trịnh trọng, phối hợp nàng có chút hài nhi mập hai gò má, có một loại tiểu đại nhân ảo giác. Đại ca ca, ngươi có thể lại lưu thêm mấy ngày sao? Hoa Tước tức không trả lời mà hỏi lại. Vì cái gì? Hoa Tước tức chần chờ một chút, ta dự báo đến một chút hình ảnh, hẳn là dùng không được mấy ngày, chúng ta liền có thể đem biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng được đến, cho nên ta nghĩ mời đại ca ca lưu thêm mấy ngày. Chỉ có lý do này. A Nghèo ánh mắt lóe ra. Hoa Tước tức gật đầu. Ta rõ ràng. A Nghèo gật đầu, đồng ý Hoa Tước tức yêu cầu. Chỉ cần lưu thêm mấy ngày, liền có thể được đến biến hình nhuyễn thái trùng, tuyệt đối là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Bất quá, A Nghèo cũng rõ ràng Hoa Tước tức thái độ, nàng không có lựa chọn đi theo A Nghèo đi, nàng muốn lưu tại Hắc Thành Bảo. Bằng không, nàng cũng sẽ không để A Nghèo lưu lại, trực tiếp cùng theo đi, không phải cũng có thể hoàn thành đối với biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng sao? Mặc dù A Nghèo đối với biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng rất để ý, nhưng là hiện tại càng làm cho hắn hiếu kỳ sự tình, ngươi vì cái gì muốn lưu lại? Hoa Tước tức là lưu lại còn là đi theo hắn rời đi, A Nghèo đều sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, thậm chí A Nghèo chính mình cũng cho rằng Hoa Tước tức lưu ở bên người Ý Xạ Bện tương đối tốt, dù sao Ý Xạ Bện là một cái trật tự phái linh hồn vũ sư. Nhưng là, dựa theo Á Nghèo phỏng đoán, Hoa Tước tức kỳ thật có cực lớn có thể là lựa chọn đi theo hắn đi, dù sao Tổ Bộ Tạ còn tại hắn vòng tay bên trong, hắn cũng không có khả năng đem Tổ Bộ Tạ lưu tại Hắc Thành Bảo. Cho nên, Á Nghèo có chút hiếu kỳ, Hoa Tước tức lựa chọn lưu lại nguyên nhân sẽ là cái gì? Ta muốn cải biến. Hoa Tước tức không chút do dự nói, ánh mắt trong suốt bên trong mang một tia kiên quyết, Ý Xạ Bện đại nhân từng nói cho ta, chỉ cần ta phối hợp nàng thí nghiệm, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, ngươi đơn thuần muốn trở nên càng cường đại. A Nghèo ngược lại là thật bất ngờ Hoa Tước tức đáp án. Hoa Tước tức gật gật đầu, đúng vậy, bất quá. Đây chỉ là trong đó một cái lý do. Cái kia lý do khác đâu? A Nghèo có chút hiếu kỳ. Hoa Tước tức lúc này lại trầm mặc, qua một hồi lâu, mới cúi đầu, dùng không có ý tứ thậm chí có chút xấu hổ ngữ khí, ấp úng nói, ta có thể cùng đại ca ca, làm một cái giao dịch sao? A Nghèo vẫn chờ nàng nói một cái khác lý do, lại không nghĩ rằng Hoa Tước tức lời nói đột nhiên nhảy đến một cái khác chiều không gian. Giao dịch. A Nghèo nhìn xem Hoa Tước tức cái kia rõ ràng mang áy náy biểu lộ, có chút buồn cười, ngươi không ngại nói nghe một chút. Hoa Tước tức khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt thành một đoàn, cái mũi chung quanh tất cả đều là nhăn đi ra đường vân. A Nghèo cười nói, ta không biết ngươi vì sao lại lộ ra loại vẻ mặt này, bất quá ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, ta tin tưởng trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là cũng đối với Vu sư từng có hiểu rõ nhất định, Vu sư giới có một cái công nhận quy tắc, đồng giá trao đổi, cho nên Vu sư là phi thường vui lòng giao dịch một đám người. Ngươi không cần bởi vì tình cảm nhân tố mà cảm thấy áy náy, chỉ cần ngươi đưa ra giao dịch ta tán thành, cuộc giao dịch này liền có thể thành. Nghe xong A Nghèo lời nói, Hoa Tước tức vẫn còn có chút không được tự nhiên, đại khái là cảm thấy A Nghèo giúp nàng rất nhiều bận điệu, nàng lại còn muốn đưa yêu cầu, có chút xấu hổ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, A Nghèo cùng Hoa Tước tức ở giữa cũng không có tồn tại phương nào trả giá càng nhiều. Lần đầu gặp Hoa Tước tức lúc, Hoa Tước tức cho A Nghèo cung cấp gợi dạ tin tức, còn chủ động đem dựa vào sinh tồn hồn châu cũng muốn đưa cho A Nghèo. Lúc này mới đổi lấy A Nghèo thương hại, đồng thời vì nàng bố trí một cái ảo cảnh. Mà sau đó, Hoa Tước tức lưu cho hắn một cái dây chuyền, còn trở thành hắn từ trong tay Bộ Bộ Tạ trốn qua một kiếp mấu chốt đạo cụ. Về phần hắn mang Bộ Bộ Tạ tới gặp Hoa Tước tức, lại là bởi vì hắn đáp ứng Bộ Bộ Tạ, đương nhiên trong đó cũng có đối với Hoa Tước tức thương hại quan hệ. Nhưng trong này tình nghĩa vẫn lai, nhưng thật ra là rất khó định lượng. Không có cái gọi là ai cho nhiều, ai cho thiếu một nói. Hoa Tước tức tại xấu hổ một lúc lâu, mới kỳ kỳ hoa ngại mà nói, ta, cái kia, biến hình nhuyễn thái trùng, ta nghĩ. A Nghèo đánh gãy nàng cả lăm, một câu tổng kết nói, ngươi là muốn nói, ngươi dùng biến hình nhuyễn thái trùng sinh ra, cùng ta làm giao dịch. Hoa Tước tức ánh mắt hốt hoảng gật gật đầu. A Nghèo trầm ngâm một lát, nói đến lúc trước hắn nhìn thấy Hoa Tức Tức cùng Bộ Bộ Tạ cùng nhau nghiên cứu nhuyễn thai trùng trùng xào thời điểm, lúc ấy liền có chút buồn cười, hắn lưu thời gian cho cái này hai huynh muội ở chung, kết quả Bộ Bộ Tạ mang Hoa Tức Tức lại tại nghiên cứu trùng xào. Về sau, Hoa Tức Tức để hắn đừng trách Bộ Bộ Tạ, nghiên cứu trùng xào là nàng đề nghị. A Nghèo hỏi nàng, vì sao lại lựa chọn nghiên cứu trùng xào? Hoa Tức Tức lúc ấy đáp án, mặc dù nói là trợ giúp Bộ Bộ Tạ, nhưng nói gần nói xa còn có chỗ trống, biểu hiện phi thường lập lờ nước đôi, rõ ràng có ẩn tình. Bây giờ nghĩ đến, đoán chừng khi đó Hoa Tước Tước trong nội tâm liền có làm giao dịch ý nghĩ. Có thể chứ? Hoa Tước Tước có chút không được tự nhiên hỏi thăm. Đương nhiên có thể. À nhưng không chút do dự gật đầu, biến hình nhuyễn thái trùng chân quý, không thể nghi ngờ. Có thể nói, toàn bộ nam vực trước mắt khả năng đều tìm không ra một cái biến hình nhuyễn thái trùng đến. Mà Hoa Tước Tước giao dịch, không chỉ là một cái sống biến hình nhuyễn thái trùng, chỉ cần mẫu trùng vẫn còn, biến hình nhuyễn thái trùng liền có thể tiếp tục sinh ra. Đây là một cái phi thường to lớn lợi ích. Làm giao dịch thẻ đánh bạc, tuyệt đối là rất nặng cân. Bất quá, hiện tại liền nhìn Hoa Tước Tước muốn giao dịch nội dung là cái gì rồi. Hoa Tước Tước tại thời gian này đưa ra giao dịch, tất nhiên là trải qua cẩn thận suy nghĩ. Nói đến, A Nghèo cũng hết sức tò mò, Hoa Tước Tước sẽ đưa ra yêu cầu gì. A Nghèo nhìn về phía Hoa Tước Tước, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tấu chương xong, chương 1474, một chút hy vọng sống chương 1474, một chút hy vọng sống làm Hoa Tước Tước nói ra mình muốn giao dịch nội dung lúc, A Nghèo lông mày phong nháy mắt nhỏ. Cứu tổ cô ta. A Nghèo ánh mắt rõ ràng mang kinh ngạc, dùng gần như không thể tin ngữ khí hỏi, đây là ngươi muốn giao dịch nội dung? Hoa Tước Tước trọng trọng gật đầu. A Nghèo sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi, Bộ Bộ Tạ không có nói cho ngươi biết, hắn gặp được cái gì? Ngươi để ta đi cứu hắn. Bộ Bộ Tạ vì đổi lấy lực lượng cường đại, đem linh hồn của mình đều hiến tế cho Thâm Thúy Chi Chủ, nói cách khác, Bộ Bộ Tạ một khi tử vong, linh hồn tất nhiên trở về đến Thâm Thúy Chi Chủ vị trí ma thổ. A Nghèo muốn cứu Bộ Bộ Tạ chỉ có một loại phương pháp, tại Bộ Bộ Tạ chưa chết trước đó, trước một bước cứu vớt nhục thể của hắn, kéo dài tử vong của hắn. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không có khả năng, Bộ Bộ Tạ vì thu hoạch được lực lượng, đem nhục thân của mình đã tiêu xài đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn có thể sống lâu 2 năm, đều là nhờ Vô Diễm Chi Chủ chân linh tiêu mất lúc, mang cho hắn một chút phúc lợi. Bây giờ Bộ Bộ Tạ nhục thân đến không thể nghịch phản trình độ, dù cho lại có một cái ma thần chân linh tiêu mất, đều cứu không được Bộ Bộ Tạ. Nói cách khác, Bộ Bộ Tạ tất nhiên sẽ chết, linh hồn cũng tất nhiên sẽ quy về ma thổ. Kaka nói cho ta kinh nghiệm của hắn, ta đều biết. Hoa Tước Tước túi đầu xuống, lắp bắp nói, đã ngươi đều biết, vậy ngươi cảm thấy ta có thể cứu hắn sao? Không nói đến có thể hay không cứu hắn, ngươi cho rằng ta có biện pháp đi đối phó vị kia tuyệt thế đại ma thần sao? Còn là nói, ngươi đối với tuyệt thế đại ma thần thực lực có hiểu lầm gì đó? Hoa Tước Tước trầm mặc không nói, hiển nhiên nàng vô cùng rõ ràng tuyệt thế đại ma thần thực lực. A Nghèo lướt lướt có chút nở huyệt thái dương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoa Tước Tước đưa ra giao dịch này sẽ là cái này, đó căn bản là không thể nào đặt thành giao dịch. Hoa Tước Tước lúc này lại ngẩng đầu, có thể. A Nghèo, xem ra ngươi không phải đối với tuyệt thế đại ma thần thực lực hiểu lầm, mà là đối với thực lực của ta có hiểu lầm. Ta chưa bao giờ từng nghĩ để đại ca ca lâm vào trong nguy hiểm, đối với ta mà nói, đại ca ca là ta trọng yếu nhất ân nhân, bằng hữu, còn có thân nhân. Hoa Tước Tước thanh âm mang run rẩy, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng A Nghèo, tựa hồ muốn để A Nghèo nhìn thấy nàng chân thành, ta sở dĩ đưa ra giao dịch này, là bởi vì ta nhìn thấy rồi. A Nghèo biết Hoa Tước Tước cùng Đỗ Đỗ Lô đều là bãi nguyên tộc, cũng cùng là bãi nguyên tộc tiên đoán tiên phú cực mạnh người, bây giờ Hoa Tước Tước lại bởi vì dự báo mà biến thành đặc thù linh hồn, nàng cái gọi là nhìn thấy, kỳ thật chính là dự báo. A Nghèo có chút hiếu kỳ, Hoa Tước Tước dự báo đến cái gì? Ngươi thấy cái gì rồi? Hoa Tước Tước, ta nhìn thấy ca ca nhục thân sụp đổ, ta cũng nhìn thấy hắn cái kia trống rỗng linh hồn, đầu nhập vào hắc ám vực sâu, bị một cái to lớn, cái bóng dinh dáng, giống như tượng gỗ lưu lạc khôi lỗi. Đây cũng là ta muốn lưu tại hắc thành bảo một cái khác lý do, ta hy vọng có một ngày có thể xâm nhập vực sâu, mang ra ca ca linh hồn. Có lẽ nguyện vọng này rất khó thực hiện, nhưng ta vẫn như cũ muốn đi thử một chút. A Nghèo, đã như thế, ngươi vì cái gì lại để cho ta đi cứu hắn? Ta đích xác nhìn thấy ca ca nhục thân cùng linh hồn đều chìm đắm vào vực sâu. Nhưng ta cũng không biết là ta năng lực thất thường, còn là ta đang dối gạt mình kinh người, ta còn chứng kiến một cái khác màn. Một cái khác màn. Hoa Tước Tước gật gật đầu, đem chính mình nhìn thấy nói ra, ta không biết vì cái gì, rõ ràng đã thấy ca ca linh hồn tiến vào vực sâu, nhưng ta lại nhìn thấy hắn cùng đại ca ca xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trong vùng hoang vu. Vùng hoang vu. Người xác định. A Nghèo nữ khí mang chút cổ quái, hắn tựa hồ có chút rõ ràng Hoa Tước Tước muốn nói sự tình. Ta cũng không quá xác định, ta thậm chí cảm thấy đây là ta đang nằm mơ. Hoa Tước Tước cúi đầu xuống, nữ khí mang ảm đạm, bất quá ta thật nhìn thấy một mảnh vùng hoang vu bên trên thứ gì cũng không có, đã không có núi cao chập trùng, cũng không có nước chảy róc rách, thậm chí liền một cây đại thụ đều không có. Hoa Tước Tước trong mắt mang mê muội được, tiếp tục miêu tả, nhưng là tại vùng hoang vu cuối cùng, ta giống như trong lúc mơ hồ nhìn thấy một tòa thành thị. Ta cũng không biết chính mình nhìn thấy chính là thật hay giả, nhưng đây đại khái là ca ca hy vọng duy nhất. Hoa Tước Tước sau khi nói xong, à ngươi thật lâu chưa nói. Hoa Tước Tước có chút khẩn trương mà nói, ta cũng không muốn vô độ tiêu xài đại ca ca cho ân tình, vô luận đại ca ca đồng ý hoặc là phủ định, ta cuối cùng đều sẽ đem biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng ra đến. A Nghèo lúc này lại nói, ngươi không cần để ý, giao dịch vẫn như cũ thành lập. Như lời ngươi nói, ta có chút mặt mày, ta sẽ cân nhắc ngươi giao dịch. Dừng một chút, A Nghèo nói, ngươi đi về trước đi, chờ ta cân nhắc tốt, ta sẽ cho ngươi trả lời. Dứt lời, Hoa Tước Tước thân hình bắt đầu lắc lư, một cỗ lực kéo xuất hiện lần nữa tại nàng quanh người. Hoa Tước Tước cảm giác lực kéo năm kéo chính mình hồn thể, đang bị lôi kéo trước khi đi, nàng lớn tiếng nói, ta muốn lưu ở Hắc Thành Bảo lý do, không chỉ là hy vọng có thể cứu ca ca, ta cũng hy vọng không kéo đại ca ca chân sau, ta hy vọng chính mình có thể trở nên mạnh mẽ, có thể báo đáp đại ca ca ân tình. A Ngẹo lại là than nhẹ một tiếng, đứng người lên đi đến bên người Hoa Tước Tước, hạ thấp thân thể vuốt ve Hoa Tước Tước cái trán, ta nói qua, ngươi không nợ ta. Có lẽ trước đó Hoa Tước Tước lời nói, để A Ngẹo có một chút bài xích. Nhưng làm nàng giải thích ra lý do về sau, A Ngẹo cũng rõ ràng nàng ý tứ. Cho nên, làm nhìn xem Hoa Tước Tước cái kia run rẩy châm trước câu nói bộ dáng, A Ngẹo lúc này mới than thở một tiếng, đi lên trước, ràng buộc, là tình cảm liên tiếp. Ta biết ngươi đang sợ cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, vô luận ta đáp ứng hoặc là cự tuyệt, đối với ta mà nói, ta cũng sẽ không đem cảm xúc đưa vào đối với ngươi cảm nhận bên trong. Hoa Tước Tước vô luận khi còn sống hay là sau khi chết, tính cách đều một mực duy trì thuần túy mà thiện lương, A Ngẹo là rất rõ ràng điểm này. Đây là ngụy trang không ra, nhân loại còn có thể khẩu thị tâm phi, nhưng linh hồn thuần khiết liếc qua thấy ngay. Nàng hôm nay đưa ra yêu cầu, dưới cái nhìn của nàng rất quá đáng, cô phụ ảng cho ôn nhu. Nhưng đối với A Ngẹo mà nói, kỳ thật đây chỉ là một gật đầu hay không lựa chọn. Có lẽ tuyển hạng ngay từ đầu để hắn không thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì cự tuyệt mà liên lụy đến đối với Hoa Tước Tước cảm nhận. Nhưng mà Hoa Tước Tước vẫn luôn bị gông xiềng ràng buộc, theo khi còn sống đến chết về sau đều là như thế. Nàng thật vất vả cảm thấy mình có thể theo A Ngẹo nơi đó được đến ấm áp, nguyên nhân chính là này, nàng không dám đối với A Ngẹo đưa ra yêu cầu. Lần này đưa ra yêu cầu, cũng mang bất an cùng ngày nấy. Bất quá, A Ngẹo ngược lại là rất khẳng định Hoa Tước Tước hành vi, chí ít hắn thấy, Hoa Tước Tước lần này lấy hết dũng khí, kỳ thật cũng là một loại trưởng thành. Ta thật cao hứng ngươi có thể đưa ra yêu cầu của mình, mà lại, ta cũng không bài xích giao dịch phương thức. A Ngẹo cười cười ôn hòa, trở về đi, ta sẽ chỉnh trọng suy nghĩ, ngươi đưa ra giao dịch. Hoa Tước Tước trở lại vòng tay về sau, A Ngẹo tại trong tính thất, trầm ngâm thật lâu. Hắn đang suy tư Hoa Tước Tước chỗ sách giao dịch. Mới đầu, hắn khẳng định không cho rằng cuộc giao dịch này có thể thành hàng, bởi vì muốn cứu bộ tạ, trả giá chi phí quá lớn. Đoán chừng, liền xem như Phaos, chỉ sợ đều không nhất định có thể đối phó được tuyệt thế đại ma thần. Tuyệt thế đại ma thần cấp độ, đã không phải là phổ thông ma thần có thể sánh được. Nhưng là, làm Hoa Tước Tước về sau nâng lên, Áng cùng bộ tạ xuất hiện tại một mảnh vùng hoang vu lúc, Áng cuối cùng rõ ràng Hoa Tước Tước nói tới chính là cái gì. Cái gọi là mênh mông vô bờ vùng hoang vu, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ hẳn là mộng chi hoang dã. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mộng chi hoang dã cũng không dung nạp một người nhục thân, cũng không phải dung nạp linh hồn, bộ tạ coi như mất đi nhục thân cùng linh hồn, nhưng ý thức linh quang cũng thực sự có khả năng ở trong mộng chi hoang dã tồn tại. Hoa Tước Tước chính mình khả năng không rõ cuộc giao dịch này bản chất là cái gì, kỳ thật giao dịch chính là bộ tạ lưu tại mộng chi hoang dã tư cách. A Ngẹo mặc dù không thích bộ tạ đã từng một ít hành vi, nhưng nếu như nói cho bộ tạ một cái lưu tại mộng chi hoang dã cơ hội, hắn cũng là có thể đáp ứng. Nhưng trong này vẫn tồn tại một chút tính nguy hiểm, bởi vì cuối cùng bộ tạ nhục thân cùng linh hồn còn là sẽ thuộc về thâm thúy chi chủ. Như vậy, thâm thúy chi chủ có thể hay không vì vậy mà phát hiện mộng chi hoang dã, vì mộng chi hoang dã mang đến bất tưởng biến số đâu? Đây chính là Áng không dám lập tức đáp ứng Hoa Tước Tước nguyên nhân. Hắn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Áng trầm ngâm hồi lâu, trong nội tâm hiện ra các loại khả năng, bất quá hắn đối với mộng cảnh hiểu rõ, cùng đối với ma thần năng lực đều hiểu rõ không nhiều, cho nên cũng không thể lập tức ra kết luận. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng đứng người lên, diệt trên bàn đèn đuốc, đi ra tinh thất. Áng chuẩn bị đi cùng Sơn Đở cùng Phở Luật thương lượng một chút. Sơn Đở khẳng định so với mình hiểu rõ ma thần, mà Phở Luật đối với mộng cảnh hiểu rõ cũng so với mình biết càng nhiều. Có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng được đến đáp án. Thấu chương xong.